Mà một bên Đào Tiểu Giật, mặt đầy bối rối, hắn sợ tối nhất rồi. Chương 89, các ngươi dạng này là đánh không chết người. Đây tình huống gì? Vì sao đột nhiên bị cúp điện? Các ngươi đi điện áp bên kia nhìn một chút. Lý Đại Bưu thanh âm tức giận truyền đến, liếc Hứa Mặc hứng thú. Song độc tử. Một tên tiểu đệ bộ dáng người chạy đến Lý Đại Bưu bên cạnh, vừa muốn nói gì, sau lưng truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Lâm Phàm một cước đạp tới, bốn phía không khí đều phát ra có chút vang dội xé gió âm thanh. Chỉ là một cước liền đem vậy tiểu đệ liền Lý Đại Bưu cùng nhau đập bay. Trong quầy ba mỹ nữ bị dọa sợ đến chạy tứ tán, xung quanh loạn thành một bầy. Kẽ xuống đất Lý Đại Bưu, phục hồi tinh thần lại la lớn. Má, căn bản không phải cái gì bị cúp điện, kẻ thù tới cửa. Nhanh lên một chút cho ta gọi người qua đây. Phanh. Lâm Phàm chai rượu trong tay con hung hăng đập về phía một tên xông tới tiểu đệ đầu. Một quyền đem hắn gọi bay. Trong tay còn nắm chặt bén nhọn chai bia. Lâm Phàm hướng phía trên mặt đất Lý Đại Bưu cổ hung hăng đâm tới. Hắc cám bên trong, Lý Đại Bưu giơ tay lên lấy tuổi trỏ chặn lại bộ vị yếu hại. Sắc bén mảnh thủy tinh thâm sâu chui vào trong da thịt mặt. Máu tươi phun ra ngoài. Lý Đại Bưu đau đến kêu thành tiếng, con mẹ nó, tiểu vương bắt đạn. Ta phát thảo sao? Thật muốn mạng của lão tử a. Cái này trong ngày thường hung tàn sát thần. Lúc này sống lưng lạnh cả người, hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lâm Phàm lực lượng so với hắn rất nhiều. Hơn nữa hắn mỗi một chiêu một thức đều là chạy giết người đi. Lại có mấy cái tiểu đệ chạy tới. Lâm Phàm bị buộc tạm thời buông ra Lý Đại Bưu, giải quyết xong tiểu đệ chung quanh. Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng. Lúc này lầu hai loạn thành một bầy. Bình rượu vỡ vụn âm thanh bên tai không dứt. Lầu trên đại đa số là con em nhà giàu. Đúng phải có khả năng uy hiếp được sinh mệnh sự tình. Bọn hắn chạy so sánh bất luận người nào đều muốn nhanh. Có thể ở lầu hai đặt đài, trong nhà đều có khoáng. Bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Ngồi ở trong quầy ba giữa Hứa Mặc, tiếp tục uống rượu, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Tiếp tục tấu nhạc, đánh tiếp. Điểm này vi hồ kỳ hồ tiểu tổn thất, không coi là cái gì. Ngược lại sớm muộn hết thảy đều sẽ không có. Đao Tiểu Giật cũng muốn đi theo đám người chạy, nhưng mà phát hiện cửa thang lầu đã ngăn mãn nhân rồi. Dưới lầu Lý Đại Bưu tiểu đệ muốn lên đến. Lầu trên những ngày quyền quý, phú nhị đại, võng hồng minh tinh các loại, một cái kình đi xuống đất hướng, đã tạo thành muốn lên đến lên không nổi, nghĩ tiếp không xuống được cục diện khó xử. Cho Lâm Phàm giết chết Lý Đại Bưu tranh thủ thời gian. Bên này, Trầm Mạn Ni vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tàn khốc như vậy đánh nhau. Tuy rằng Hứa Mặc vào chỗ tại bên cạnh hắn, hơn nữa còn có thể nghe thấy trong lòng đối phương âm thanh, nhưng nàng bản nhân vẫn là không nhịn được sợ hãi. Bờ mông thoáng hướng Hứa Mặc bên cạnh rời một chút. Tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, thống khổ tiếng kêu rên không ngừng vang dội. Lầu một và lầu hai triệt để loạn thành một bầy. Đao Tiểu Giật chân đều hù dọa mềm nhũn, hai tay chống lo nghĩ muốn hướng Hứa Mặc bên kia dựa vào một hồi. Hứa Mặc tức giận dùng gì ổ chặn lại hắn. Đi ngươi, một cái đại nam nhân còn sợ đánh nhau. Đao Tiểu Giật, hảo. Sợ a? Rất lớn ca, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Đao Tiểu Giật khóc, cầu khẩn nói, hiện tại tay chân thật lạnh lẽo. Ngươi để cho ta tới gần một chút thôi. Hứa Mặc bó tay, tức giận nói, cuộn cuộn, ngươi trông xem ngu xuẩn khụ khụ, ngươi thấy đại tẩu ngươi chưa? Không có chút nào mang hoảng, ngươi sợ cái gà con. Hắc ám bên trong, Đao Tiểu Giật quăng một cái Trầm Mạn Nghi. Lúc này Trầm Mạn Nghi đã từ khá xa vị trí, hướng phía Hứa Mặc thần tốc tới gần. Đao Tiểu Giật mặt đầy ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Lần nữa cầu khẩn nói, rất lớn ca ta chính là sợ hãi sao? Ai u? Đang khi nói chuyện, Lý Đại Bưu thủ hạ một tên tiểu đệ bị đạp bay đến bên này, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Cả người thống khổ trên mặt đất dây rủa, đau đến liền đứng lên sức lực cũng không có. A quỷ a. Một cổ nhàn nhạt ét ao vị tràn ngập ra. Đao Tiểu Giật không nói ngũ đức, muốn đánh gục Hứa Mặc bên cạnh. Bởi vì cái kia ngã xuống tiểu đệ, vừa vặn nằm ở bên cạnh hắn hành lang vị trí. Hứa Mặc gì ổ để tại đây kém cỏi ngực, làm hắn vô pháp tiến tới phân nửa. Ngoa tào. Xin chào ghê tởm a. Đây là người, cũng không phải là quỷ. Có thể mẹ nó đừng làm loạn mang tiết tấu. Hứa Mặc mí mắt có quắc bên dưới. Hắn bên kia truyền đến một đạo ấm áp xúc cảm. Sau đó lại nhanh chóng không có. Trầm Mạn Ni ngón tay nhẹ nhàng va chạm vào hắn một hồi, lập tức lại rút trở về. Đối với Trầm Mạn Ni không biết xấu hổ chiếm hắn tiện nghi hành vi, Hứa Mặc lựa chọn mặc kệ. Nữ nhân ngu xuẩn bọn hắn đánh nhau mắc mớ gì tới ngươi? Nga xin lỗi xin lỗi, vẫn có liên hệ, lão công ngươi đang cùng kẻ thù đối với đánh. Ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất không nên ngồi ở bên cạnh ta, nhanh lên một chút đi giúp lão công ngươi tốt hơn. Tốt nhất là một bên chạy tới, một bên nói van cầu các ngươi dừng tay, đừng lại đánh a. Các ngươi dạng này là đánh không chết người. Hứa Mặc đống nhiên nghĩ tới buồn cười sự tình, không nhịn được nở nụ cười. Cùng lúc đó, phanh, lầu hai vang lên một hồi tiếng súng, kèm theo màu vàng ánh lửa sáng lên. Tất cả mọi người tại chỗ tinh thần toàn bộ căng thẳng lên, bao gồm Hứa Mặc tại bên trong. Con mẹ nó, sẽ không thật đem nhân vật chính hại chết đi. Mẹ nó đây không mang theo dạng này đó a. Nước tiểu ét ao vị nặng hơn. Đào Tiểu Giật tựa như nổi điên, muốn đi Hứa Mặc trên thân thịt. Hứa Mặc quả thực không chịu nổi người này, một gì ổ đem hắn đá bên kia, tương đối an toàn vị trí. Tiếp theo bị đạp phải chát dưới chân Đào Tiểu Giật. Co do thân thể, gắt gao ôm lấy góc bàn. Hắn còn có thật tốt nhân sinh, hắn còn có tương lai tốt đẹp, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này à. Mà ngay tại tiếng súng vang lên đồng thời, Hứa Mặc trên thân đã có người nào tới. Dịu dàng cùng ấm áp xúc cảm đi ra, còn mang theo một hồi rượu cùng nhàn nhạt mùi nước hoa. ôm lấy Hứa Mặc không phải là người khác, chính là Trầm Mạn Nghi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệnh, bắt lấy Hứa Mặc tay, giống như ở cái gì rơm rạ cứu mạng một dạng. Đánh chết không buông loại kia. Cho dù Hứa Mặc trong nội tâm đủ loại nổ nước bọt âm thanh không ngừng, đủ loại coi thường tiếng lòng của nàng không ngừng, nàng đều không dám buông ra Hứa Mặc. Tựa như một tên chân chính chết chìm nhân viên. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt tiếng súng lại vang lên lần nữa. Lúc này là liên tục 3 phát. Hứa Mặc không làm, la lớn. Dừng tay. Mau dừng tay. Các ngươi đừng lại đánh, các ngươi dạng này là sẽ đánh chết người. Chỉ là thanh âm của hắn, trực tiếp bị đám người càng thêm thanh âm huyên náo che hết. Bên trong đám người cộng lại âm thanh, so với hắn còn lớn tiếng hơn rất nhiều lần. Thế cho nên Hứa Mặc hô lời nói, ai cũng không nghe thấy. Lại có một cổ ét ao vị truyền đến. Chỉ là lần này rất nhạt, cùng lúc trước khác nhau. Nhưng tu luyện một môn cổ võ công pháp, Hứa Mặc ngũ giác đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cho dù trong không khí còn pha tạp vào nồng nặc rượu vị, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Hứa Mặc theo bản năng quăng một cái co giúp ở bên kia Đào Tiểu Giật, cau mày, tức giận nói ra: "Thật là khiêm tốn a ngươi. Lần sau lúc uống rượu, nhớ đúng giờ đi nhường, thúi chết." 6. DS. Không có không có, thân thể bị móc sạch, chờ mỗi ngày đi. Ngủ. Chương 90, ngươi có phải hay không gần đây thượng hỏa? Ta cho ngươi tiền, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Lý Đại Bưu bị đánh không còn hình người, tựa như một cái như chó chết, nằm trên mặt đất dùng vô cùng yếu ớt giọng điệu khẩn cầu nói: "Còn nhớ rõ Lâm Dũng sao?" Lâm Phàm hài hước nói ra. Lý Đại Bưu con mắt trừng giống như trung đồng, bộ não ký ức thần tốc nam mang, lập tức nhớ lại. Lâm Dũng là hắn lúc trước một cái mã tử, tay chân cũng không làm sạch. Lần đó bán du hành tung bị nội gián ra ánh sáng ra ngoài, trong cảnh sát hẳn ra hợp, dựa vào tử đạo hữu bất tử bần đạo lý niệm, Lý Đại Bưu đem Lâm Dũng gài bẫy, để cho Lâm Dũng làm bia đỡ đạn. Nhớ Lâm Dũng còn có một cháu trai, nhớ Lâm Dũng còn có một cháu trai. Lý Đại Bưu mặt đầy kinh hãi, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, "Là ngươi? Đối là ta, trên Hoàng Tuyền lộ cùng thúc ta nói xin lỗi đi thôi." Lâm Phàm hung hăng đá ra mang theo kình phong một cước, trực tiếp đem Lý Đại Bưu đầu đập lệch. Đồng thời phát ra một tiếng vang lên tiếng xương gãy. Trận này đánh nhau, Lâm Phàm cũng không chịu nổi, viên đạn mặc dù không có trực tiếp trúng đích hắn, nhưng đã tạo thành chảy ra. Lâm Phàm đem áo khoác cởi xuống bọc lại bị thương địa phương, sau đó hướng phía Hứa Mặc bên kia phương hướng liếc mắt một cái. "Phế vật Hoàn Khố, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau đến phiên ngươi." Lâm Phàm lùi về phía sau mấy bước, sau đó lao về phía trước. Một cái tiêu sái tung người nhảy, từ lầu 2 nhảy đến lầu 1. Hắn không muốn đến Lý Đại Bưu mang theo đến súng ống trong người, không thì hắn sớm đem đối phương tiêu diệt. Hiện trường lưu lại chút đôi chút cảnh tượng không có vấn đề, bởi vì Hàn Hùng sẽ toàn bộ giúp đỡ giải quyết. Hàn gia với tư cách Ma Đô địa hạ long đầu thế lực, Bạch đạo có đôi khi cũng phải nhường nhau 3 phần. Đơn giản nói chính là các qua riêng, chuyện nhỏ có thể nhịn để cho mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Phàm từ giải quyết Lý Đại Bưu đến bây giờ, tốn không đến một khắc đồng hồ thời gian. Dù sao đột nhiên bạo tẩu tập kích, đối phương không có nhận được bất kỳ tiếng gió nào, càng là không có ngờ đến tối nay sẽ có người trực tiếp động thủ giết hắn. Vì vậy mà Lâm Phàm hành động tương đối thuận lợi. Bên trong quán rượu khách nhân nghe thấy súng vang lên âm thanh thay đổi càng thêm hoảng loạn, không ai phục ai, chen trúc thành một đoàn, liều mạng hướng cửa ra vào tuôn. Lâm Phàm rất nhanh nắm lấy cơ hội, xen lẫn đám người đội ngũ bên trong, hướng về lối ra chen ra ngoài. Lời nói quán rượu lầu 2 chính giữa quầy ba tại đây, liền Hứa Mặc bàn này có vẻ bình tĩnh nhất, từ đầu đến cuối không giống khác quầy ba dạng này. Nghe thấy tiếng súng liều mạng hướng phía lầu 1 chạy đi, không đúng đối với, phải nói chỉ có Hứa Mặc một người là tương đối lạnh nhạt. Đao Tiểu Giật nút ở góc bàn bên dưới, run lẩy bẩy, ánh mắt hắn gắt gao đóng chặt lại. "Amen, Như Lai Phật Tổ, đủ loại thần tiên danh tự có, không có, toàn bộ loạn đọc một lần. Chỉ vì cầu phù hộ, sống tạm một mệnh." Trầm Mạn Nhi cũng không kém, hắc ám bên trong nàng khuôn mặt biến sắc, giống như là một cái như bạch tuộc. Nắm thật chặt Hứa Mặc không buông ra. Hứa Mặc bị nàng như vậy ôm lấy, đều rút không ra tay, đi lấy rượu trên bàn nước. Hứa Mặc nội tâm được gọi là một cái phiền não a. Bị Trầm Mạn Nhi sỗ sàng, còn muốn giả bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Cái này vui vẻ có thể không có. Dù sao tối lửa tắt đèn, liền tính giả bộ đến, Trầm Mạn Nhi cũng không thấy được. Còn không bằng tiết kiệm một chút tinh lực. Nhưng mẹ nó đây cũng không thể đem người trực tiếp đẩy ra. Hứa Mặc lại xoắn xuýt, lại khó chịu. Nữ nhân ngu xuẩn lá gan cũng quá nhỏ đi. Người đều đi 3 phần lẻ 7 giây, còn không chịu buông ta ra. Ngươi muốn điểm bê mặt được không? May mà ngươi là à, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, không thì đổi thành tiểu thi như vậy ôm lấy ta, đánh giá ta muốn nghẹt thở. Dựa vào, ngươi ôm liền ôm đi. Làm sao còn đột nhiên dùng sức? Thật muốn đem ta siết chết ta. Hứa Mặc trên thân đặc biệt nam tử khí tức, có loại không nói ra được ma lực. Từ bên ngoài nhìn vào lên, sẽ không có cái gì thịt. Nhưng mà ôm, bất ngờ rắn chắc, để cho người rất có cảm giác an toàn. Đối với những này vô hình cảm giác an toàn, Trầm Mạn Nhi thật cao hứng ôm. Nhưng mà Hứa Mặc trong nội tâm nhổ nước bọn, Trầm Mạn Nhi mất hứng nghe thấy. Siết chết cái tên vương bắt đản người mới phải. Trầm Mạn Nhi trong lòng thầm nói, nàng cũng không phải là không muốn buông ra Hứa Mặc, mà là người tại đối mặt tử vong thì bản năng sẽ sản sinh một loại sợ hãi bao phủ cảm giác. Tại không có xác nhận an toàn trước, loại này kiểu khác tình cảm, nếu là mình không thể chịu đựng, vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người những người khác. Hứa Mặc mặt đầy phiền muộn, đang tìm không đến nơi chút giận đi. Trong không khí mùi vị lại thoáng tăng thêm chút. Lúc này hắn nhịn không nổi nữa. Hắn đá một hồi góc bàn. Đào Tiểu Giật, ngươi mẹ nó có phải hay không gần đây thượng hỏa? Dưới bàn Đào Tiểu Giật đấy quần xì thành một phiến, mang theo tiếng khóc nức nở, một miệng không do nói, hứa rất lớn ca, ta cũng không rõ ràng khả năng có chút vụ vụ ta còn không muốn chết. Mẹ ư, thạch truy rồi. Nữ nhân ngu xuẩn van xin ngươi bình tĩnh một chút, nghe thấy tiểu tử này nói gì không? Lên một lượt phát hỏa, bên này thúi như vậy ngươi còn đợi được à? Muốn đối đãi ngươi mình đợi đi, ngược lại ta đợi không được. Mạn Nhi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Tiểu Giật ra hỏa này thượng hỏa, bên này thật là thúi. Hứa Mặc lúng túng vừa nói, lời con chưa nói hết. Bên hông thịt mềm, phòng ngự chỗ yếu nhất, bị người hung hãn mà nhéo một cái. Khí Hứa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc ám bên trong, Trầm Mạn Nhi sắc mặt đỏ cùng đít khỉ tựa như. Hứa Mặc bản nhân bị nàng khiến cho không giải thích được. Bắt. Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Con mắt vừa hiểu rõ hắc ám hoàn cảnh, xuất hiện lần nữa quan minh, khiến cho Hứa Mặc không khỏi hơi hí mắt. Lúc này trước mặt, Trầm Mạn Nhi đang lấy tương đối một cái mập mờ tư thế ôm lấy hắn. Đối phương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, phản phất có thể bóp chảy máu một dạng. Trầm Mạn Nhi nháy mắt một cái, chầm nửa nhịp phản ứng, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ kinh hô một tiếng, sau đó nuối lòng Hứa Mặc. Giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lảo đảo hướng về bên kia rút lui. Phanh. Trầm Mạn Nhi quá hốt hoảng, chân bị đẩy ta một hồi, ngã tại trên ghế salon, tay nhỏ vội vàng bên trong lại đụng phải chứa rượu ly. Vậy nàng toàn thân, có thể nói xui xẻo tận cùng. Hứa Mặc khỏe miệng giật một cái. Một khắc này, Hứa Mặc cảm thấy mình gọi Trầm Mạn Nhi nữ nhân ngu xuẩn, thật giống như tuyệt không oan uổng. 14. Tờ ép phía trước video rồi một hồi, nhân vật chính muốn giết kẻ thù không phải viện trưởng, mà là giết chết hắn thúc Lý Đại Diêu. Ngoài ra không có, cái khác nội dung cốt truyện đều không. Chương 91, Chiến thần Lâm Phàm thực lực. Mục tiêu nhân vật chuẩn bị ra đại môn, lão tứ lão nhị hai người các ngươi cái, một cái phụ trách lái xe truy, một cái khác phụ trách chặt nhìn chăm chú mục tiêu nhân vật vị trí, bất cứ lúc nào cùng chúng ta báo cáo vị trí cụ thể. Lúc cần thiết xuống xe tiếp viện, còn lại huynh đệ, 22 tổ hợp, một trước một sau giáp công, đem hắn vây lại không có theo dõi địa phương, tiến hành bắn chết. Triệu Hổ nghiêm túc nói ra. Vừa mới quán rượu bên trong phát sinh súng vang lên, Hàn Chỉ Kỳ đem tin tức gửi qua đây. Tính lại tính Lâm Phàm đánh chết Lý Đại Bưu sử dụng thời gian phi thường ngắn. Cho dù Lý Đại Bưu bên cạnh mã tử rất nhiều, cộng thêm đối phương có thương, vẫn bị Lâm Phàm giết. Có vết xe trước, Triệu Hổ cũng không dám xem thường Lâm Phàm. Bọn họ đều là nhất đẳng khí công đại sư, hai người một cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ lại phân phối có súng cái. Làm như vậy bảo đảm rồi đánh chết Lâm Phàm không sơ hở tí nào. Mỗi người một bên trong lỗ tai phân biệt treo hai nghe Bluetooth, phương tiện câu thông. Hướng theo Triệu Hổ nói xong, bọn hắn bắt đầu đều đâu vào đấy hành động. Lẫn trong đám người Lâm Phàm ra ám dạ ba cửa chính. Không khí mới mẻ phả vào mặt, đánh vào hắn tấm kia giả bộ bị hoảng sợ khuôn mặt, rất là sảng khoái. Đại thu được báo cảm giác, để cho Lâm Phàm chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Còn lại, chính là Ma Đô tài sản mở lại kế hoạch. Hắn là trên vạn người chí tôn Long Vương. Nước ngoài mặc kệ như bức giường nào thế lực, đều bị hắn từng cái hàng phục. Ngạo mạn đi nữa, cũng là cùng hắn Long Vương điện ngồi ngang hàng, hoặc là liền so với người ta thoáng kém như vậy ném một cái ném. Nhưng cũng là nhân vật không thể chiến thắng. Đủ loại hào quang xoay quanh bên dưới. Lâm Phàm cho rằng mình không có lý do gì, không đánh chết Ma Đô một cái bất học vô thuật phế vật hoàn cố. Lại nhiều lần chọc giận đến trên đầu của hắn. Hứa Mặc phải chết, hứa ra tài sản nhất định là thuộc về hắn Lâm Phàm. Còn có Ma Đô đỉnh phong mỹ nữ. Những thứ này cho lên ngày cho một cái hoàn cố, quả thực là quá lãng phí. Lại đi một đoạn đường. Lâm Phàm càng phát giác có cái gì không đúng, khóe miệng hơi treo tà mị nụ cười. Lý Đại Bưu thủ hạ, không hoàn toàn là phế vật a. Cư nhiên còn theo dõi đến. Lão tử năm đó chơi trinh sát cùng phản trinh sát thời điểm, các ngươi cũng không biết ở đâu cái trong đống rác chơi bùn đâu. Đi ở phía trước Lâm Phàm, bất động thanh sắc, ánh mắt quan sát bốn phía thành địa hình. Ngay sau đó, trước phải đem phía sau hai cái đuôi vứt bỏ. Hắn không xác định đối phương phải chăng chỉ có hai người này. Hổ ca làm sao cảm giác tiểu tử này có bầy a? Hắn sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Đi theo Triệu Hổ bên cạnh lão ngũ hỏi. Triệu Hổ lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy tự tin, không thể nào. Chúng ta cách bọn hắn xa như vậy, trừ phi hắn lúc trước chuyên môn nghiên cứu qua phản trinh sát phương diện kiến thức. Hơn nữa đạt đến đại sư cấp tài nghệ mới có thể phát hiện chúng ta. Nói xong, Triệu Hổ lập tức bị mất mặt. Trước mắt Lâm Phàm đã xuề ra chân điên cuồng mà chạy. Không chỉ là Triệu Hổ hành tung của bọn họ để lộ, tính cả đợi tại Lâm Phàm trước mặt mấy trăm mét xa láo tam bọn hắn cũng bị phát hiện. Bởi vì Lâm Phàm hướng là một hướng khác chạy đi. Triệu Hổ sắc mặt khó coi, đợt này tại tiểu đệ trước mặt bị đánh mặt, để cho hắn mặt mũi rất là không nén được giận. Hắn không có lăn lộn hắc đạo trước kia là đã từng đi lính, vẫn là lính trinh sát bên trong tiểu đội trưởng. Cho dù là dạng này, hay là bị Lâm Phàm phát hiện mở ám, chỉ có thể nói Lâm Phàm tài nghệ so với bọn hắn như bức quá nhiều. Mẹ nó, nhanh chóng cho lão tử truy, đừng để cho tiểu tử kia chạy trốn. Triệu Hổ mặt đỏ hô, bốn người điên cuồng đuổi theo. Bất quá Triệu Hổ cũng không có bị phẫn nộ làm mở đầu óc, bọn hắn bên này còn có truy tung khí một chiêu này lá bài tẩy. Rất nhanh Triệu Hổ liền ra lệnh khiến lao tam bọn hắn hướng những phương hướng khác chạy đi. Căn cứ vào lao tứ bên kia xác định vị trí đến tin tức truyền đến, lần nữa đem Lâm Phàm bọc đánh lên. Lần này bọn hắn quyết định không thể lại tiếp tục lén lén lút lút nhích tới gần, mà là trực tiếp động thủ. Ân. xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm căn cứ vào bên cạnh trên đường sau xe coi kính, phát hiện sau lưng bốn tên truy người của hắn, giảm bớt hai người, hướng về những địa phương khác chạy đi. Đối với một điểm này, Lâm Phàm lúc này không có cân nhắc quá nhiều, chỉ muốn nhanh lên một chút đem các loại cái đuôi vứt bỏ, cho dù không bỏ rơi được, cũng phải tìm một cái không có ai, không có theo dõi địa phương, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bởi vì những người này có lẽ đã nhìn thấy tướng mạo của mình rồi. Giết một người là giết, giết bốn người cũng là giết. Ở nước ngoài, với tư cách chiến thần, Lâm Phàm trong tay đã không biết dính bao nhiêu cái sinh mệnh, coi như không có nhìn thấy mình như thế nào, nếu cuối cùng không bỏ rơi được bọn hắn, Lâm Phàm vẫn sẽ chọn tìm một cái địa phương không người đem các loại người toàn bộ xử tử. Thân là nhân vật chính, Lâm Phàm bộc phát ra tốc độ cùng cường đại thể lực, vẫn là hết sức kinh người. Chỉ chốc lát sau công phu, lại cùng sau lưng Triệu Hổ bọn hắn kéo dài khoảng cách, mắt thấy phải đem Triệu Hổ bọn hắn bỏ rơi, Lâm Phàm khỏe miệng không tự chủ được treo lên vẻ khinh miệt nụ cười. Những người này liền cho hắn nóng người tư cách đều không có. Thùng cơm, cuối cùng là thùng cơm. Cùng Hứa Mặc một cái giám đột. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ chờ một hồi đi nơi nào lãng thời điểm, phát tiết một chút thể nội si e hoạt thì hai đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Lúc này bọn hắn đã từ nhiều người trên đường chính, bất chi bất giác chạy về phía không có người nào trong hẻm nhỏ, hướng về bên này chạy. Một là Lâm Phàm có tuyệt đối tự tin, mặc kệ đến nơi nào, hắn đều hoàn toàn chắc chắn đem địch nhân giải quyết xong. Ít người, không có theo dõi địa phương là hắn lựa chọn hàng đầu. Hai là lợi dụng địa hình ưu thế đem người vứt bỏ. Nếu mà không bỏ rơi được, vậy liền trực tiếp giết. Lao Tam mãnh liệt một cước, hướng phía Lâm Phàm đầu đạp tới. Hắn đạp ra ngoài một cước này, đồng dạng mang theo kình phong. Chỉ là không có Lâm Phàm thành thế thật lớn. Lâm Phàm bận rộn lo lắng hai tay bảo vệ gương mặt. Phanh. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Lâm Phàm nguyên bản chảy ra cánh tay, máu tươi chảy ra. Chỉ là lần đầu tiên giao thủ, Lâm Phàm liền có thể kết luận, mấy người kia tuyệt đối là luyện khí công hạnh trong nhà hành gia. Hẳn đúng là Lý Đại Bưu thuộc hạ tinh anh nhất mã tử. Lâm Phàm tại phòng ngự đồng thời, một cái cường lực đầu gối đỉnh, trực tiếp đụng vào Lao Tam bụng. Hạ thủ 10 phần ngoan lệ, tốc độ rất nhanh, tiếp xúc không kịp để phòng bên dưới. Lao Tam bị đánh đến, chỉ cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lấp biển. Bên cạnh Lão Lục đồng thời xuất thủ, cho Lão Tam tăng cường hòa hoãn thời gian. Lúc này Lâm Phàm giống như một cái trong đêm tối thị huyết máu lạnh dã thú. Hắn xác định hai người này đã nhìn thấy hắn tướng mạo rồi, nhất thiết phải toàn bộ giết chết, không chừa một nống. Phòng thủ tốt nhất chính là mãnh liệt nhất tấn công. Lâm Phàm am hiểu nhất chính là vĩnh vô chỉ cảnh tấn công. Trong bộ đội, Lâm Phàm lấy cuồng bạo quyền pháp dương danh lập vạn, từng cú đấm thấu thịt, điên cuồng công kích Lão Lục đầu. Rầm rầm rầm, nặng nề tiếng đánh đập liên tục không ngừng vang dội. Lão Lục hai tay hộ ngạch đầu, kiên trì không đến 3 phút, hai cánh tay bị đánh phế, đầu bại lộ ở trong không khí. Lâm Phàm ánh mắt ngoan lệ, cũng không có bởi vì đối phương hai tay gãy xương mà dừng tay, tiếp tục bạo truy Lão Lục đầu. Mỗi một lần cuồng bạo tấn công, Lão Lục đều cảm thấy cả đầu thật giống như không phải là của mình. Đầu góc ông nào chấn động, đại khái nói đúng là một cái như vậy cảm giác. Không có kiên trì bao lâu, Lão Lục thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị đánh chết rồi. Lâm Phàm không có chút nào hoảng, bên này ngay cả một theo dõi đều không có. Phanh, một tiếng súng vang rội. Tờ S Van xin miễn phí quà nhỏ, 1-2 phần tiền, nhìn quảng cáo chơi miễn phí cái chủng loại kia. Cuối tuần chúng ta nhớ thêm một trứng, các ngươi ném miễn phí quà nhỏ nhiều, chúng ta là có thể thêm hai cái rồi. Chương 92, bị thương nặng Long Vương. Con mẹ nó, cầu động vật, lao tử giết chết ngươi. Lao Tam cầm trong tay Kha Nhĩ đặc biệt M1911A1, hướng về phía Lâm Phàm bắn một phát. Thời đại thay đổi. Nghe thấy tiếng súng trong phút chốc, Lâm Phàm đại não vẫn không có làm ra phản ứng thời điểm, thân thể đã sớm một bước làm ra phản ứng. Một cái né người tránh được bộ vị yếu hại, nhưng viên đạn vẫn là kích trúng tay phải của hắn cánh tay. Máu tươi thoáng cái chảy ra. Đồng thời, Lâm Phàm một cái cho vay nặng lãi đem trên mặt đất Lão Lục thi thể bắt, dùng Lão Lục thi thể làm thịt người bia đỡ đạn. Từ khi trở thành Long Vương sau đó, Lâm Phàm không còn có trải qua chảy máu tổn thương. Hôm nay những người này xem như chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, tất cả đều phải chết. Hắn hoàn mỹ núp ở Lão Lục thi thể phía sau, từng bước một hướng phía Lao Tam ép tới gần. Đờ cờ mở người sao? Lao Tam không có cách nào xuống tay, tức giận hô to lên tiếng. Trong lòng sợ hãi, từ lòng bàn chân lên tới trên óc. Lâm Phàm là thật một cái thị huyết dã thú, chỉ là dùng quả đấm liền đem hắn huynh đệ đánh chết. Đối mặt khẩu súng, không chút nào mang sợ. Lao Tam lui về phía sau đồng thời lại hướng phía Lâm Phàm mở mấy phát, nhưng những đạn này đều đánh vào Lão Lục trên thi thể. Lao Tam mục đích ban đầu chính là muốn lợi dụng tiếng súng chấn nhiếp Lâm Phàm. Bất quá hắn nghĩ quá rồi, Lâm Phàm không dễ dàng như vậy bị chấn nhiếp. Hai bên khoảng cách càng kéo càng chặt, còn có 10 bước khoảng cách. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức hướng phía Lao Tam phương hướng vung ra Lão Lục thi thể, đồng thời dưới chân nhịp bước tăng nhanh, hướng phía bản thân hắn bên kia vọt mạnh quá khứ. Ầm ầm, Lao Tam giãy giụa lại mở mấy phát, không làm nên chuyện gì, đang tránh né bay tới Lão Lục thi thể trong lúc, Lâm Phàm chạy tới, đi lên chính là một cái đang đạp. Thể nội cổ võ công pháp mức độ đến trạng thái đỉnh phong, bốn phía không khí đều phát ra tiếng xe gió. Một cước liền bị Lao Tam trước ngực xương sườn đạp gãy, một ngụm máu tươi từ khoang miệng phun ra. Lao Tam chỉ cảm thấy thật giống như bị xe đụng phải một dạng, cả người bay ra ngoài. Trong tay màu đen Kha Nhĩ đặc biệt thuận theo rớt xuống đất, Lâm Phàm không người nhặt lên trên mặt đất Kha Nhị đặc biệt, hướng về phía Lao Tam chán, bóp cò. Phanh. Một tiếng vang lên, tiếng súng vang lên. Lâm Phàm quay cuồng đến bên kia, lợi dụng thùng rác với tư cách công sự. Tiếng súng này âm thanh, không phải hắn gọi đi ra ngoài, mà là chạy tới Triệu Hổ bọn hắn. Lâm Phàm thấy được Triệu Hổ, ngay sau đó từ bỏ bù thường, trước tiên né tránh. Té xuống đất Lao Tam thoi thoát, cổ áo lom xuống đi xuống, cho dù hiện tại đưa bệnh viện, cũng sống hay sao rồi. Tiểu Lục Tử, Tam Ca. Lão Ngũ nhìn đến chật vật chiến trường, tức giật quát. Mơ hồ có muốn xông lên đi cùng Lâm Phàm liều mạng tư thế. Triệu Hổ trực tiếp kéo hắn lại. Lão Ngũ, ngươi mẹ nó cho lão tử trở về, đứng ở nơi này chờ đợi. Gia hỏa kia trong tay cũng có súng. Đang khi nói chuyện, hai người cũng là tìm một cái công sự. Đại ca, ta muốn giết chết kia con ba bà có lông đít. Lão Ngũ hai mắt vằn vện tiêm máu. Bắt. Triệu Hổ hung hãn mà bỏ rơi hắn một cái bạt hai. Ngươi cho lão tử bình tĩnh một chút. Nếu muốn báo thủ, trước tiên đem mệnh bảo vệ lại nói. Lão Ngũ cuối cùng bình tĩnh lại. Trong điện thoại liên hệ lão tứ bọn hắn nhanh chóng khu xe qua đây. Vừa mới bọn hắn chạy tới thời điểm, liên tục nghe được mấy phát súng vang lên âm thanh. Cho dù Lâm Phàm trong tay có súng, tin tưởng cũng còn dư lại không được bao nhiêu phát đạn. Cái này thật đúng là được bọn hắn đoán trúng. Lâm Phàm trong tay Kha Nhĩ đặc biệt còn sót lại 5 phát đạn. Đối với chiến thần lại nói, súng ống cũng chỉ là cơ sở chương trình học. 5 phát đạn đối với Lâm Phàm mà nói hoàn toàn đủ dùng. Bất quá có thở dốc xuống cơ hội sau đó, Lâm Phàm bắt đầu ở trên thân sôi trào. Hắn nhớ đã vừa mới đem đám người này bỏ rơi mở. Nhưng vì sao lão tam bọn hắn có thể dự chủ vị trí của mình? Hơn nữa ở phía trước sớm chờ lại mình, khẳng định trên thân bị chuyển truy tung khí một loại đồ chơi nhỏ. Lâm Phàm cho rằng điện thoại di động của mình cũng không thể nào có vấn đề. Như vậy vấn đề nhất định là xuất hiện ở những phương diện khác bên trên. Chỉ chốc lát sau, thật đúng là để cho hắn phát hiện. Một cái bỏ túi truy tung khí bị hắn cầm trong tay. Bộ não đoạn ngắn thoáng qua. Nhớ lại mình tối nay có người thể tiếp xúc người. Là nàng. Trong người Ali nữ vong hồng thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Lâm Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, kia Ali nữ vong hồng cư nhiên là Lý Đại Bưu người. Con mẹ nó con chim. Nhưng hắn vẫn tính bảo trì bình thản. Triệu Hổ bọn hắn có thể lợi dụng cái này cùng tung tích khí truy tung hắn. Như vậy hắn cũng có thể dùng đây bỏ túi máy theo dõi giết chết Triệu Hổ bọn hắn. Lâm Phàm gỡ bỏ quần áo trên người, tiếp tục dùng đến làm băng vải ngừng lại chảy ra máu tươi. Cái này bỏ túi máy theo dõi bị hắn nắm ở trong tay. Lấy điện thoại di động ra mở ra camera tự quay loại hình, hướng sau lưng chiếu một cái. Xác nhận Triệu Hổ bọn hắn không có lộ đầu sau đó, Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy, tiếp tục hướng về phía trước điên cuồng chạy đi. Hổ ca kia thằng nhóc con chạy trốn. Lão Ngũ nói ra. Triệu Hổ hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh. Chúng ta có truy tung khí, vội cái gì? Đi trước nhìn một chút Lao Tam thương thế. Tiếp tục đi về phía trước là ngõ cụt rồi, để cho lão tứ bọn hắn xuống xe, bọc đánh tên khốn kiếp kia. Ta phải đem hắn đầu chó véo xuống, lễ tế Tiểu Lục Tử. Lão Ngũ quá khứ tra xét một hồi Lao Tam thương thế. Triệu Hổ chỉ là quẳng một cái liếc mắt, cũng biết hắn không sống nổi. Đặt một cước quỷ gối bên cạnh nước mắt chảy ra Lao Ngũ. Ngươi cái quái gì vậy khóc cái bữa. Ít 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 chúng ta chuyến đi này, sớm muộn có một ngày bệnh sẽ ném vào, vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại đi với ta truy sát tên khốn kiếp kia. Vâng, Hổ ca. Lão Ngũ đứng lên, cái này tướng mạo hung tàn đại hán, khóc không thành tiếng. Hắn hiện tại chỉ biết là một chuyện, đó chính là đem Lâm Phàm làm thịt rồi. Bên kia, Lâm Phàm chạy ra mấy trăm mét sau đó, một bên quan sát xung quanh địa thế, đại não một bên nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng hắn tại một nơi ngừng lại. Tương cận tung tích khí vứt xuống bên trái một cái tự nhiên công sự phía sau. Làm bộ là ở bên này ôm cây đợi thỏ, mà mình chính là đi vòng qua một chỗ khác ngược lại địa phương chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, ẩn náu tại công sự phía sau Lâm Phàm nghe được tiếng bước chân. Hổ ca tên khốn kiếp kia trong đó thủ chúng ta đây. Ha ha con mẹ nó, hắn lúc này chết chắc rồi. Triệu Hổ bốn người bọn họ đẩy tới một cái cỡ lớn xe rác. Từ Lao Tứ Lao Ngũ bọn hắn tại trước mặt đẩy. Triệu Hổ cùng Lão Nhị đi theo cầm trong tay súng lục theo ở phía sau. Động tĩnh này cũng không nhỏ. Lâm Phàm khoe miệng để lộ ra tà mị độ cong, một đám ngu xuẩn. Hắn hiện tại cũng không chịu nổi. Một cánh tay thụ thương, sức chiến đấu giảm bất nhiều. Càng thêm trên người đối phương khẳng định còn có súng ống. Hắn tất phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Triệu Hổ bọn họ đi tới, chờ Triệu Hổ thấy bên trên vết máu thời điểm, đầu ông một cái. Má, không tốt trung kế. Ầm ầm. Lâm Phàm một súng nổ tung, khoảng cách Triệu Hổ tương đối gần, cầm súng lục Lão Nhị đầu. Tiếng súng vang lên trước mắt. Lão Ngũ cùng Lão Tứ hai người bối rối bên dưới. Nhìn thấy nhị ca tại trước mắt ngã xuống. Hai người này giống như là hưng phấn, chủ động xông lên phía trước nhất làm người bao thịt công sự. Che ở Triệu Hổ. Hổ ca, mẹ nó nhanh lên một chút giết chết tên khốn kiếp này. Cậu Quy Tôn, lão tử liều mạng với ngươi. Hai người không muốn sống chết. Lâm Phàm bị hai người này khí thế dọa một hồi, nhưng vẫn là đều đâu vào đấy cầm súng lục, cho bọn hắn đầu mở phiêu. Rầm rầm rầm. Màu vàng hỏa tinh bốc lên. Xông lên phía trước nhất lão Ngũ đầu nở hoa. Phía sau Triệu Hổ con mắt tràn đầy tia máu, đồng dạng hướng phía Lâm Phàm bắn mấy phát. Tên này thường xuyên vết đao liếm máu hàn ra tay chân, nhậm chức hậu sinh bằng lần đầu tiên rơi lệ. Nửa giờ sau, Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch mà thẳng bước đi ra. Hắn tuy rằng một người giải quyết hết Triệu Hổ 6 người, nhưng tương tự trên thân lần nữa chúng 2 phát viên đạn, ít nhất phải trải qua nửa tháng điều dưỡng mới được. Hắn lấy điện thoại di động ra cho vừa tới Ma Đô Tâm Phúc gọi một cú điện thoại.
Bên kia, ám dạ
3.
6.
DS không có không có. Đi ngủ sớm một chút bảo. Đúng rồi, cái thế giới này thiết lập đang nhắc nhở một hồi. Cổ võ công pháp, tùy tiện một cái rác rưởi nhất cũng được, toàn thắng đủ loại khí công đại sư.
Chương 93, Hứa Mặc là biến thái muội khống.
Ám dạ 3. Tại Trầm Mạn Ni dưới sự yêu cầu, Hứa Mặc để cho người tìm tới một bộ quần áo là không có mặc qua, bởi vì thời gian quá mức vội vàng. Tại bầu không khí tổ hậu đài bên kia, chỉ tìm ra một kiện băng dương phục. Hứa Mặc mới đầu còn tưởng rằng cái này nữ nhân ngu xuẩn, đánh chết cũng không khả năng thay đổi bộ này xấu hổ y phục. Thà rằng trên thân đều là toàn thân diệu vị. Nhưng Hứa Mặc nghĩ quá rồi. Trầm Mạn Ni trực tiếp tiến vào trong phòng thay quần áo đổi xong y phục, cũng đem ban đầu bộ kia y phục dùng túi chứa hàng bọc nghiêm nghiêm thật thật. Phòng thay đồ môn mở ra. Mạn Ni đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về nhà, không thì chờ một hồi cảnh sát đến, hai ta cũng phải đi lấy khẩu cung, quá phiền toái. Nhìn thấy Trầm Mạn Ni đi ra, Hứa Mặc không suy nghĩ nhiều trực tiếp nói, đây là hắn lúc này ý tưởng chân thật nhất. Lấy khẩu cung cái gì, còn có những quản sự khác đi ra xử lý. Căn bản không cần thiết hắn tự mình đến. Không thấy lầu hai lúc trước nhiều người như vậy, đều chạy mất dạng sao? Hứa Mặc trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Trầm Mạn Ni thân thể mềm mại bên trên. Lúc này nàng sắc mặt còn có chút hồng nhuận đỏ thắm, bộ này bằng thật hợp thân. Tại theo một ý nghĩa nào đó, kích thước nhỏ bé vừa vặn, lớn không kém nhiều. Nửa người trên mở ra rộng miệng lĩnh, nổi lên ra vẻ đẹp của nàng cổ, trong trắng xuyên thấu qua phấn tinh xảo xương quai lộ ra. Nửa người dưới là màu đen phát quang túi mông váy, cho người nhìn cảm giác có chút chát chát. Ai có thể nghĩ tới vẫn luôn là lấy khoan dung, lãnh diễm xưng danh cao lãnh nữ thần tổng tài, có một ngày sẽ mặc bên trên xấu hổ bằng trang phục. Ta đi, nữ nhân ngu xuẩn có thể a. Nếu như lại hợp với một đôi lộ hai thỏ hoàn mỹ, thật sự muốn chụp lén một tấm hình, phát bằng hữu vọng, để cho mọi người thưởng thức một chút, đóng băng đống không muốn người biết một bên, ha ha ha, khẳng định như vậy rất có ý tứ. Đi giúp ta tìm cái áo khoác đến. Trầm Mạn Ni mặt đỏ tới mang hai, tức giận trợn mắt nhìn Hứa Mặc một cái. Hiện tại chỉ có nàng cùng Hứa Mặc hai người, nàng mới dám mặc như vậy đấy. Nếu như chờ một hồi ngoại trừ bên ngoài, đến bãi đậu xe bên kia, không phải bị người khác thấy hết. Nga nga, ngươi chờ chút. Hứa Mặc thu hồi ánh mắt tò mò, xem như nhìn no mắt rồi một cái. Trong lòng cảm thấy đổi thành Hứa Thi Mặc nhất định sẽ càng đẹp mắt. Uổng phí cái này trang phục rồi, chờ đầu nổ ngang. Sau đó đi gọi người thủ hạ, lấy được một kiện mặc kỳ sắc nữ sĩ áo khoác. Người thủ hạ không có cái kia phúc phận mắt thấy Trầm Mạn Ni bằng gian mặc. Dù sao nàng là gọi Hứa Mặc ra ngoài cầm quần áo, không để cho người khác tới gần nơi này một bên 20 bước trong vòng. Trầm Mạn Ni đem áo khoác phủ thêm, rất nhanh nàng kia đủ để khiến vô số nam nhân huyết mạch căng phồng trang phục thỏ thiếu nữ bị áo khoác hoàn mỹ phong ấn lại rồi. Mạn Ni, chúng ta đi nhanh một chút đi, trễ chút nữa cảnh sát đến. Hứa Mặc vẫn là tương đối để ý chuyện này, sớm một chút chạy ra tốt hơn. Trầm Mạn Ni nghi ngờ theo dõi hắn, nói một cái khiến Hứa Mặc cảm thấy vấn đề không giải thích được. Hứa Mặc, ngươi không phải là biến thái muội khống? Hứa Mặc sắc mặt cứng đờ, biểu tình phức tạp. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi mẹ nó đuôi mù a, loại vấn đề này làm sao có thể từ trong miệng của ngươi mặt nói ra a? Không có 10 năm tắc mạch máu não là không hỏi ra loại vấn đề này đến. Tiểu Thi quan hệ cùng ta kém một thớt, nàng cũng là nữ chính một trong, hai ta gặp mặt nhất định phải cãi nhau, lại nói nàng là em gái ta, làm phiền ngươi có thể mang một ít đầu óc sao? Ken, chúc mừng túc chủ thu được cá nhân sức chịu được 3. Hứa Mặc để lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ diện mạo đủ cười. Mạn Nhi, ta cảm thấy ngươi nghĩ quá rồi, Tiểu Thi nàng là em gái ta, người ta yêu là ngươi. Trầm Mạn Nhi lật một cái đẹp mắt xem thường, trong nội tâm Mạc Danh có một tia vui vẻ. Vừa mới Hứa Mặc có loại kiểu biến thái ý nghĩ, để cho Trầm Mạn Nhi lầm tưởng Hứa Mặc đối với Hứa Thi có kiểu khác tình cảm. Cũng may hết thệ các thứ này là nàng nghĩ quá rồi. Đi nhanh một chút đi, không đi nữa cảnh sát thật đến. Hứa Mặc nói ra. Trầm Mạn Nhi hướng hắn đưa ra trắng nón thon dài tay ngọc. Đưa tay cho ta. Hứa Mặc ngốc đầu ngống một dạng, nhìn đến nàng đưa tới chân chó. Trầm Mạn Nhi vừa xấu hổ vừa giận mà nói, dắt ta một hồi. Biển nữ nhân cái gì, quả nhiên phiền toái nhất. Hứa Mặc nội tâm không khỏi nổ nước bọt một hồi. Dắt Trầm Mạn Nhi thay tới tay. Chỉ coi nàng là bởi vì vừa mới trải qua một đợt bắn nhau. Bình sinh bên trong lần đầu tiên gặp được giết người tràn diện, dẫn đến nàng sợ hãi run chân rồi, không nhúc nhích một dạng. Cần ngươi kéo một cái. Tóm lại đi. Trầm Mạn Nhi biểu hiện ra phản ứng, so sánh Đào Tiểu Giật tốt hơn quá nhiều, ít nhất không bị sợ vãi đái cả còn gì. Hai người từ cửa sau ra ngoài, trong lúc Trầm Mạn Nhi một con khác tay ngọc lại đặt ở Hứa Mặc bên hông thịt mềm bên trên, hung hãn mà bấm một cái, làm cho Hứa Mặc trưởng hai không tìm được manh mối. Bên kia một gian trong sạch trong phòng dùm, đợi hơn một tiếng, Hàn Chỉ Kỳ cho Triệu Hổ bọn hắn phát một đầu tin tức. Đối diện chậm chạp không có bất kỳ đáp ứng. Hàn Chỉ Kỳ mày liếu hơi cong, nhấp một miếng rượu, không thể nào liền Triệu Hổ bọn hắn đều thất bại đi. Chờ đợi nhàm chán trong lúc, Hàn Chỉ Kỳ điểm độ tiến triển nương, khoa phổ bên dưới trong tiểu thuyết liên quan tới nhân vật chính kiến thức, đều là biểu thị sự tồn tại vô địch, giết bất tử, bị cái gì thiên đạo chiếu cố. Đủ loại rối loạn ngổn ngang, nàng nghe không hiểu từ ngữ. Dù sao nàng cho tới bây giờ không có xem qua tiểu thuyết, nhưng Hàn Chỉ Kỳ tin chắc một chút. Cho dù Hứa Mặc nói Lâm Phàm là cái thế giới này nhân vật chính, nhưng Lâm Phàm cũng là người. Người là nhục trường, chảy máu quá nhiều cũng là sẽ chết. Súng thật đạn thật, cộng thêm bên này còn có truy tung khí. Hàn gia 6 cái khí công đại sư, 3 cây súng ngắn, cũng không tin vẫn không giết được một cái lâm phàm. Các ngươi có nghe nói hay không? Ám dạ ba xảy ra chuyện, Lý Đại Bưu chết. Xí, sớm nghe nói hẳn đúng là kẻ thù làm ra, bị chết lão thảm. Có cái gì vừa mới ta còn đang hiện trường, còn nghe được cấp tiếng. Nói cho các ngươi cái càng lớn hơn dưa, viên vàng đường bên kia phát sinh án nổ súng, mẹ ư chết 6 cái. Đi ngang qua người ở đó, đem trong video chuyển tới trên internet rồi, nhanh lên một chút đi run thanh âm ăn dưa, muộn sẽ không có. Bên cạnh mấy bàn khách nhân truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Hàn Chỉ Kỳ nắm ly rượu vào tay, đôi chút run lên một cái. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra. Mở ra run thanh âm, vẫn không có chuyển vào từ mấu chốt. Cùng thành phố liền cho nàng để cử một cái hấp dẫn video. Lúc này video phát ra ngoài, vẫn không có vượt qua 10 phút, đã có trên vạn người điểm khen. Hình ảnh không có đánh vạch men. Trên mặt đất một phiến vết máu, bên cạnh thi thể còn có súng lục. Cụ thể hình dáng chiếu lên không rõ ràng. Bởi vì đăng lên video người, là từ phương xa chủ. An dưa, ăn nhất ba lưu số lượng là được, bọn hắn ai cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như lại đi gần một chút, sẽ bị bắt mời đi cục uống trà lấy khẩu cung gì. Hàn Chỉ Kỳ trải qua mấy giây ngắn ngủi ngây người sau đó, ý vị sâu xa cười một tiếng. Sau đó gọi một cú điện thoại. Để cho người đi xử lý hiện trường thi thể. Thuận tiện đem trên internet tương quan video toàn bộ thủ tiêu. Cấm chế lần nữa truyền bá. Nàng nhìn lướt qua bình luận, bên trong rất có ý tứ. Tại một hai người suy đoán mang tiết tấu bên dưới, người bình thường cho rằng đám người này phải đi thay Lý Đại Bưu báo thù mã tử. Sau đó bị Lý Đại Bưu kẻ thù toàn bộ sát hại. Đánh giá Lâm Phàm nơi đó sẽ thật lầm tưởng, là Lý Đại Bưu người thủ hạ làm ra đi. Mà Hàn Chỉ Kỳ hiện tại chuyện cần làm, chính là đem chứng cứ tiêu diệt hết. Tới một cái không có chứng cứ. Trên internet truyền những cái kia video rất tốt xóa bỏ. Hàn gia cũng có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội. Nếu như tại có người truyền video, luật sư thư mời, sau đó tùy tiện bắt mấy cái đi kiện, lại lợi dụng truyền thông thủ đoạn phát ra ngoài, đặt đến giết một cảnh vạn mục đích. Trước là ta coi thường ngươi rồi Lâm Phàm. Hàn Chỉ Kỳ đem trong ly huyết tinh mã lệ coca uống một hơi cạn sạch, khóe môi hơi nết lên một vệt đường cong, có vẻ mười phần mê hoặc lại rất có nữ nhân vị. Tiểu Mặc là nói thật, từ nơi này một khắc bắt đầu, ta cũng phải nghiêm túc rồi. 8. Đợt sáng mai truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Chúng ta sợ lại bị chăn phong ấn, không lên nổi, cho nên sớm phát. Buổi chiều đến tối mỗi người lại càng một chương. Hy vọng các ngươi không nên làm đấu tranh nội bộ. Chương 94, đây không phải là ta muốn phản phái đồ án. Trầm gia biệt thự. Mạn Nhi, đến nhà. Hứa Mặc cười một tiếng, giúp nữ nhân ngu xuẩn mở cửa xe. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Rốt cuộc phải cùng đối phương nói bãi bay. Bản thân hắn làm sao có thể không cao hứng. Chỗ ngồi kế tài xế Trầm Mạn Nhi, lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì Trầm Thành vừa cho nàng rồi cái tin. Tối nay cùng Trầm Mẫu ở bên ngoài xã giao sẽ kéo dài rất khuya, ngay sau đó hai người bọn họ định ở tiểu điểm cấp 5 sao. Thiên tài thứ 2 trở về. Sau khi lấy được tin tức này, Trầm Mạn Nhi cả người không xong. Trầm gia biệt thự, chỉ có các nàng một nhà ba người. Mời Bảo Khiết một dạng tính toán xong vệ sinh, liền trực tiếp ly khai. Tối nay Trầm Thành bọn hắn không định trở về. Đây chẳng phải là to lớn trong phòng, chỉ còn nàng một người. Không có trải qua tối nay án nổ súng may mà. Đối với như quỷ xà thần các loại khủng bố chuyên ma, Trầm Mạn Ni từ trước đến giờ khịt mũi coi thường. Nhưng tối nay không giống nhau, nàng hoảng a. Ân. Hứa Mặc mặt đầy một bức. Trầm Mạn Ni cái này không tính toán xuống xe bộ dáng, là làm sao một chuyện gì xảy ra, tiểu lão mọi người lại không được bình thường. Mau mau xuống xe, đừng ép ta dùng chán ghét phương thức đuổi ngươi xuống. Hứa Mặc vươn tay tại Trầm Mạn Ni trước mặt lắc lắc. Người sau mặt đầy nhìn nhược trí bộ dáng. Hứa Mặc nóng nảy đi lên, cùng tiểu gia đấu đúng không? Ngươi dê am e, ô hệ rồi. Hứa Mặc cố ý gạt ra giọng nói, phát ra khặc 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 tiếng cười. Tiếng cười kia là thật mẹ nó chết người. Cũng không biết lúc trước thấy qua trong tiểu thuyết những cái kia phản phái là làm sao cười ra loại thanh âm này. Tóm lại Hứa Mặc cảm thấy, đời này bản thân hắn không bao giờ còn có khả năng phát ra loại này tiếng cười rồi. Dù sao thái cắt ngươi tổn thương cổ họng. Mạn Nhi ngươi không định xuống xe, có phải hay không muốn mời ta lên lầu uống một ly thủy? Vì phối hợp tiếng cười kia, Hứa Mặc còn đặc biệt giả trang ra một bộ không có hảo ý bộ dáng. Mục đích của hắn cũng thật đơn giản, để cho Trầm Mạn Nhi biết nam trở ra, không nên chết ra vô lại mặt nương nhờ xe hắn bên trên. Hứa Mặc tin tưởng Trầm Mạn Nhi tuy rằng ngu xuẩn, nhưng vẫn là mang một ít đầu óc. Đánh chết không thể nào mời hắn cái này hừng hực liếm cậu lên lầu. Có thể. Tại Hứa Mặc trong lòng cảm thấy đợt này ổn thời điểm, Trầm Mạn Nhi đột nhiên bất thình lình nói ra. Trắng non cái cổ nhiễm phải một tầng màu hồng. Hứa Mặc hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, mên mông Mạn Nhi ngươi nói cái gì? Trầm Mạn Nhi cầm lấy y phục, từ chỗ kế tài xế bên trong chui ra ngoài. Ta nói có thể. Lập tức nàng vì che giấu hốt hoảng trong lòng, nàng cố ý đi về phía trước mấy bước, đưa lưng về phía Hứa Mặc. Hứa Mặc biểu tình được gọi là một cái đặc sắc. Xong, bà so sánh quý rồi. Mình làm sao nếu phạm tiện lắm mồm. Hảo hảo chờ nữ nhân ngu xuẩn, trước tiên không nhịn được mình lăn xuống đi, chẳng phải thành. Mắt mẹ gió đêm, diễn tấu tại Trầm Mạn Ni mặt tuyệt mỹ trên gò má. Có loại không nói ra được mang ý. Lại thêm nghe thấy Hứa Mặc nội tâm tự trách cùng nổ nước bọt. Để cho Trầm Mạn Ni tâm tình thoáng cái tốt đẹp lên. Nàng bắt đầu từng bước thích hướng trêu cợt Hứa Mặc thú vui. Lúc trước không nghe thấy Hứa Mặc tiếng lòng trước, những cái được gọi là thâm tình bày tỏ, đuổi không đi chân ái, đều là giả tưởng, trong này nước rất sâu. Mọi thứ như mộng ảo bằng nước, tất cả đều là giả. Chẳng qua là Hứa Mặc vì đi nội dung cốt truyện, diễn xuất đến, cho nên hắn ngược lại, trả thù lại. Đậu xe ở chuyên môn trong nhà để xe. Hứa Mặc mang theo thấp thỏm tâm tình, đi theo Trầm Mạn Ni sau lưng. Hắn để cho Trầm gia thiệt thòi ngàn nước tài sản. Chờ một hồi Trầm Thành cùng Trầm Mẫu xuất hiện. Một nhà này ba thanh lại đem cửa phòng khóa, giống như đem hắn bóp chết, trách chính a. Trầm Mạn Ni vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyên bản tâm tình khẩn trương, bởi vì Hứa Mặc tiếng lòng, trong nháy mắt thư hoan xuống. Bắt. Hướng theo Trầm Mạn Ni khẽ gọi một tiếng. Gian phòng giả bộ trí năng chiếu sáng hệ thống mở ra. Căn phòng mở tối, trong nháy mắt sáng lên. Hứa Mặc so sánh Trầm Mạn Ni còn gấp hơn mở. Thời khắc lưu ý lối vào. Chờ một hồi vừa có người xông vào, hắn lập tức xuề ra chân ra bên ngoài chạy. Nữ chính chiêu này dụ địch thâm nhập chơi tặc lưu. Hắn chỉ là một cái ước muối phản phái, không ôm chí lớn, đi hết nội dung cốt truyện sau đó ấn ma hít hà cái chủng loại kia. Đơn giản lại nói, Hứa Mặc không muốn vào trong sách nữ chính sinh hoạt, chỉ tham gia nữ chính thân cụ nội dung cốt truyện. Người nhà ta tối nay có chuyện đi ra ngoài. Trầm Mạn Ni biệt trụ nụ cười, nói mà không có biểu cảm gì nói. Hứa Mặc bộ dáng khẩn trương rất có ý tứ rồi. Nhưng chờ một hồi không thấy Trầm Thành bọn hắn, Hứa Mặc vẫn sẽ phản ứng lại. Thay vì biết chế, còn không bằng sớm một chút cùng hắn ngả bài. Hứa Mặc như chút được gánh nặng. Chỉ là bên này còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Trầm Mạn Ni lại nói, ngươi biết nấu cơm sao? Bụng ta có chút đói. Nấu cơm? Làm gì sao cơm? Bụng của ngươi đói điểm thức ăn ngoài a? Ta nơi nào sẽ nấu cơm a? Hứa Mặc ngượng ngùng cười nói, Mạn Ni ta chủ nghệ không tốt, miễn cưỡng chỉ là có thể ăn tài nghệ, cách ăn ngon thiên trời lệch đất. Dứt khoát chúng ta gọi thức ăn ngoài đi. Trầm Mạn Ni cũng không tính toán gọi thức ăn ngoài, nàng nhất định phải để cho Hứa Mặc tự mình nấu cơm, bất kể làm cái gì cũng tốt, tóm lại có thể kéo trì hoãn giữa là được. Sẽ không thật sự có người cho rằng nàng muốn lưu Hứa Mặc qua đêm đi. Trên thực tế, tại Hứa Mặc dừng xe trong lúc, nàng cho Trầm Mẫu phát cái tin tức, để cho Trầm Mẫu tối nay trở về nhà ngủ. Trầm Mẫu cũng đáp ứng, chờ xã giao xong liền biết trở về. Mà Trầm Mẫu về đến nhà trong đoạn thời gian này, Trầm Mạn Ni không dám để cho Hứa Mặc rời khỏi. Ngay sau đó nhanh trí liền nghĩ đến như vậy cái phương pháp. Ta chưa bao giờ ăn thức ăn ngoài, ngươi làm gì sao, ta liền theo ăn cái gì. Trầm Mạn Ni nói ra. Hứa Mặc mặt đầy cười khổ, không nói gạt ngươi, ta chỉ biết làm đơn giản nhất thủy trứng gà luộc mặt. Ngươi phía dưới nhất định ăn thật ngon. Trầm Mạn Ni động viên nói. Nàng không muốn để cho Hứa Mặc điểm bên ngoài mới cố ý nói như vậy. Hai người ai cũng không có phát giác lời này có tật xấu gì. Tiếp đó, Trầm Mạn Ni mang theo Hứa Mặc đi đến phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, rất rộng rãi. Phòng bếp có hai cái tủ lạnh lớn, đủ loại hơn làm thịt cái gì cần có đều có. Công cụ cái gì càng là đầy đủ. Trầm Mạn Ni nói, không nóng nảy, chậm chạp làm việc, ngươi có thể làm lâu một chút, ta chờ được. Nguyên liệu nấu ăn cái gì, ngươi tùy ý sử dụng. Ta đi trước phòng khách xem TV chờ ngươi. Ta mẹ nó trước tiên là không phải tạo cái gì nghiệt, còn muốn phía dưới cho ngươi ăn. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta, nhìn thấy ngươi liền phiền, khiến cho giống như là ta nợ ngươi một dạng. Ken, chúc mừng túc chủ thu được đại sư cấp đao công. Ken, chúc mừng túc chủ thu được thần cấp mì sợi nấu kỹ pháp. Ken, chúc mừng túc chủ thu được đại sư cấp chủ nghệ. Cái gì đồ chơi? Hứa Mặc mặt đầy mộng bức mà cứng ở tại chỗ. Phần thường này mẹ nó là xuất hiện bạo kích sao? Thoáng cái cho ba cái, vẫn là cùng chủ nghệ tương quan. Hứa Mặc cảm thấy cầu hệ thống nhất định là điên. Đùa gì thế? Hứa ra tài sản dưới tình huống bình thường, bao lớn tiêu không hết, còn cần mình cái phú nhị đại này tự mình xuống bếp chọn ăn. Được rồi, tại loại này tình huống đặc thù bên dưới, vẫn còn cần. Ngay tại thu được tưởng thưởng trong phút chốc, đến không hết mà nấu thủ pháp dung nhập vào trong đầu, bao gồm đối với mỗi một chủng thức ăn đặc biệt linh ngộ. Loại đề thăng này hiệu quả quá rõ ràng rồi. Cầu hệ thống, đây không phải là ta muốn ăn no chờ chết phản phái đồ án. Phiên toái lần sau lại xuất hiện kỹ năng tưởng thưởng, đổi cho ta thành có thể trị hết não người viên thuốc nhỏ. Hứa Mặc nổ nước bọt quy nổ nước bọt, nhưng không thể không nói, phần thưởng này là thật là thơm. Định không đến thức ăn ngoài thời điểm, không cần ăn mì gói rồi. Chương 95, Hứa Mặc ngươi còn nói ngươi không biết làm thức ăn. Phòng khách biệt thự. Ngồi ở ghế salon bằng da thật Trầm Mạn Nhi, có vẻ hơi dồn dập bất an. Nàng cũng không dám bây giờ trở về căn phòng, thay cho đây thân xấu hổ trang phục thỏ thiếu nữ giả trang. Lúc ở bên ngoài may mà, còn có những người khác tại. Có thể lúc này, trong phòng, chỉ còn lại Hứa Mặc cùng nàng hai người. Thay quần áo đến một nửa, vạn nhất Hứa Mặc thú tính quá độ chẳng ngó ngàng gì tới xông vào làm sao bây giờ. Và lại nàng cũng thích đứng đây ăn mặc. Chỉ cần bên ngoài bộ áo khoác không lấy xuống, Hứa Mặc đồng dạng không có cách nào nhìn thấy nàng bên trong mặc trang phục thỏ thiếu nữ giả trang. Có thể nói có đổi hay không y phục đều không có quá trực tiếp quan hệ. Nếu như Hứa Mặc dám cả gan làm bậy, nàng cũng có thể nhanh chóng chạy ra bên ngoài biệt thự. Được rồi, trở lên những này toàn bộ không phải chủ yếu nhất vấn đề. Chủ yếu nhất vấn đề là Trầm Mạn Ni hiện tại sợ tối. Ngồi ở phòng khách bên này, ngoại trừ có thể nghe thấy thanh âm của TV, còn có thể nghe thấy từ trong phòng bếp truyền tới từng trận đảo cổ âm thanh. Trầm Mạn Ni cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thừa nhận, Hứa Mặc trên thân có rất nhiều khuyết điểm, đồng thời lại có một ít biết tròn biết méo ưu điểm. nhớ phát sinh súng vang lên thì Trầm Mạn Ni sợ hãi phải hơn mệnh, thân thể không tự chủ run run. Hứa Mặc rất nam nhân đưa tay đặt ở sau lưng nàng, vỗ nhẹ nhẹ một cái, cũng mười phần thân thiết mà dẫn dắt nàng hướng bên trong nhất ghế salon rời một chút. Mà Hứa Mặc bản nhân chính là ngăn ở bên ngoài, cũng không biết đợi bao lâu. Trong phòng bếp bay ra một hồi mùi thơm đậm đà. Trầm Mạn Ni mũi đẹp chạm, hắn thật chỉ là đang làm mì sợi sao? Thật thơm a. Thành thật mà nói, bởi vì sợ hãi, lo âu chờ tiêu cực tâm tình tiêu hao hết năng lượng, khiến cho Trầm Mạn Ni bụng thật sự có chút đói lên. Tươi đẹp canh vị tươi, trong nháy mắt tràn ngập mát toàn phòng phòng khách. Từ ngực, Trầm Mạn Ni không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, giống như là một cái chú mèo ham ăn một bản. Bước chân thả nhẹ, lén lén lút lút hướng phòng bếp đi tới. Trong phòng bếp, Hứa Mặc vừa dùng đại xương chế biến đến đặc chế sút, vừa dùng dao nhọn chạm trổ trái cây. Đại sư cấp đao công mang theo chỗ tốt, mười phần rõ rệt. Những dụng cụ làm bếp này dùng đao, đến Hứa Mặc trong tay, liền cùng trở về nhà một dạng. Mặc cho Hứa Mặc cơ múa, cho dù đùa bỡn độ khó cao đao hoa, những này đao sắc bén bộ, giống như mọc mắt tựa như, không thể nào đâm bị thương Hứa Mặc. Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Mặc đưa tay tốn không tới một phút điêu khắc tốt quả táo để xuống. Lúc này quả táo liền hiện ra hoa hồng hình dáng. Không nhìn kỹ, còn sự khác biệt không ra, đây là quả táo, mà không phải hoa hồng. Khiến người mười phần có thèm ăn đồng thời, cũng để cho người thán phục điêu khắc người tinh xảo đạo công. Ngươi không phải chờ ở bên ngoài sao? Hứa Mặc cầm trong tay đao nhọn thả lại dành riêng vị trí bên trong, kinh ngạc hỏi. Trầm Mạn Ni sắc mặt hồng nhuận, nàng khẳng định không thể nói là bởi vì Hứa Mặc làm thức ăn quá thơm, đem mình sàm trùng câu đi ra. Hứa Mặc ngươi còn nói ngươi không biết làm thức ăn. Nàng kiên trì đến cùng đi vào bên trong bảo, cầm lên cái này quả táo, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đao công này cũng quá xong chưa, cùng thật hoa hồng một dạng. Hứa Mặc thoải mái cười thừa nhận nói, đúng a, lúc trước sẽ không, hiện tại sẽ rồi, đây là nói thật. Trầm Mạn Ni cũng không thể từ Hứa Mặc tiếng lòng bên trong nghe thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng, đều làm Hứa Mặc trước là đang trêu ghẹo mình, muốn cho mình một cái kinh hỉ. A, bỗng nhiên nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bị dọa sợ đến Hứa Mặc còn tưởng rằng nàng bị cái gì đao cắt đến gì. Ngu xuẩn Mạn Nhi, làm sao nhất thời kinh hãi? Hứa Mặc có chút không nói hỏi. Trầm Mạn Nhi bất chấp Hứa Mặc trong nội tâm mắng nàng nữ nhân ngu xuẩn âm thanh, xanh tươi thon dài tay ngọc vươn ra, chỉ bên kia đặt ở trong khay, đủ loại trải qua điêu khắc đi ra ngoài trái cây, những này toàn bộ đều là ngươi điêu khắc đi ra ngoài. Lúc này trong khay không chỉ có hoa hồng hình dáng quả táo, còn có rất nhiều hình dáng. Trầm Mạn Nhi cho rằng điêu khắc đi ra hoa hồng dáng vẻ quả táo là Hứa Mặc mức cực hạn, như thế nào cũng không nghĩ đến Hứa Mặc còn có thể dùng trái cây điêu khắc ra trông rất sống động động vật. Phượng Hoàng đều bị điêu khắc đi ra, không khó quái Trầm Mạn Ni sẽ nhất thời kinh hãi. Tùy tiện khắc chơi. Hứa Mặc nhún vai một cái, bộ dáng có vẻ rất là thoải mái. Đúng như là hắn biểu hiện ra đó, đạt được đại sư cấp đao công, không lấy ra đao thí nghiệm, tùy tiện chơi đùa, sao được? Đây là thời gian không cho phép dưới tình huống. Hứa Mặc làm ra tỉ vết nào phẩm, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, những này điêu khắc đi ra ngoài trái cây dạng thức, còn có thể càng tinh tiến hơn. Đúng rồi, ngươi tới vừa vặn, đem những nước này quả lấy ra đi làm đồ ăn và tan đi. Đây canh xương hầm đấy nhanh nấu xong rồi, chờ một hồi dọn cơm ta gọi ngươi. Hứa Mặc vừa nói liền muốn phải đem Trầm Mạn Ni đuổi đi. Nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta điêu khắc tốc độ. Trầm Mạn Ni mày liễu cong cong, quát hắn một cái, cầm lên hoa hồng hình dáng quả táo xem đi xem lại. Cuối cùng cắn một cái rồi đi lên. Cảm giác ngọt hơn rồi, thị giác cùng vị giác hai tầng hưởng thụ. Ta cũng có thể ở nơi này chờ. Ha ha. Chờ đi. Hứa Mặc đi bận rộn chuyện khác, muốn làm ra một chén phẩm chất cực tốt mì sợi. Trước hết đem canh đáy thu xếp tốt. Những này một bước mấu chốt nhất, đồng dạng là khâu trọng yếu nhất. Sau đó Hứa Mặc đem khuấy đều trứng gà dịch, đặt vào dầu bên trong định hình, trực tiếp nổ, làm nổ trứng. Sau đó lại đi kiếm khác phối liệu. Đều đâu vào đấy. Một đợt thao tác vững như cầu. Trầm Mạn Ni một đôi mắt hạnh đều nhìn ngây người. Ở trong phòng bếp, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Giờ nào khắc nào cũng đang trêu chọc nàng nụ vị giác. Hứa Mặc đến cùng còn có bao nhiêu sự tình cất giấu nàng. Trầm Mạn Ni không rõ ràng. Nàng trong lý tưởng một nửa kia, có thể sẽ không thứ khác. Đầu tiên sẽ phải nấu cơm, không có tiền. Trầm Mạn Ni có thể nuôi đối phương, nhưng không biết làm cơm. Cảm ơn cáo tử. Tại về điểm này, Hứa Mặc có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Trầm Mạn Ni nhìn đến trong khay tinh xào trái cây, có chút không đành lòng, cầm lên miệng đến, liên tục chọn. Đều là chọn những cái kia dạng không đứng đắn. Điều khác không phải quá tinh mỹ, nhưng mà đủ để cho nàng chọn một hồi lâu rồi. Trầm Mạn Ni vừa ăn trái cây, vừa nhìn Hứa Mặc trong nồi sôi trào đồ vật. Vì sao kêu ăn trong chén, nhìn đến trong nồi? Trầm Mạn Ni rất tốt xung câu nói này điển hình đại biểu. Trái cây trải qua đặc thù đao công tiến hành độ lại, nhưng trên bản chất vẫn là trái cây. Kỳ vị đạo hữu giới hạn, không bằng trong nồi thức ăn phát ra mùi thơm mê người. Trầm Mạn Ni không nhịn được, lần nữa nuốt xuống hớp nước miếng. Nhìn thấy Hứa Mặc chậm chạp không có phía dưới, nàng chân mày hơi gạt gạt, ngón tay nhỏ nhắn đầu đưa ra, chỉ bị Hứa Mặc bỏ rơi ở một bên mì sợi. Hứa Mặc ngươi thế nào còn không có phía dưới a? Trầm Mạn Ni cố ý giả bộ không thèm để ý bộ dáng, tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, kỳ thực không thì còn có nửa câu sau ta nhanh đói xẹp bụng rồi. Trầm Mạn Ni không có nói ra, Một là vì bảo vệ nàng băng sơn cao lãnh nữ tổng tài hình tượng, hai là không để cho Hứa Mặc tiêu ngạo. Cùng nàng dạng này danh môn vọng tộc đại tiểu thư, ngày thường sơn hào hải vị ăn còn thiếu sao? Hứa Mặc cũng coi chút đói, cười nói, cứng cỏi, ta đây đã đi xuống mặt. Đứng tại Hứa Mặc sau lưng Trầm Mạn Nhi, khóe miệng hiện ra một vẻ hiếm thấy nụ cười, theo bản năng thúc giục, vậy thì đúng rồi, ngươi nhanh chóng phía dưới để cho ta ăn, ta quả thực không muốn chờ. Chương 96, nữ nhân ngu xuẩn sẽ không ngã xuống đi. Trương đội, tối nay phát sinh lượng khởi bắn chết án tính chất 10 phần tồi tệ. Nghe nói ngoại trừ Lý Đại Bưu, còn có 6 tên lăn lộn người của Hắc đạo chết. Ám Dạ Ba. Một tên cảnh viên hướng về phía Lao Trương nói ra. Lao Trương cau mày, phí lời hắn có thể không biết đây là đại án từ sao? Chính là hắn kẹp ở bên này khó mà làm người a. Vốn là chuyện này không tới phiên hắn quản. Bọn hắn tối nay vừa lúc ở phụ cận tuần tra, nghe được bên này phát sinh án nổ súng, Dương Tĩnh Tuyền liền để bọn hắn nhanh lên một chút đem cảnh sát lái tới. Lao Trương bất đắc dĩ, ai bảo Dương Tĩnh Tuyền là Dương gia nhị công chỗ đâu? Bất quá Lao Trương không có chút nào lo lắng, bởi vì tương tự với loại này bay lên đến gia tộc lợi ích vụ án, đều sẽ có cao cấp hơn cảnh viên tới đón tay. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, có mấy tên chức vị so sánh Lao Trương cao hơn mấy cái đẳng cấp cảnh viên đi vào. Lao Trương cười một tiếng, cùng mấy cái này người quen cũ lên tiếng chào, thuận tiện hàn huyên bên dưới. Sau đó gọi nhân mã của mình ly khai. Dương cảnh quan, Dương cảnh quan, vụ án này có người chuyên phụ trách tiếp tục, chúng ta trở về đi thôi. Lao Trương hô. Lúc này, Dương Tĩnh Tuyền ở một bên nhìn đến Lý Đại Bưu thi thể. Nội tâm có chút muốn nói, nhưng nàng vẫn là khắc chế. Trước đây không lâu, Viên Vàng Lục bên kia truyền tin tức đến, chết 6 cái hắc đạo thành viên. Dương Tĩnh Tuyền lập tức cũng dùng, đây là Hàn gia làm ra. Có thể làm được người khác buôn bán bình thường bên trong, còn đem người giết chết sự tình. Ngoại trừ Hàn gia cổ thế lực này, những bang phái khác cũng không có bản lĩnh kia. Nhưng biết thì biết, nàng thiếu hụt chứng cáo buộc Hàn gia a. Trương đội ta muốn cùng bọn hắn một khối điều tra. Dương Tĩnh Tuyền thần tình nghiêm túc nói. Lao Trương mí mắt giật một cái. Nha đầu ngốc, người ta cấp trên cũng không để cho chúng ta tra xét. Ngươi còn khăng khăng muốn nằm sạp nước đủ. Ngươi là thật không nhìn ra, bọn hắn có chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có ý tứ sao? Dương cảnh quan, ta hy vọng ngươi phục tùng mệnh lệnh. Lao Trương sắc mặt nghiêm nghị màu, giống như là một cái nghiêm khắc cha già. Bất quá Dương Tĩnh Tuyền không đồng ý không để cho, 10 phần quật cường. Trong lúc nhất thời, hai người cứng ở tại chỗ. Bên kia qua đây tra án dẫn đầu cảnh viên, móc ra cấp trên đóng một điều tra văn kiện. Dương cảnh quan, chúng ta cũng là công bình chấp pháp, hy vọng ngươi không để cho chúng ta làm khó. Dương Tĩnh Tuyền thân phận, tại trong cục mặt tương đối đặc thù. Có thể nói không ai không biết, không có người không hiểu. Bọn hắn có đến vài lần đối mặt. Các người đám người kia, một chút cũng không có đổi. Lần trước cũng là dạng này cùng ta bảo đảm, cuối cùng đâu? Những cái kia cầm súng giết người vụ án, không giải quyết được gì, bị bang phái ác đấu dính líu đến vô tội thân nhân đạt được có khai báo sao? Các ngươi không xứng với mặc trên người bộ cảnh phục này. Dương Tĩnh Tuyền phản ứng 10 phần kịch liệt. Sau đó giận đùng đùng ly khai. Lao Trương hướng về phía tên kia cảnh quan cười khổ một cái. Kia cảnh quan đồng dạng cười một tiếng. Thế giới của nàng hảo đơn thuần a. Giống như là ly không có màu sắc nước sạch. Lao Trương hít sâu một cái thuốc lá, chúng ta sao lại không phải? Rất nhiều chuyện kết quả cũng không phải chúng ta dự tính ban đầu bản tâm, nhưng chúng ta hãm sâu trong cuộc, không thể làm gì. Kia cảnh quan cười xấu hổ cười. Hai người lại trò chuyện mấy câu. Lúc này mới rời khỏi. Trầm ra biệt thự. Trước bàn ăn. Bày hai chén chén cu an chén mì sợi. Trên bắt mì để mở mà không béo nổ trứng. Hứa Mặc vận dụng đặc thù nấu thủ pháp, khiến cho ăn không phải như vậy chán. Nước ấm trắng sữa, mùi này mười phần cấp trên. Ngoại trừ trứng tráng, bên cạnh còn có một ít hành lá cắt nhỏ với tư cách tô điểm. Sắc hương vị đầy đủ. Trầm Mạn Nhi cảm giác mình đã rẻ đặt đủ rồi, cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói, "Ta khởi động." Tiếp tục nàng đột nhiên hút một hồi mì sợi, bởi vì mới ra lò không lâu, còn có hơi nóng miệng. Trầm Mạn Nhi đem mỹ vị mặt phun ra ngoài, khí thật là nóng. Nàng lúng túng phun nổ ra hồng phấn cái lưỡi thơm tho, khiến Hứa Mặc không kìm lòng được, liên tưởng đến cao trung thời gian bên trong A nuôi đại hoàng. Mùa hè quá nóng, đại hoàng tại dưới gốc cây cũng là như vậy le đầu lưỡi giải nhiệt. Phốc. Trầm Mạn Nhi không nhịn được, đối với mình chén phun một hồi. Thật may hai người cách xa. Lúc này Hứa Mặc không cần cờ hờ an đây nữ nhân ngu xuẩn nước miếng. Ta dựa vào. Có cần hay không khoa trương như vậy a? Ta tại đây còn gì nữa không? Vừa không có luân lạc tới đi cướp ngươi ăn trình độ. Nữ nhân ngu xuẩn ngươi quá phận a. Mạn Nhi ngươi không sao chứ? Hứa Mặc ngượng ngùng cười một tiếng. Trầm Mạn Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới tiếp tục cúi đầu. Hô xích thổi trong chén nước ấm. Hốt trượt, nhẹ nhàng hít một hơi nồng đậm nước ấm. Khiến Trầm Mạn Nhi hai mắt tỏa sáng. Hao tốn một giờ, dùng đại xương chế biến đi ra ngoài nước ấm hiệu quả chính là không giống nhau. Trắng sữa nước ấm, khiến người muốn ngừng mà không được. Ngôn ngữ vô pháp biểu đạt chén này mỹ sợi giá trị. Trầm Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là dùng hành động mặt ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trực tiếp làm lên người ăn. Cơm khô hồn, người ăn, cơm khô đều là người trên người. Bộ dáng kia cùng đói chừng mấy ngày tựa như, trực tiếp run run mặt. Hứa Mặc thử nghiệm nếm thử một miếng. Không tệ, so sánh lúc trước làm thật tốt hơn nhiều. Nhưng mà dung hợp nhiều như vậy làm bếp ký ức sau đó, Hứa Mặc cảm thấy, này chỉ có thể tính miễn cưỡng qua quan. Chưa nói tới ăn ngon bao nhiêu. Nếu như hắn đem những cái kia chân chính ăn ngon làm ra, đánh giá phải tốn thời gian là hiện tại làm mì sợi gấp 3. Bất quá hắn mới không có nhiều thời gian như vậy kiếm cho Trầm Mạn Nghi. Về phần tại sao muốn đảo cổ tốt như vậy, Hứa Mặc bản nhân chỉ là muốn trải nghiệm một hồi, vừa lấy được đầu bếp kỹ năng, hiệu quả tốt không tốt. Khoan hay nói, hiệu quả này vừa mới. Chỉ chốc lát sau, hai người cơ hồ tại cùng thời khắc đó đem mì sợi ăn xong. Hứa Mặc cũng không có từng muốn, vắt mì này thật là thơm. Làm thời điểm chỉ cân nhắc bình thường phân lượng. Trong phòng bếp còn lại có một tiểu phần. Một khắc này, hắn và Trầm Mạn Nghi ý nghĩ khác thường nhất trí. Hứa Mặc hiện tại trong nội tâm cũng mặc kệ cái gì tiểu thuyết nội dung cốt truyện, nam nữ chủ. Tại mì sợi trước mặt, không đáng giá một đồng. Trầm Mạn Nghi đột nhiên không nói ngũ đức nói, "Hứa Mặc, nếu ngươi yêu ta, vậy còn dư lại mặt tất cả thuộc về ta ăn." Nói xong, nàng liền đứng lên hướng về phía phòng bếp chạy đi. Hứa Mặc cũng đứng lên, chỉ là hắn giống như là bị thi triển định thân chú. Hơi hơi một do dự, hắn làm một cái tạm thời vi phạm nguyên tắc quyết định. Mì sợi thơm, ai cũng không nhăng ngăn trở hắn run run mặt. Hai người cứ như vậy một trước một sau chạy vào phòng bếp. Hứa Mặc vẫn là chậm chậm Mạn Nghi một bước. Đúng một hồi, hắn còn chưa tiến vào phòng bếp đi, có vật gì ngã xuống âm thanh truyền đến. Hứa Mặc biểu tình được gọi là một cái đẹp mắt, con mẹ nó, có lầm hay không? Nữ nhân ngu xuẩn sẽ không ngã xuống đi. Chương 97, cầm cái này khảo nghiệm phản phái. Đi đến phòng bếp, Trầm Mạn Nghi thừa kế trượt sư phó, quá chân tinh túy. Ở cách thả vắt mì vị trí chừng một thước địa phương chợt té rồi, rơi láo thảm. Mảnh khu vực kia trên mặt đất có mở ra không làm ra thủy. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở chữ A. Hứa Mặc hiện tại cũng không đành lòng nhìn, nghiêng đầu trực tiếp ra Trầm gia biệt thự. Đánh giá xe cứu thương hẳn sẽ tới kịp đi. Mạn Nghi ngươi thế nào? Hứa Mặc thu hồi rối loạn nổn ngang ý nghĩ, đi tới. Trầm Mạn Nghi suýt chút nữa tại chỗ gào thét miệng, nàng chỉ là muốn ăn mì sợi, có lỗi gì? Trên mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn, để cho nàng cắn chặt hàm răng, có loại xung động muốn khóc. Chân đau rồi. Trầm Mạn Nghi theo lông mày nhăn nhăn, có chút khó chịu trả lời. Quá mất mặt. Vì cướp một tô mì sợi, còn té lộn mèo một cái. Thoạt nhìn tương đương ngu xuẩn đi. Trên thực tế Hứa Mặc đã tại trong lòng nổ nước bọt. Nữ nhân ngu xuẩn đời trước là chưa ăn qua cơm sao? Ăn một bữa cơm đều có thể biến người què, ngươi được làm đấy. May mà ngã xuống thời điểm, không có đụng phải nước ấm, xem như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Trầm Mạn Nghi chân mày càng véo càng chặt, giữ dằn trừng mắt nhìn Hứa Mặc một cái, trên chân lần nữa truyền đến chua thoải mái cảm giác đau. Khí. Làm nàng theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Ôm ôm ta lên. Trầm Mạn Nghi sắc mặt đà hồng, vừa xấu hổ vừa giận. Nếu như nàng không chủ động mở miệng, Hứa Mặc liền biết như vậy một mực làm trợn mắt đứng yên nhìn. Mỹ danh kỳ viết, duy trì đối với nữ thần tôn trọng. Kỳ thực là, khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị gọi xe cứu thương. Tiếng lòng gì, Trầm Mạn Nghi toàn bộ nghe được. Nha. Hứa Mặc sửng sốt một chút, đóng băng đống cư nhiên để cho hắn tiếp cận. Tính toán một chút, xem như là ôm một hồi tiểu trư bội kỳ đi. Hứa Mặc túi người xuống, một cái tay vòng lấy nàng eo thon chi, một cái tay khác đưa ra, đặt ở nàng cặp kia ôn nhu chơi năm hai chân đầu gối bên trong. Sức eo hợp nhất, phần eo phát lực. Đem nàng lấy một cái xinh đẹp công chúa ôm, bế lên. Ngoại trừ đối với A không lường được ra, những địa phương khác thêm tại một cái, để cho Hứa Mặc cảm thấy có chút chậm chậm. Cả người giống như ấm áp bảo bảo tựa như. Trong ngực Trầm Mạn Nghi có chút không quá thích ứng, nhẹ nhàng lúc lắc một cái, nhưng bởi vì trên mắt cá chân chuyển đến cảm giác đau đớn, khiến nàng không thể không thành thật xuống. Ta trước tiên đem ngươi đặt vào trên ghế salon đi. Ôi trao mì sợi của ta. Trầm Mạn Nghi quăng một cái trong nồi mì sợi. Hứa Mặc khỏe miệng co giật lại, không có người dành với ngươi. Đi đến phòng khách. Đem nữ nhân ngu xuẩn thu xếp tại trên ghế salon. Lúc này, Trầm Mạn Nghi khúc đến cẳng chân, hơi khúc đến eo. Trắng non ngón tay thon dài đặt ở có chút sưng đỏ trên mắt cá chân. Nếm thử lôi kéo sàn băng, nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không thể tháo gỡ. Ngược lại thì bữa này mạnh như cọp dưới thao tác đến, để cho nàng càng thêm đau đớn mấy phần. Trầm Mạn Nghi đau đến mắt hạnh nhiễm phải một tầng mê hoặc, hàm răng cắn một cái, nhìn về phía Hứa Mặc, giọng điệu yếu ớt nói: "Hứa Mặc, giúp ta một hồi. Ngươi đây là cầu người làm việc thái độ. Cầm cái này khảo nghiệm phản phái. Không nói trước có giúp hay không vấn đề của ngươi, nếu ngươi có bệnh phù chân ta làm sao đây? Xuất sư chưa tiệp, bị hung chết. Ken, chúc mừng túc chủ thu được mị lực cá nhân 1. Nghe thấy Hứa Mặc tiếng lòng, và nhìn thấy gia hỏa này chậm chạp không có động tĩnh. Trầm Mạn Nghi không làm, nội tâm kích động một cái, đem một con khác không bị thương đáng yêu tất chân hướng phía Hứa Mặc đưa tay ra mời. Hứa Mặc, ta không có bệnh phù chân. Không tin bản thân ngươi ngửi một cái nhìn. Hứa Mặc sợ hết hồn, đây nữ nhân ngu xuẩn làm sao biết trong lòng mình ý tưởng. Hắn có bộ mặt biểu tình có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Ha ha, Mạn Nghi, ta chỉ là quá cao hưng, trong lúc nhất thời có chút quên mình. Trầm Mạn Nghi đưa hắn một cái to lớn xem thường. Nam nhân miệng, quỳ gần người. Lúc này nàng cái chân kia lại truyền tới đau đớn, không để cho nàng tùy thúc dục. Nhanh lên một chút. Hứa Mặc đi đến nàng phía trước, ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào nàng đưa tới tiểu cước nha bên trên. Chân ngọc trắng non trắng nõn, phía trên không nhìn thấy bất luận cái gì gân xanh. Nam khỏa êm dịu sung mãn thoa dầu sơn móng tay trong trắng xuyên thấu qua phần ngón chân, cuốn quyển. Đúng là không có gì mùi là lạ. Ngược lại còn có một tia dễ ngửi mùi vị. Hứa Mặc vốn là giúp Trầm Mạn Nghi cởi xuống cái kia không bị thương mắt cá chân. Khi hắn tóm lấy Trầm Mạn Nghi tiểu cước nha giờ tí, rõ ràng có thể cảm nhận được đây nữ nhân ngu xuẩn thân thể mềm mại run lên một cái. Người chớ lộn xộn, chờ một hồi cái kia bị thương chân, tổn thương được nghiêm trọng hơn, kia được trực tiếp đưa bệnh viện rồi. Hứa Mặc nói ra. Trầm Mạn Ni gật đầu một cái, Hứa Mặc tâm lý không có phương diện kia tâm tư. Để cho nàng cao hứng đồng thời, lại có chút thất lạc. Rất nhanh giày bị thoát ra. Hứa Mặc cũng tốt hảo cảm bị một cái chân chơi nằm. Tạm được, bất quá cùng nữ ma đầu chân ngọc kém xa. Trầm Mạn Ni mày liễu bỗng nhiên nhíu càng chặt hơn. Nàng đương nhiên biết do nữ ma đầu nói chính là Chu Sảo Sảo. Nàng này đôi chân ngọc làm sao lại so không lại Chu Sảo Sảo sao? Ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi tủ lạnh lấy chút đồ vật. Hứa Mặc đứng dậy nói ra. Trầm Mạn Ni cho là hắn là muốn đi cầm khối băng, giúp mình băng đắp. Ngay sau đó không suy nghĩ nhiều, để cho Hứa Mặc ly khai. Nghe hiểu khéo léo dán nữ sinh, chân ngọc sự tình trước tiên liền như vậy. Trầm Mạn Ni nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi đợi Hứa Mặc trở về. Chỉ chốc lát sau, Hứa Mặc đã trở về, trong tay một bên cầm lấy ướp lạnh vui vẻ thủy, bên kia cầm lấy ướp lạnh thấu xuyên tim. Tại Trầm Mạn Ni ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Mặc đem thấu xuyên tim bỏ vào trước mặt nàng trên bàn, giải thích nói: "Mạn Ni, ngươi uống trước một hồi nước ngọt, an ủi một chút. Ta chờ một hồi cho ngươi gọi điện thoại, gọi xe cứu thương. Thương thế của ngươi được thật nghiêm trọng, ta cũng không hiểu cái gì hộ lý kiến thức, tạo thành lần hai tổn thương sẽ không tốt." Hứa Mặc vừa nói tự mình ngực một hớp vui vẻ thủy. Thật mẹ nó sảng khoái a. Trầm Mạn Ni suýt tức điên lên, sắc mặt giận đến đỏ lên, một đôi mắt hạnh phảng phất có thể phun ra lửa, dường như mình không chủ động mở miệng. Hứa Mặc ra hỏa này cũng sẽ không làm ngoại trừ nội dung cốt truyện bên ngoài, chuyện dư thừa. Hứa Mặc, suýt đi trong tủ lạnh lấy chút khối băng, giúp ta đắp một chút không? Trầm Mạn Ni trên trán thấp thoáng có thể nhìn thấy gân xanh nô ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hứa Mặc, khu cụ ta cảm thấy tìm chuyên nghiệp bác sĩ đoàn đội trị liệu tốt hơn, phải tin tưởng quyền uy. Trầm Mạn Ni, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Chút thương nhỏ này, không có để cho xe cứu thương cần thiết. Hứa Mặc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy. Có loại giết gà dùng mổ trâu đao ý tứ. Ngay sau đó hắn lần nữa đi vào trong phòng bếp, cầm khối băng. 6. DS có đồng hành viết cùng loại hình sách không thể tốt hơn nữa. Chúng ta cũng có thể thoải mái một chút. O, nờ nờ, o ha ha. Dù sao để các ngươi mỗi ngày chờ đợi, chúng ta cũng thật ngại ngùng. Có đôi khi viết ra, không thể nào thích hợp toàn bộ người. Thư hoang thật to, đi lục soát khu, lục soát phản phái. Là có thể nhìn thấy tương đồng tiểu sách. Dù sao chúng ta tại đây miễn phí, xem ai viết sách, không phải đều giống nhau. Thứ không chương đơn giản nói người vật đời trước, phải nhìn. Đời trước, Hứa Mặc bị giết chết thời gian ở phía trước chu kỳ. Tất cả nữ chính không có nghe được Hứa Mặc tiếng lòng thời điểm. Hắn có thể thuận lợi đi nội dung cốt truyện, thậm chí là trong bóng tối suy yếu mình một chút. Thừa dịp còn sớm đi trước thời hạn xong nội dung cốt truyện. Vì sao cái nhân vật này như vậy chấp niệm trở lại thế giới trước kia? Các ngươi có thể tham khảo một chút trộm mộng không gian lý niệm. Nhân vật chính cột bị nhốt ở trong giấc mộng, một mực tâm tâm niệm niệm muốn về đến thế giới hiện thật. Cho dù là hắn tại trong mộng cảnh, có thể không gì làm không được, cùng thần linh một dạng. Nhưng giả chính là giả. Tuy nhiên làm sao là thực tế, cái gì là lý niệm, ai có thể nói rõ ràng đâu? Chân thật bản chất rốt cuộc là cái gì? Mọi người chỉ tin tưởng, mình tin tưởng đồ vật, cho dù rất nhiều lúc những thứ đó đều là giả. Bọn hắn cũng biết mình cùng mình tìm lý do, đó là chân thật. Ha ha, có thể lý giải. Dù sao chúng ta có đôi khi cũng là chân thật sinh hoạt, rất nhiều lúc đều là tàn khốc. Bất quá cũng không thể bởi vì nó là tàn khốc mà liền nói nhân sinh toàn bộ là tàn khốc. Luôn có một ít chuyện sẽ để cho ngươi cảm thấy vui vẻ, vui vẻ. Chúng ta không thích nói đạo lý lớn. Trở lại thiết lập. Nhân vật chính ý nghĩ là cho rằng nơi này là giả tưởng. Nước rất sâu, hắn sợ mình nắm bắt không được. Cho dù nơi này có rất dùng nhiều không song đạt đến không chuẩn mất, không chừng mình chơi tốt nhất biển, bỏ ra chân thành tình cảm, đầu nhập chân thật tình cảm. Một ngày kia đột nhiên tại cuộc sống thực tế 3 mét vuông ổ chó tỉnh lại. Đây chẳng phải là cả người đều muốn một bước. 3 mét vuông chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Thuyết thông tục điểm. Nhân vật chính muốn tâm tâm niệm niệm, muốn trở về trong cuộc sống thực tế, bởi vì hắn cảm thấy nơi này là giả. Nếu như trong cuộc đời có vật gì va chạm vào hắn, hắn nhất định sẽ phá vỡ ý nghĩ trước kia, sẽ chọn lưu lại. Cái này tạm thời không nói, bởi vì thành lập quyển sách này thời điểm, thành thật nói, chúng ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Mặt khác nói trở về nữ chính. Nữ chính nhóm là nhân vật chính sau khi chết, trung kỳ giác tỉnh. Tương đối tranh cãi là nữ chính Trầm Mạn Nhi. Có thể nói như vậy, nàng mới bắt đầu tính toán chỉ là lợi dụng Lâm Phàm để phòng Hứa Mặc. Sau đó phía sau Hứa Mặc chết, ý nghĩ của nàng cũng đi theo phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Về phần để cho Lâm Phàm đụng thân thể. Xin lỗi, đời trước cũng không có. Sở dĩ có những này là bởi vì tiểu thuyết nội dung cốt truyện nguyên tắc bên trong sách nội dung viết như vậy, cũng chính là tại Hứa Mặc không có xuyên qua lúc trước, sách là viết như vậy. Nhưng là bởi vì Hứa Mặc xuyên việt, hơn nữa còn là hồn xuyên đứa bé sơ sinh một khắc này bắt đầu, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Trừ phi hắn có thể ném tới người tất cả màu sắc, trở thành bên trong sách cậu tác giả ban đầu miêu tả chân chính hoàn khố Hứa Mặc, không thì chỉ có mang theo một chút kiếp trước màu sắc, toàn bộ chuyện xưa hướng đi đều là một cái lượng biến đổi. Chờ lượng biến đổi tích góp đến thời gian nhất định, liền biết phát sinh bay vọt về chất. Mặt khác lại nói một hồi Dương gia tỉ muội. Hai cái này xem như thanh mai trúc mã. Hứa Mặc cái chết, các nàng nhất định là sẽ trả thù nhân vật chính Lâm Phàm. Mặc kệ nói cái gì, Hứa Mặc muội muội Hứa thì cũng giống như vậy. Trọng độ huynh khống, lão ca sau khi chết, có thể không đem Lâm Phàm chém sao? Nói trở về Hàn Chỉ Kỳ, Hứa Mặc không chỉ là nàng mối tình đầu, vẫn là tại nàng nhất u buồn thời gian bên trong, một đạo rực rỡ. Phía trước có giải thích qua. Chu Sảo Sảo kiếp trước không cần nói nhiều, chúng ta cũng có nói qua. Ngược văn chúng ta không hiểu viết như thế nào. Nếu không bút cho các ngươi mình niệm. Đây là một cái đơn giản giải thích nhân vật đơn chương. Tại đây chủ yếu nói rõ, kiếp trước những cái kia nữ chính đều không có bị Lâm Phàm chạm qua thân thể. Một cái đều không có. Không sau đó mặt vì sao lại đem Lâm Phàm giết đi? Nói xong tiểu thuyết, lại nói đổi mới sự tình. Chúng ta gần đây trong cuộc sống thực tế sự tình nhiều, đem thời gian điều chỉnh đến tối. Giống như là 8-9 điểm khoảng, cũng có khả năng là hơn 10 giờ. Duy nhất một lần phát 2 chương. Một ngày 2 chương. Thư hoang thật to, có thể đi lục soát tương đồng tiểu sách, chuyển vào hình tượng. Ở bên này, chúng ta trước tiên THS. Vệ đút. Ủng hộ của các ngươi. Chương 98, kia nha đầu chết tiệt kia muốn cùng chúng ta chơi ngả bài trò chơi đâu. Hứa Mặc tìm tới một cái túi đựng nước đá. Trầm Mạn Nhi tâm lý không khỏi có chút nhỏ tim đập rộn lên mở mà nhìn chằm chằm đến hắn, "Hứa Mặc, sẽ rất đau không?" Hứa Mặc ngốc đầu ngẫm một bản, trả lời, "Ta nào hiểu, trèo chân đều là khi còn bé rồi, khả năng có chút đi. Đây khối băng rất lạnh, ngươi muốn nhẫn một hồi." Nghe Hứa Mặc vừa nói như vậy, Trầm Mạn Nhi không làm, nhưng mắt cá chân truyền đến cảm giác đau, để cho nàng trong thống khổ 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 vùng vẫy. Đau dài không bằng đau ngắn. Trầm Mạn Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là trong bụng đưa ngang một cái, sắp có chút ít sưng đỏ mắt cá chân đưa ra ngoài. Năm khoảng êm dịu đầy đặn ngón chân, phi thường đáng yêu hướng bên trong gãi gãi. Chân này không đi đạp xích lô đúng là có chút đáng tiếc. Hứa Mặc theo bản năng chăm chú nhìn thêm, người cực đẹp chân ngọc lực sát thương vẫn là rất mạnh. Lúc này mới cầm lấy túi đựng nước đá hướng sưng đỏ địa phương đắp quá khứ. Khí a, đau đau. Trầm Mạn Nhi hít một hơi khí lạnh, như chạm điện đem mắt cá chân rút trở về. Quả nhiên nàng vẫn không thể chịu được lúc ban đầu phần kia thống khổ. Hứa Mặc mặt đầy bất đắc dĩ, nói khối băng rất băng, ngươi nhẫn một hồi, chờ một hồi là tốt. Trầm Mạn Nhi đầu lắc cùng chống lắc tựa như, mặt đầy kháng cự. Cái này không để cho gọi xe cứu thương, lại không cho mình băng đắp, đúng là quá phiền toái. Hứa Mặc cũng muốn đem túi đựng nước đá ném cho nàng, để cho nàng tự mình tới làm. Hứa Mặc đống nhiên nghĩ tới một ý định không tồi. Ngươi muốn không giống nhau, vừa ăn ta bên dưới mặt, một bên băng đắp đi. Trầm Mạn Nhi hai mắt tỏa sáng, Hứa Mặc mặt này, tư vị là thật vậy rất tốt. Bởi như vậy, hưởng thụ mỹ thực mang theo vui sướng đồng thời, thống khổ chắc hẳn sẽ có giảm bớt. Trầm Mạn Nhi an chịu ở nội tâm vui sướng tâm tình, gật đầu một cái, chiếu theo ngươi nói làm đi. Thật đúng là một tan vật hàng. Hứa Mặc âm thầm nợ nụ cười, có loại dỗ tiểu hài tử mùi vị, quản nó chi, đem sự tình làm được có hiệu suất là được. Chỉ chốc lát sau, Trầm Mạn Nhi trong tay bưng chén đũa, tầm mắt vẫn một mực rơi vào Hứa Mặc trong tay túi đựng nước đá. Đừng xem, ta chiêu này gọi lực chú ý di chuyển đại pháp, ngươi đem tập trung tinh thần đến trên vắt mì, chờ một hồi liền không đau. Trầm Mạn Nhi gật đầu một cái, bắt đầu run run mặt. Hứa Mặc nhìn thấy nàng bước vào trạng thái, lúc này mới tiếp tục cho nàng băng đắp. Trầm Mạn Nhi tiểu cước nha con run lên một cái bên dưới, a a a vẫn là đau đau đau. Hỗn đản Hứa Mặc, ngươi lừa ta, ta hận ngươi chết đi được, tên lường gạt. Kiên nhẫn một chút, chịu đựng được là tốt, đem ý nghĩ đặt ở ta bên dưới mặt. Trầm Mạn Nhi nước mắt lưng tròng làm theo, run run mặt âm thanh biến lớn thay đổi dồn dập rất nhiều, hút trượt tụ cục run 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 run, mì sợi quá thơm, tươi đẹp mùi vị cuối cùng chiến thắng cảm rất đau. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến Trầm Mạn Nhi không khỏi hưng phấn kêu lên. Hứa Mặc ngươi được làm đấy, phương pháp kia còn rất thần kỳ mới mẻ, ta loại này trải nghiệm lần đầu người đều có thể thân tâm cảm nhận được nó hiệu quả. Hiện tại còn đau không? Không đau, không đau, còn có chủng rất chua thoải mái tư vị, đại khái là cái gọi là đau cũng khoái hoạt. Nghe ngươi có thể vừa nói như thế, xem ra cố gắng của ta xem ra không có uổng phí. Hứa Mặc cười một tiếng. Hừ, vệ đút. Chỉ là thoáng khen ngợi một hồi, nhìn ngươi đem ngươi khoe khoang, ta thích hứng, có thể thoáng khiến cho kỉnh. Trầm Mạn Nhi nhướng mày hừ nhẹ một tiếng. Cũng trong lúc đó, Trầm Mẫu đã khu xe trở lại Trầm gia biệt thự. Cửa phòng là 10 phần trí năng hóa mặt người phân biệt hệ thống, quét một chút mặt liền có thể trực tiếp vào trong. Phòng khách khoảng cách lối vào có chút xa. Hứa Mặc cùng Trầm Mạn Nhi hai người đều không có phát giác có người đi vào rồi. Nhìn thấy phòng khách lóe lên, Trầm Mẫu đi tới, chuẩn bị cùng nữ nhi chào hỏi một tiếng. Suýt đi tới phòng khách thời điểm, nghe được bên trong truyền ra động tĩnh. A a a vẫn là đau đau đau, hỗn đản Hứa Mặc, ngươi lừa ta, ta hận ngươi chết đi được, tên lường gạt. Kiên nhẫn một chút, chịu đựng được là tốt, đem ý nghĩ đặt ở ta bên dưới mặt. Hốt trượt run 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 run. Hứa Mặc ngươi được làm đấy, phương pháp kia còn rất thần kỳ mới mẻ, ta loại này trải nghiệm lần đầu người đều có thể thân tâm cảm nhận được nó hiệu quả. Hiện tại còn đau không? Không đau, không đau, còn có chủng rất chua thoải mái tư vị, đại khái là cái gọi là đau cũng khoái hoạt. Nghe ngươi có thể vừa nói như thế, xem ra cố gắng của ta xem ra không có uổng phí. Hừ, vệ đút. Chỉ là thoáng khen ngợi một hồi, nhìn ngươi đem ngươi khoe khoang, ta thích hứng, có thể thoáng khiến cho kỉnh. Nghe thấy từ ngữ hung bạo Trầm Mẫu sắc mặt đại biến, thoáng cái mắt cỡ đỏ bừng lên. Cái này chết nha đầu, thuần tâm là muốn ghê tởm mình là đi. Đêm hôm khuya khoắt đem mình gọi trở về. Sau đó ở bên trong phòng khách, cũng không biết đường về một cái tiểu tử túi làm loại chuyện đó. Muốn kiếm về căn phòng đi a. Không hiểu nổi người trẻ tuổi não đường về, đến tột cùng trong đầu đựng những thứ gì. Quá nhà rồi. Trầm Mẫu lúc gần lúc hiện nghe thấy Trầm Mạn Nhi gọi Hứa Mặc hai chữ. Trên mặt nàng lộ ra một bộ chấn động thần sắc. Toàn bộ Ma Đô còn có cái thứ nhỉ gọi Hứa Mặc con em nhà giàu sao? Trong đầu của nàng thoáng cái hiện ra, Trầm Mạn Ni ghét nhất cái kia Hứa thị người thừa kế tương lai Hứa Mặc. Đối với Hứa Mặc, Trầm Mẫu phi thường có hảo cảm, đưa cho Trầm gia không ít sinh ý đơn đặt hàng. Trái lại con gái nàng, không biết tại sao mười phần kháng cự người ta. Trầm Mẫu lúc trước có kết hợp tâm tư của hai người, nhưng nữ nhi sống chết không muốn, nàng cũng chỉ xóa bỏ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nghiền ngẫm cực khủng a. Cái này gọi là không thích. Không thích còn đem người mang về nhà. Trầm Mẫu lại nghe một hồi, mặt đỏ tới mang thai, rón rén mà trở về đường cũ ra biệt thự. Rất sợ quấy rầy đến hai người. Trầm Mẫu động tác mười phần cẩn thận nhắn nhủi, thậm chí đi ra thời điểm, liền vừa lái trở về xe, đều không ngồi, mà là đi từng bước một ra khu biệt thự. Đi ra bên ngoài, Trầm Mẫu sắc mặt đà hồng, trái tim nhảy nhanh bay. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng bận rộn lo lắng lấy điện thoại di động ra cho Trầm Thành gọi điện thoại. "Lão Trầm, nhà ngươi con gái bảo bối tiền đồ." Trầm Thành chính tại khách sạn vừa tắm xong đi ra, mặt đầy mộng bức hỏi. "Cái gì cùng cái gì a?" Trầm Mẫu hít thở sâu một hơi, bất quá lại khó có thể bình phục nội tâm chấn động. Ngay sau đó nàng bất kể, tiếp tục cùng bạn già nói ra. "Cái này chết nha đầu, gọi lao nương trở về nghỉ ngơi. Ngươi đoán nàng đã làm gì? Cùng nam nhân khác tại chúng ta bên trong phòng khách, làm loại chuyện đó." "Cái gì?" Trầm Thành tức giận tới mức tiếp đứng lên. Sắc mặt cổ đều đỏ lên vì tức. "Là của gia tộc nào tiểu tử thúi? Hay là nói là nơi nào đến ra nam nhân? Lao tử mẹ nó giết chết cái này cậu Nhật." Trầm Mẫu có vẻ rất là bình tĩnh, mang theo nụ cười nói. "Lao Trầm đừng kích động, chuyện tốt. Chuyện tốt." Trầm Thành sắp tức đến bể phổi rồi, hắn lúc này đã bắt đầu mang giày rồi, chuẩn bị giết về. "Chuyện tốt. Ta xem đầu góc ngươi tú đâu. Thật là chuyện tốt, nam nhân kia là Hứa thị tập đoàn Hứa Mặc." Trầm Mẫu ngả bài. "Nghe vậy." Trầm Thành động tác im bặt mà dừng, biểu hiện trên mặt càng là thay đổi liên tục. "Làm sao có thể chứ? Người tận mắt thấy. Đối với bạn già không tín nhiệm." Trầm Mẫu giọng điệu tràn đầy oán trách. "Thật. Kia nha đầu chết tiệt kia muốn cùng chúng ta chơi ngả bài trò chơi đâu. Lão Trầm, lão nương nói cho ngươi, ta trở lại biệt thự đi đến phòng khách thời điểm. Nha đầu kia trong miệng hanh hanh tức tức, một hồi nói cái gì không đau phương pháp mới mẹ tác dụng gì. Nữ nhi ngươi nhà chết rồi, cùng ngươi cái này chết lão đầu nát rượu một dạng. Năm đó truy lão nương thời điểm thật lịch sự, không muốn tới tay sau đó, chính là một cái khác bộ dáng." Trầm Thành cười ha ha rồi cười, "Hứa Mặc Hứa ra có tiền a. Trầm Mạn Ni có thể cùng Hứa Mặc Thành, không thể tốt hơn nữa. Tổn thất kia ngàn ức chỉ số, đối với khổng lồ thương nghiệp đế quốc Hứa ra lại nói tính là cái đấy a. Mao Mao Tế Vũ, hạt cát trong sa mạc cũng không đáng xưng lên. Ai u, phu nhân ngươi thật là trách lầm ta, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Trong nhà mặt khẳng định không thể ở nữa, mau lại đây khách sạn đi." Trầm Thành hưng thú đến. Trầm Mâu sắc mặt đỏ bừng chưa tán, "Ngươi cái không biết xấu hổ. Lão nương lúc đi ra xe không dám lái xe, sợ quấy rầy đến bọn hắn, tại khu biệt thự bên ngoài đâu. Nhanh lên một chút tới đón ta." Trầm Thành tâm tình bây giờ gọi một cái hảo. "Phu nhân, chờ ta một chút. Ta bây giờ lập tức quá khứ đón ngươi." Chương 99, ngày khác nhất định. Bảo vạch lệ khách sạn. Người đã trung niên vạn sự ngừng. Làm qua loa. Tại Trầm Mẫu mặt đầy ghét bỏ dưới ánh mắt, Trầm Thành đốt lên một cái sau chuyện này khói. Lúc thời niên thiếu, không có kết hôn thời điểm, Trầm Thành cũng là xuất sắc hải vương. Chỉ là cái này hải vương đến trung niên, biến thành lão hải vương. Đủ loại lệ điểm liền không khống chế được tuôn ra ngoài. Không có cách nào a. Cái này còn phải dựa vào lúc còn trẻ tự giác một chút, không thì lao đến không rơi lệ. Ông ngoong. Trầm Mẫu đặt ở cạnh đầu giường điện thoại di động vang lên điện thoại gọi đến tiếng chuông. Nàng tò mò cầm lên nhìn thoáng qua. Ai đánh đến? Trầm Thành phun một hớp khói vòng, thở ơ hỏi. Biểu hiện trên mặt giống như là đã quy y Phật môn. Không được trước là bà bối, đặt được sau đó là cặn bã. Đại khái lại nói lao hải vương. Trầm Mẫu tức giận trả lời. Người khuê nữ. Trầm Thành mặt đầy mộng bức. Nữ nhi bất hòa bạn trai nghỉ ngơi, thời gian này đánh tới làm sao? Hai người này chẳng lẽ không mệt không? Trầm Mẫu tiếp rồi điện thoại. Mẹ, cũng sắp 12 giờ, ngươi sao vẫn chưa trở lại? Trầm Mạn Ni tràn đầy oán giận thanh âm truyền đến. Bị mẹ ruột cho leo cây, thật là không có người nào. Trầm Mẫu nhíu nhíu mày lại, nhớ tới nữ nhi kia không biết xấu hổ tiếng kêu, mặt đỏ tới mang thai mà hận trở về. Người cái này chết nha đầu, mình ở ra làm cái gì tâm lý không có điểm số, còn không thấy ngại gọi điện thoại qua đây chất vấn lao nương. Ngả bài cách chơi, chơi rất khá phải không? Trầm Mạn Ni ngậm bứt rồi, ngả bài. Ta sạp bài gì a? Trầm Mẫu thở hổn hển, còn đặt cái này cùng ngươi mẹ ruột chăng đâu? Ngươi tiểu tiểu tâm tư đều bị lao nương xem thấu. Ngươi một mặt lộ ra rất kháng cự Hứa thị tập đoàn cái kia Hứa Mặc, để cho ta với ngươi ba đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Mặt khác, đối với Hứa Mặc nhưng ngươi vô cùng yêu thích, còn đem người ta mang về nhà bên trong. Sau đó chờ tôn tử ra đời, ngươi đang cùng chúng ta ngả bài. Ngươi nói đây không phải là ngả bài, là cái gì? Trầm Mẫu ngừng lại đổ ập xuống mà cờ trách xuống, để cho Trầm Mạn Ni vừa xấu hổ vừa giận. Cái gì tôn tử, cái gì ngả bài, lộn xộn cái gì? Nàng không phải, nàng không có, nàng căn bản không có đã làm. Trầm Mạn Ni tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ số thông minh đang online hỏi, mẹ ngươi có phải hay không đã trở lại? Trầm Mẫu sắc mặt hồng thành gan heo. Cái này chết nha đầu đến cùng muốn làm gì a? Phải. Trước đây không lâu lão nương trở về qua, thế nào, nếu như ta không đi trở về, ngươi còn tính toán lừa gạt chúng ta đến lúc nào? Nữ nhi này thật là nuôi không? Bạch Nhãn Lang một cái. Trầm Mạn Nhi hắn đồng dạng bị hận được mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Được ta thích cái mẹ ruột, nhất định là hiểu lầm gì. Trầm Mạn Nhi nhìn đến còn có chút thứ hồng mắt cá chân, rất là ủy khuất. Tiếp tục khuyên can mãi mà và mẹ ruột giải thích. Sau đó chụp ảnh gửi qua. Trải qua một hồi dưới sự cố gắng đến, Trầm Mẫu bên kia hiểu lầm cuối cùng cũng tháo gỡ. Bữa tiệc này mạnh như cọp dưới thao tác đến, trực tiếp đem Trầm Thành cùng Trầm Mẫu hai người cho chọn ngộng bức rồi. Trầm Thành trong nháy mắt cảm thấy, trong tay mình sau chuyện này khói không thấm rồi. Mẹ nó đây vượt quá bình thường bên trong vượt quá bình thường. So sánh ngồi xe cáp treo, còn muốn kích thích vạn lần. Giống như mua 500 tỷ Mỹ kim vé số. Phía trước những cái kia mở thưởng con số toàn bộ chính xác, đợi đến cuối cùng một con số thì lại không khớp, mà đổi thành một bên. Trầm Mạn Ni gò má đà hồng, nhĩ căn tử cũng đỏ lên. Tối nay thật ngại, chờ một hồi mẹ ta trở về, ngươi liền có thể trở về. Hứa Mặc ngáp một cái, lười biếng khoát tay một cái, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Cho chuyện không có mấy câu. Bầu không khí thoáng cái yên tĩnh lại. Hứa Mặc nội tâm cũng lười nhổ nước bọn. Ở một bên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, tính toán soát một hồi video ngắn. Đổi một hồi buồn chán thời gian. Ân, có người đã gọi điện thoại cho ta. Còn có tin nhắn ngắn. Hứa Mặc lấy ra quăng một cái. Hảo ra hỏa 6 cái điện thoại nghe hụt. 17 cái chưa đọc tin nhắn ngắn. Hứa Mặc vốn là kiểm tra một hồi. Chưa nghe điện thoại dãy số. 2 cái là Tô Đình đánh. Mặt khác 4 cái là Hứa Thi đánh. Đánh giá hẳn bởi vì ám dạ ba chuyện xảy ra. Hứa Thi gọi điện thoại qua đây. 10 có 89. Cũng là bởi vì không muốn để cho Tô Đình, Hứa Phú Cường bọn hắn lo lắng. Thuận tiện liếc một cái, mình cái này thân ca chết chưa? Chết, giúp đỡ nhặt xác. Hứa Phú Cường không đánh qua đây, cũng rất dễ hiểu. Tô Đình đánh là đủ rồi. Hắn tại bên cạnh nhìn đến. Hứa Mặc không thấy Hứa Thi điện thoại nghe hụt. Trực tiếp cho Tô Đình gọi điện thoại về báo bình an. Tại cửa trước nơi, trò chuyện chênh lệch thời gian không nhiều 20 phút. Khuyên can mãi. Cuối cùng đem Tô Đình lừa gạt đi qua. Hứa Mặc biểu thị không phóng đãng, lập tức về nhà. Sự thật cũng là như vậy. Trở về phòng khách, Hứa Mặc mở điện thoại di động lên hòm thư. Những này tin nhắn ngắn đều là Hứa Thi phát. Sơ lược mà nhìn lướt qua, Hứa Mặc một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu biểu tình. Sau đó đem những thứ rác rưởi này tin nhắn ngắn cho toàn bộ xóa. Hứa Thi, ám dạ ba tối nay phát sinh án nổ súng, nghe nói ngươi ở bên trong uống rượu. Hứa Thi, phát tin tức cho ngươi không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi ngươi, chết chưa? Không chết nói cho ta trả lời. Hứa Thi, nhìn thấy tin nhắn ngắn mau mau trả lời, để cho ta bỏ đi, nhanh chóng thừa kế toàn bộ Hứa ra tài sản ý nghĩ. Hứa Thi, không đáp lời đúng không? Ngươi tối nay chết tử tế nhất bên ngoài, đừng đã trở về. Ha ha, tiểu tử cùng ca của ngươi đấu, ngươi quá non nớt điểm. Hứa Mặc đắc ý cười một tiếng, tâm lý có chút căm tức. Xem ở cha mẹ trên mặt, không thể đem Hứa Thi dãy số tiến hành là hắc. Hứa Thi cũng giống như vậy, hai người đều cùng phụ mẫu làm bảo đảm. Ai khó a? Tại Hứa Mặc suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa truyền đến mở cửa tiếng động. Mạn Nhi mẹ ngươi đã trở về. Hứa Mặc như nhặt được đại xá. Trầm Mạn Nhi nhíu nhíu mày lại, vẫn gật đầu một cái. Tối nay quá muộn, ta đi về trước. Hứa Mặc cáo biệt, trước một bước rời khỏi. Hắn lúc này học thông minh, không còn nói cái gì lần sau gặp tức cho nói bậy. Ở ngoài cửa cùng Trầm Mẫu đối mặt, Trầm Thanh chưa cùng đến một khối trở về. Đoán chừng là Lão Hải Vương thể lực chống đỡ hết nổi, hành động bất tiện rồi. Tiểu Hứa a, ngươi muốn không tối nay nghỉ tại A Di gia? A Di gia biệt thự tuy rằng không thể so với các ngươi Hứa gia khí phái, nhưng cũng là rất lớn. Có phòng trống cho ngươi. Trầm Mẫu nhìn thấy Hứa Mặc lập tức giữ lại nói. Hứa Mặc chính là thích nàng ra khuê nữ, thích đến không được. Nàng lòng biết rõ, vì vậy mà không thể nào dễ dàng như vậy đem người đem thả đi. Nếu như đùa mà thành thật tốt nhất. Hứa Mặc ngượng ngùng cười một tiếng, ảnh đế trên người, khụ khụ Trầm A Di, Mạn Nhi nàng hôm nay tới ấy, hơn nữa lại không cẩn thận đem chân chật khớp rồi. Ngày khác nhất định. Trầm Mẫu bừng tỉnh, không có ngẫm nghĩ. Hai người lại hàn huyên một phen. Nàng lúc này mới không thôi đưa mắt nhìn Hứa Mặc rời khỏi. Chương 100, Hứa Mặc mang ta đi xoa bóp đi. Trở lại phòng khách, Trầm Mâu muốn cho nữ nhi học một khóa. Lớn lên đẹp trai như vậy, gia thất còn rất như bức siêu cấp phú nhị đại truy ngươi. Ngươi đáp ứng người ta đi. Bất quá khi mặt nói ra, ngạo kiều nữ nhi 10 có 89 không tiếp thụ nổi. Ngạo kiều là lý tử, nhưng không thể một mực làm bộ dáng, thay đổi Trầm Mạn Nhi tư tưởng cần nghệ thuật. Trầm Mâu hít sâu một hơi, cùng Trầm Mạn Nhi tấm kia có mấy phần tương tự xinh đẹp gương mặt treo cười mịn. Nữ nhi a, chân ngươi khá hơn không? Lấy lui làm tiến, mềm không được, lại đến cứng rắn, vừa đấm vừa xoa. Không sợ Trầm Mạn Nhi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trầm Mạn Nhi giọng điệu mang theo tiểu ưu hoán, tốt hơn nhiều, mẹ đều cùng ngươi nói là hiểu lầm, hiện tại tin tưởng đi. Nhìn thấy Trầm Mạn Nhi, Trầm Mẫu chố mắt nghẹn họng, nụ cười trên mặt cứng ngắc, con mắt trợn thật lớn lao đại, miệng nhỏ đỏ hồng càng là trương thành một cái ó hình. Trầm Mạn Nhi mặt đầy vô cùng kinh ngạc, hoài nghi có phải hay không mình giải thích phương thức có lỗi gì lỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt Trầm Mẫu sắc mặt hồng thanh đích khỉ, trắng nõn ngón tay thon dài đưa ra, chỉ đến Trầm Mạn Nhi trên thân trang phục thỏ thiếu nữ giả trang. Lớn tiếng nói, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi mặc thành dạng này, để cho ta làm sao tin ngươi? Trầm Mạn Nhi mộng bức mà túi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt phạch một cái cũng đỏ, vội vàng đứng dậy giải thích nói: Mẹ không phải như ngươi nghĩ, có việc để làm, Hí. Mắt cá chân còn có chút đau. Có thể Trầm Mạn Ni lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Cuối cùng, Trầm Mạn Ni lại trải qua một phen giải thích. Trầm Mẫu cuối cùng cũng tin tưởng nữ nhi không có dở trò quỷ rồi. Trong lòng Mạc Danh xông lên một loại không nói hết cảm giác mất mát. Thời gian thoáng một cái, mấy ngày vội vã quá khứ. Chu Sảo Sảo dựa vào Chu Vinh Quang, cộng thêm mình chấp vá lung tung, cơ hồn đện vào rồi nhân sinh hơn nửa đời người toàn bộ tài sản. Chu gia tổng cộng kiếm ra rồi 1500 ức vốn lưu động. Đương nhiên rồi, những này vốn lưu động không thể so với bất quá hứa ra Tô Đình Hào sáng cho ra 3500 ức long tệ. Hơn nữa Chu gia kia 1500 ức vốn lưu động chỉ có thể trong thời gian ngắn sử dụng, quyết không thể vượt quá nửa tháng thời gian. Nếu không sự tình khẳng định bại lộ, tự mình dùng tiền của công công ra tiền. Chu Sảo Sảo một nhà khẳng định bị đồng tộc nhân kiện ra tòa, hơn nữa đuổi ra khỏi gia phả. Tóm lại hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Sau đó, 5000 ức long tệ trao đổi thành 1000 ức đô la Mỹ. Tại hứa ra thế giới cấp cao cấp nhất, hoàn thiện nhất, khổng lồ nhất tài chính hệ thống vận hành bên dưới. 1000 ức USD trước tiên kích thích gấp 10 lần giang can, biến thành 1 vạn ức USD, sau đó một tia ý thức toàn bộ mua vào dầu thô trái phiếu. Dầu thô bảng giá phía trước vẫn như cũ 100 đô la Mỹ một thùng. Nói cách khác 1 vạn ức có thể mua 100 ức thùng dầu thô. Chờ phát hiện tân ba cái thế giới loại cực lớn mỏ dầu, dầu thô giá cả sụp đổ. Chính là đây 100 ức thùng dầu thô trái phiếu bán tháo đi ra thời khắc. Ngược lại xảy ra chuyện chính là phiêu lượng quốc bên kia, cùng Long quốc không liên quan. Bọn hắn yêu thích lớn đao Á, để bọn hắn lớn đủ. Cái 25 đô la Mỹ một thùng dầu thô, chính giữa có thể kiếm được giá trên lệch không sai biệt lắm là 75 đô la Mỹ. Nói cách khác 100 ức thùng dầu thô, cuối cùng sẽ kê chỉ còn 25 ức thùng dầu thô. Chính giữa đây 75 ức thùng dầu thô là tuyệt đối lợi nhuận. 75 ít 100, ban đầu dầu thô giá cả 7500 ức. 7,5k tại ngồi năm, không sai biệt lắm là 3,75 vạn ức. Phải biết đây là vốn lưu động, mà không phải bất động tư sản. Bữa tiệc này dưới thao tác đến, đặt hứa ra về buôn bán siêu cấp địa vị bá chủ. Trong tay có lương thực, tâm lý không hoảng hốt. Kia cái gọi là Long Vương Điện tại lợi hại, cũng không khả năng tổn thương đạt được hứa Mặc hứa ra phân nửa. Mà Chu Sảo Sảo có thể làm chỉ có những thứ này. Phương diện kinh tế không thể địch nổi ưu thế. Quản lý văn phòng, mệt quá a. Chu Sảo Sảo giống như là mèo con một bản, duỗi một cái thoải mái vươn người. Cặp kia mỹ lệ cặp mắt đào hoa bên cạnh, loáng thoáng có thể gặp được chút vành mắt đen. Trong mắt hiện lên tia máu. Những ngày qua bận trước bận sau, cũng làm nàng mệt lạ. Bất quá nàng cảm thấy hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Quét một cái trong máy vi tính thời gian, sắp tan việc, đi tìm Tiểu Lang Cẩu lấy chút lợi tức đi. Chu Sảo Sảo duy mỹ cười cười, vừa tiến vào trạng thái làm việc. Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác thật nhiều ngày không có đi tìm hứa Mặc rồi. Cái này không thể được, cái thế giới này còn rất nhiều yêu diễm đồ đê tiện. Nếu là bởi vì kiếm tiền, đem hứa Mặc làm mất rồi. Kia nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phòng làm việc tổng giám đốc Lâm Phàm chơi chết Lý Đại Bưu sau đó, dựa theo tiểu tính khí nội dung cốt truyện, được trốn mấy ngày. Trong mấy ngày này, chính là hứa Mặc vui vẻ nhàn nhã thời gian. Ban ngày trêu đùa thư ký, ban đêm câu lạc bộ người mẫu trẻ. Thật là tự tại, thật không thoải mái, lại là tràn đầy hy vọng một ngày. Hứa Mặc nhìn đến trên tay đồng hồ đeo tay, cười một tiếng. Đến mỗi tan việc, tan học thời gian, không thể nghi ngờ đều là khiến người kích động thời khắc. Hắn cũng không ngoại lệ. Giữa lúc Hứa Mặc suy tính xế chiều hôm nay lật hai bài tốt hơn thì ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Đi vào. Hứa Mặc xinh đẹp dịch dịch nói. Sau một khắc cửa phòng bị người đẩy ra. Nhìn thấy người tới, Hứa Mặc tốt đẹp vô cùng tâm tình, thoáng cái liền không đẹp. Chu Sảo Sảo khuôn mặt tuy có chút tiểu tụy, nhưng trạng thái tinh thần cực dai. Cặp kia đào hoa mắt tại nhìn thấy mình thì không che giấu chút nào bên trong mang theo xâm lược tính. Nữ ma đầu tới làm gì? Hứa Mặc hơi hơi vô cùng kinh ngạc, có chuyện. Chu Sảo Sảo mặt mỉm cười gật gật đầu, đúng. Ta dựa vào, nữ ma đầu ngươi không nói ngu đức. Lúc làm việc không nói, không phải muốn chọn tan việc điểm qua đây. Ta còn bận hơn đến ấn ma đâu. Hứa Mặc ho khan một cái, tầm mắt tận lực từ nàng kia nửa người trên bị chống lại đến áo sơ mi trắng bên trên rời đi. Có chuyện nói chuyện, chờ chút ta còn muốn xử lý chuyện trọng yếu. Chu Sảo Sảo chớp chớp cặp mắt đào hoa, thì đô đô môi đỏ hơi dương ra. Chuyện trọng yếu, là chỉ cái gì? Tiểu hài tử đứng hỏi. Hứa Mặc biểu hiện bình tĩnh, chuyện riêng. Chu Sảo Sảo nâng lên hồng phấn tay nhỏ, nhẹ nhàng nện có chút thế ở vai, âm thanh có chút mệt nhọc. Hứa Mặc, ân, mang ta đi xoa bóp đi. Tao màu đỏ phe ra di 488. Hứa Mặc cảm giác mình nhất định là điên, mới đáp ứng Chu Sảo Sảo thỉnh cầu. Mà thôi, ngược lại mấy ngày nay lại không cần đi nội dung cốt truyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nữ ma đầu khí sắc không phải quá tốt, làm một lần người hiền lành đi. Hứa Mặc nội tâm bản thân an ủi. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Chu Sảo Sảo khoe miệng hàm chứa nồng đậm nụ cười, hai cái dí dỏm tiểu lún đồng tiền lộ ra. Cùng Hứa Mặc hai người một mình thời gian, thân tâm bên trên mệt mỏi phảng phất thoáng cái toàn tiêu mất một bản. Ban đầu làm mọi thứ đều là đáng giá, bầu không khí 10 phần hài hòa, vi diệu. Một khắc này, thật giống như thế giới này chỉ còn lại hai người. Xe thể thao thông suốt chạy tại con đường bên trên. Đây đại khái là cái gọi là hạnh phúc đi. Đột nhiên phe ra di một tiếng dẫn đường âm thanh, phá vỡ phần này khó được tuyệt vời bầu không khí. Ngài đã vượt quá mục đích Ninh Thải Thần FVA hái thai nhà văn hóa 600m, chính tại vì ngài kế hoạch tân lộ tuyến.
8. DS tiểu thuyết tóm lại là tiểu thuyết, cùng thực tế khẳng định không giống nhau. Tiền vốn vận hành hợp lý là được. Viết không tới phương diện chi tiết, mong rằng biển. Chương 101, ta có đáng sợ như vậy sao? Ngài đã vượt quá mục đích Ninh Thải Thần Sở Ba Thải Nhĩ nhà văn hóa 600m, chính tại vì ngài kế hoạch tân lộ tuyến. Tiếng này dẫn đường không chỉ phá hư hòa hài bầu không khí, càng là khiến cho Chu Sảo Sảo mày liễu cong cong, một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa nhìn về Hứa Mặc. Ninh Hải Thần tất cả đi ra tiếp Thải Nhĩ nghiệp vụ, còn tăng thêm nhà văn hóa với tư cách hậu tố. Loại này quán ăn vừa nghe thì không phải đứng đắn gì quán ăn. Các nàng định vị chính là quân duyệt dưỡng sinh câu lạc bộ. Dứt bỏ dưỡng sinh câu lạc bộ bốn chữ này không nói, quân duyệt nghe tương đối nghiêm chỉnh. Ninh Hải Thần Thải Nhĩ nhà văn hóa bất kể thế nào nghe đều rất không được tự nhiên. Chẳng lẽ Hứa Mặc tương đối chú trọng ấn ma trước, chạy trước quá khứ Thải Nhĩ sao? Hứa Mặc đồng dạng bị sợ hết hồn. Cái quái gì vậy, vượt quá bình thường. Bên trên một lần quỷ thần xui khiến bên dưới dẫn đường qua đây, dò xét một cái hoàn cảnh, phát hiện không bằng khẩu vị của chính mình, sau đó trực tiếp rời đi. Đoán chừng là khi đó quên pha đi. Hứa Mặc còn chưa mở nói chuyện, Chu Sảo Sảo nhìn đến hắn, cười nhẹ nhàng hỏi: "Người yêu thích xoa bóp phía trước làm Thải Nhĩ?" "Không tệ, rất hiểu được hưởng chịu. Chỉ là danh tự này nghe, không phải như vậy nghiêm chỉnh." Hứa Mặc mặt sầm lại, lúng túng ho khan một cái nói ra: "Không thể nào, dẫn đường sai lầm, ta đi địa phương so sánh loại này cao cấp nhiều. Một là vì biểu hiện mình rất hoa tâm, nữ ma đầu bản thân ngươi tâm lý nắm chắc, không nên cùng ta dựa vào quá gần. Thứ hai, đây Ninh Thải Thần Thải Nhĩ nhà văn hóa đúng là nghe để cho người ý nghĩ kỳ quái." Hứa Mặc biểu thị, mình thật muốn đi. Cũng là đi chỗ đó trùng danh tự nghe 10 phần nghiêm chỉnh Thải Nhĩ cửa hàng. Ít nhất còn có chút ý vị. Sẽ không vừa lên đến toàn bộ quả quả. Để cho người rất nhanh sẽ nắm được án. Không biết chiếc phe gia Jin này 488 dẫn đường có phải hay không có ý phối hợp Hứa Mặc. Tại Hứa Mặc nói xong trong chốc lát, dẫn đường âm thanh lại vang lên lần nữa. Phía trước đi thẳng 500m bước vào hồng hồn nhiên Thải Nhĩ nhà văn hóa trung tâm, đến mục đích, xin chú ý dừng xe, Hứa nhanh chóng bản đồ thật cao hứng vì ngài dẫn đường. Hứa Mặc không muốn đến đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng. Phe gia Di cầu dẫn đường hệ thống bắt hắn cho hố. Được rồi, nói cụ thể một chút. Là mình tập đoàn kỳ hạ công ty nghiên cứu dẫn đường hệ thống đem hắn bản nhân gài bẫy. Thật là đại thủy hướng Miếu Long Vương. Thay đổi Minh trực tiếp đi bốn nhi tử cửa hàng, để cho người đem đây đáng chết bên trong khống bình phá hủy, thay mới. Chu Sảo Sảo thổi phù một tiếng bật cười. Nụ cười rất ngọt, cũng rất đẹp. Nữ ma đầu không phát hỏi. Hứa Mặc mặt không đỏ tim không đập, tiếp tục làm bộ một bộ không biết chuyện bộ dáng lái xe. Xe đến mục đích. Hứa Mặc thuần thục mang theo Chu Sảo Sảo đi đến VIP căn phòng. Đó là hắn dành riêng địa phương. Nhà này dưỡng sinh câu lạc bộ lão bản, vì định hót Hứa Mặc, liền đem gian kia loại cực lớn VIP căn phòng không đưa hắn. Sự thật nói rõ lão bản này ban đầu quyết sách là chính xác. Hứa Mặc cũng khẳng khái mà để cho người cho lão bản muốn giao thiệp. Những này đối với Hứa Mặc lại nói hai ba câu nói sự tình. Bất quá đối với lão bản lại nói, chính là xài bao nhiêu tiền cũng không lấy được hy vọng xa vời. Đi đến dưỡng sinh quán, Hứa Mặc cùng trở về nhà một dạng. Tuy rằng trên đường bị cầu dẫn đường hệ thống làm cho tâm tình rất không vui vẻ, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều. Đối với tại đây, Chu Sảo Sảo trong mắt tràn ngập tò mò. Dù sao bên này là Hứa Mặc tâm linh ký thác nơi, quên đi tất cả ngụy trang, vô câu vô thúc địa phương. Đảo mắt một vòng, nơi này trùng tu phong cách, đúng là khiến người cảm thấy vô cùng buông lỏng, mãn ý. Ngươi xác định không cần thiết đổi những căn phòng khác? Hứa Mặc âm thanh truyền đến, mang theo vị hôn thê đi ra xoa bóp, có loại cảm giác là lạ. Chu Sảo Sảo hoạt bát mà nháy mắt một cái, trêu nói: "Xin chào dài dòng nga." Hứa Mặc mí mắt co quắp bên dưới, vậy chờ chút chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta xoa bóp khá là yêu thích cánh tay trần, nếu như nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, ngươi đừng đi phụ mẫu ta chỗ đó tố cáo. Hứa Mặc mạc danh có chút đắc ý. Chu Sảo Sảo cuối cùng vẫn là cái chưa xuất giá nữ ma đầu. Nữ nhân sao? Da mặt mỏng, lý giải. Huống chi Hứa Mặc tự nhận là hai người bọn họ hiện tại cũng không phải là rất quen. Chờ chút, cánh tay trần, còn có chuyện tốt như vậy? Chu Sảo Sảo theo bản năng đưa ra hồng phấn cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm lại môi đỏ. Hứa Mặc vóc dáng đến tột cùng là như thế nào? Nàng vẫn không có gặp qua đi. Hứa Mặc bị nàng nhìn có chút chích đông. Cái quái gì vậy, thật giống như lộng khéo thành vụn. Bất quá căn này VIP trong phòng chung còn có bình phong. Đối với lần này hắn biểu thị tiểu trang diện, không cần hoảng. Chỉ chốc lát sau, hai tên khuôn mặt tiêu tốt, mặc lên sườn xám kỹ thuật viên, lắc lắc eo thon chi đi vào. Hứa công tử, nô ra đến. Quan nhân, ngươi có thể để cho nô tỷ muốn chết lời nói ngươi có nhớ hay không nô tỷ nha. Hai nàng từ số 14 bên kia học hỏi kinh nghiệm, phát hiện Hứa Mặc không kháng cự một bộ này. Ngay sau đó tại đấm bóp thời điểm, chủ động vai diễn có S cổ đại Vệ Ali. Âm thanh phải nhiều ọt ẻn, có bao nhiêu ọt ẻn. Không chừng một ngày kia Hứa Mặc thú tính quá độ, đem các nàng ăn đâu. Quốc dân lão công con tư sinh. Suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Mẫu bằng tử quý. Nếu y viện kết quả giám định cho thấy, đứa bé kia hẳn là Hứa Mặc. Con tư sinh cũng là hải tử. Không cầu cộng hưởng Hứa ra vạn ức tài sản. Dù sao Hứa ra tùy tiện ném 2-3 ức. Các nàng đời này liền có thể áo cơm không lo. Các nàng còn tưởng rằng trong căn phòng liền Hứa Mặc một người đi. Khi nhìn thấy Hứa Mặc bên trên con đứng, mặt đầy dịu dàng ấm áp Chu Sảo Sảo thì hai kỹ thuật viên giật mình. Con tưởng rằng mẹ nó là đùa. Vốn đang thật tao khí hai người, trong nháy mắt thay đổi câm. Chu Sảo Sảo đẹp mắt đào hoa con ngươi mang theo nụ cười, Hứa Mặc không muốn đến ngươi thật biết chơi, cổ đại xưng hô đều dùng đi ra. Dừng một chút, Chu Sảo Sảo gương mặt để lộ ra hai cái dí dỏm tiểu lún đồng tiền, học hai nữ lúc đi vào phương thức nói chuyện, dùng so với nàng hai còn ồn ào ồn ẹn giọng điệu nói. Quan nhân ngươi có muốn hay không à? Có cần hay không, nô tỳ. Nữ ma đầu ra tay một cái. Học cái gì giống như cái gì? Thanh âm của nàng có loại tự nhiên mà thành ý vị, mềm mại giọng điệu, động tác thần thái đủ loại bắt chẹt được vừa đúng. Thoáng vừa so sánh, sự khác biệt liền đi ra. Nữ ma đầu toàn thắng a. Hứa Mặc nhìn đến kia hai tên thật giống như biến thành chim cút kỹ thuật viên tiểu tỷ tỷ. Lúc này hai nàng thân thể mềm mại run lẩy bẩy, hiển nhiên là nhận ra nữ ma đầu thân phận. Ánh mắt của các nàng để lộ ra đều là nữ nhân tại sao khác biệt lớn như vậy tin tức. Không chỉ như thế, hai nàng nhìn thấy Chu Sảo Sảo đầu tiên nhìn, liền sinh ra tự ti, thán phục suy tính. Hứa Mặc vì nàng hai mặc niệm mấy giây, nữ ma đầu hắn cũng không có nắm bắt tự giải quyết, để cho nàng đi đi đi. Qua một lúc lâu, hai tên nữ kỹ thuật viên hướng phía Hứa Mặc quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Nữ ma đầu lúc này mới bỏ qua cho hai nàng. Hứa Mặc lúng túng nói, nên làm sao, làm sao? Hai nữ như nhặt được đại xá, cơ hồ cũng trong lúc đó hướng phía Hứa Mặc bên này đứng qua đây. Hai nàng ai cũng không muốn đi hầu hạ Chu Sảo Sảo, kia lực uy hiếp quá kinh khủng. Nguyên phối treo lên đánh tiểu tam, tâm linh, tinh thần hành hạ, so sánh trên thân thể hành hạ khủng bố hơn một vạn lần. Chu Sảo Sảo lệch ra một hồi cái đầu nhỏ, thông bạch ngón tay ngọc đổi tại môi đỏ, để lộ ra một cái siêu cấp phạm quy tri thức xinh đẹp. Ta có đáng sợ như vậy sao? Chương 102, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Hai kỹ thuật viên bị dọa sợ đến hồn đều muốn bay, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Tỷ chính ngài nói sao? Đây không phải là đáng sợ, là cái gì? Cuối cùng hai nàng lựa chọn dùng nam tư cao thấp cạnh tranh phương thức. Nam tư tương đối thấp hầu hạ Chu Sảo Sảo. Hứa Mặc nhìn ra được muội tử kia trên mặt viết đầy huyết cùng lệ. Nữ ma đầu có gì có thể sợ? Có thể đem hai ngươi sợ đến như vậy? Dứt bỏ thích chơi gây tính cách, chợt nhìn còn rất đáng yêu, ngươi muốn quý trọng hầu hạ cơ hội của nàng a. Ồ, mặt nàng sao còn đỏ? Chu Sảo Sảo mật ngọt đỏ mặt. Đỉnh đu ăn sói. Hứa Mặc thu hồi ánh mắt, hắn tới nơi này là vì buông lòng thân tâm, không phải đến xem nữ ma đầu sắc mặt. Đè nén xuống muốn lên phía trước xoa bóp nữ ma đầu tấm kia có chút được thịt đô đô gò má. Hứa Mặc đi vào phòng tắm, trước tiên hướng lát nữa thế lương, sau đó đổi lại áo choàng tắm đi ra xoa bóp. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, chú trọng khí phái. Đi theo Chu Sảo Sảo sau lưng số 88 kỹ thuật viên muội tử ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra: "Chu tiểu thư, căn phòng bên này còn có một gian phòng tắm, ngài trước tiên có thể đi tắm, ngài muốn cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể giúp ngươi đem bình phong kéo lên, cùng Hứa thiếu ngăn cách ra." Chu Sảo Sảo nhướng nhướng mày, "O, o." Nhìn quanh bên dưới bốn phía, trong trắng xuyên thấu qua phần ngón tay ngọc đưa ra, chỉ đến trong phòng mấy lần kiểu Trung Hoa phục cổ xếp bình phong nói: "Đem những này bình phong toàn bộ cho ta ném ra." Số 88 kỹ thuật viên muội tử mộng bức nhìn đồng bọn một cái, nhị nữ mặt đầy không biết làm sao. Số 88 kiên trì đến cùng giọng điệu yếu ớt nói: "Chu tiểu thư, đây sợ là không hợp quy củ." Các nàng thái độ hết sức rõ ràng, tại đây Hứa Mặc nói tính, chờ Hứa Mặc đi ra lại nói. Chu Sảo Sảo để lộ ra một cái ngoại nhân tầm vị nụ cười: "Các ngươi câu dẫn vợ chồng cùng quy củ không?" Hai nữ biểu tình kia gọi một cái chua sảng khoái, nói không có đi, biến tướng thừa nhận, nói có đi. Đây không phải là càng muốn chết sao? Ta không đến trước hắn nói tính, nếu ta đến, tại đây ta nói tính, không cần sợ hắn trách tội xuống, có cái gì ta chịu trách nhiệm được rồi. Chu Sảo Sảo bổ sung nói. Hai cái muội tử bất đắc dĩ, ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là làm theo. Qua một hồi, Hứa Mặc mặc lên áo choàng tắm, tâm tình vô cùng sung sướng mà từ trong phòng tắm đi ra. Căn phòng tựa hồ thiếu cái gì đồ trọng yếu. Bình phong đâu? Lượng muội tử mặt đầy làm khó. Lúc này bên kia cửa phòng tắm mở ra, ta làm cho các nàng dọn ra ngoài. Chu Sảo Sảo thân mặc rộng thùng thình màu trắng áo choàng tắm, bạch tố ra thịt thét lên người muốn phạm tội. Điên ngươi, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Cái quái gì vậy, đầu hảo thoáng quá a. Hứa Mặc thu hồi ánh mắt, nội tâm hoảng một tớt, cố giả bộ bình tĩnh đi tới trên giường nhỏ. Chu Sảo Sảo khoe miệng vánh lên một vệt đường cong, đạp lên lướt nhẹ nhịp bước đi đến Hứa Mặc bên cạnh. Hứa Mặc mặt đầy mộng bức, chỉ đến căn phòng bên kia vị trí. Bên kia cũng có giường nhỏ, ta càng yêu thích bên này. Chu Sảo Sảo trực tiếp đem đề tài lấp kín, vóc người này quá làm lộ. Hứa Mặc không muốn làm liễu hạ huệ, càng không muốn không bằng cầm thú. Vị trí này nhường cho ngươi. Lùi một bước trời cao biển rộng. Hứa Mặc nội tâm suy tính, thu hết Chu Sảo Sảo trong hai. Sở dĩ ta lựa chọn nơi này là muốn cùng ngươi trò chuyện một hồi chuyện công tác. Nhìn đến Hứa Mặc mặt đầy không có hứng thú, Chu Sảo Sảo lại nói: "Cùng ngươi trò chuyện một chút công lược Trầm Mạn Ni sự tình." Hứa Mặc bước chân dừng lại. "Nữ ma đầu ngươi chơi ta? Ngươi muốn chơi đúng không? Ta tiếp với ngươi." Hắn đi mà trở lại, một bên cởi xuống khăn tắm trên người, trên mặt một bên để lộ ra nồng nặc vẻ hứng thú. "Xin lắng hay nghe." Hai kỹ thuật viên muội tử nhìn ngây người. Điển hình phu thê, lão bà dạy lão công của tiểu tam. Đây cái gì thần tiên thao tác? Các nàng nhận thức sụp đổ thành đống cặn bã. Nữ nhân vóc dáng có thể hấp dẫn đến nam nhân, ngược lại nam nhân vóc dáng đồng dạng có thể hấp dẫn đến nữ nhân. Tám khôi góc cạnh rõ ràng cơ bụng, đủ để khiến vô số khác giới điên cùng sức bùng nổ vóc người kiện mỹ. Hứa Mặc bắp thịt của khổ người lớn đến vừa đúng, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Chu Sảo Sảo hô hấp hơi hơi dồn dập, cặp kia đẹp mắt đào hoa con người hận không được trực tiếp áp vào Hứa Mặc cơ bụng kim luân bên trên. Nữ ma đầu tràn đầy xâm lược tính, ánh mắt không chút nào tiến hành bất luận cái gì che giấu. Hứa Mặc sợ hết hồn, bất quá đây thuộc về thế hòa, lẫn nhau tổn thương cục diện. Chu Sảo Sảo như ma quỷ vóc dáng, sao lại không phải một loại trí mạng tươi đẹp liệt hữu. Tóm lại đợt này không thua thiệt. Lại qua một hồi, hai người nằm ở trên giường nhỏ, giữa gần cách chừng một thước khoảng cách. Đề tài từ Trầm Mạn Ni trên thân hàn huyên tới những phương diện khác. Nội dung cốt truyện cái gì, bảo đảm đại nội dung cốt truyện không sơ hở tí nào liền ok rồi. Về phần tiểu nội dung cốt truyện cái gì, gặp quỷ đi thôi. Dù sao hắn cũng không nhớ, tiểu nội dung cốt truyện bên trong có mang theo vị hôn thê qua đây trải nghiệm đấm bóp tình tiết. Chỉ có thể nói là dơ bên trong sinh bạn. Kỹ thuật viên muội tử tuy rằng thật sợ hãi Chu Sảo Sảo, nhưng mà nên kết thúc việc nằm trong phận sự công tác, tuyệt không lơ là. Thậm chí hầu hạ Chu Sảo Sảo thời điểm, lực đạo bắt chẹt đến Chu Sảo Sảo trong tấm khảm. Thế cho nên bên trong bao xương, thỉnh thoảng có thể nghe thấy nữ ma đầu chọc người tiếng lòng mà thoải mái rên rỉ bạc. Những ngày qua xác thực đem nàng mệt lạ. Hứa Mặc, ngươi yêu thích nam hải hay là con gái? Chu Sảo Sảo lười biếng âm thanh vang dội, mắt lim dim buồn ngủ, âm thanh có vẻ bề bài. Có lẽ là cùng nữ ma đầu thời gian trò chuyện quá dài. Hứa Mặc buông xuống phòng bị, đều thích, bất quá ta cá nhân vẫn là thiên hướng về nữ hải, phải không? Chu Sảo Sảo hé mắt, hô hấp từng bước thay đổi bình ổn. Đề tài này tựa hồ thiên về đến quá mức rồi. Hứa Mặc ý thức được có cái gì không đúng, muốn đem đề tài hướng những phương diện khác bên trên dẫn đến, cho chuyện điểm khác đi. Chậm chạp không có nghe được nữ ma đầu âm thanh, Hứa Mặc mặt đầy vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe bên cạnh kỹ thuật viên muội tử nhỏ giọng nói ra: Hứa thiếu, Chu tiểu thư ngủ thiếp. Ngủ thiếp? Hứa Mặc quăng một cái, chẳng biết lúc nào chìm vào giấc ngủ Chu Sảo Sảo. Nữ ma đầu không nói lời nào an tĩnh thời điểm, có một loại không nói ra được đặc biệt xinh đẹp, ít đi thượng vị giả hơi thở bá đạo, nhiều hơn một phần phong thái chắc tuyệt xinh đẹp. Hứa Mặc ngồi dậy động tác rất là nhẹ nhàng, rất sợ phát ra chút động tĩnh, các ngươi đi lấy mở chăn mỏng đến cho nàng đổ lên. Số 88 kỹ thuật viên muội tử gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau liền lấy ra rồi một tấm thật mỏng không điều bị, giúp Chu Sảo Sảo phủ thêm. Hứa Mặc ngáp một cái, từ trên giường xuống. Chỗ này là không có cách nào đợi, trở về nhà ăn cơm đi. Hứa Mặc, chớ đi. Đắp chăn động tĩnh, đem Chu Sảo Sảo thức tỉnh. Nàng giống như là chỉ chịu hoảng sợ tiểu thọ tử, khó khăn mở ra vằn vện tia máu hai con ngươi, giọng điệu rất yếu ớt, lại dẫn một tia hoảng sợ. Bắt lại Hứa Mặc tay, nắm thật chặt. Lúc này đem Hứa Mặc trọn mộng bứt rồi. Trong lúc nhất thời, bản thân hắn cũng không biết rõ Chu Sảo Sảo có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Nội tâm chống lại một lát, cuối cùng Hứa Mặc lựa chọn lưu lại, cũng để cho kỹ thuật viên các tiểu tỷ tỷ trước tiên ly khai. Chu Sảo Sảo, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta gây sự tình, ta không đi, nhưng ngươi được buông tay. Hứa Mặc tay trái bị nàng tóm đến thật chặt, rất là bất đắc dĩ nói ra. Chu Sảo Sảo hai con mắt đã sớm lần nữa nhắm lại, khóe miệng mỉm cười. Mặc kệ Hứa Mặc nói thế nào, chính là không có đáp ứng. Hứa Mặc cố gắng đem nàng tay ngọc cầm mở, không muốn đến bị nàng tóm đến chặt hơn. Thật là muốn mạng già. Hứa Mặc cứ làm như vậy bà dịu đứng yên, lại không thể chơi điện thoại di động, cũng không thể rời khỏi. Hết sức ngượng ngùng, bị Chu Sảo Sảo truyền nhiễm. Hứa Mặc lại ngáp một cái, lần nữa nếm thử đưa tay cầm về. Chu Sảo Sảo vẫn nắm chặt không thả. Hứa Mặc không chịu nổi, đặt mông ngồi ở sàn nhà bằng gỗ bên trên, dựa lưng vào giường nhỏ tính toán ngủ gật. Chỉ chốc lát sau, hắn mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp. Chương 103, Chu Sảo Sảo ngươi có ý gì? Mado, một nhà bệnh viện tư nhân, khu nội trú, một gian cao cấp trong phòng bệnh. Chuyên gia phẫn nộ như giết heo rung trời kêu gọi. Hứa Mặc, lao tử mẹ nó xuất viện người thứ nhất giết rồi ngươi. Phòng vệ sinh cửa phòng bị mở ra, Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch khấp khánh đi ra. Từ lần trước tại đêm tối quán rượu, uống Trầm Mạn Nhi trên bàn ly rượu tiết thủy, hắn liền bắt đầu tà bón. Hôm nay hắn cuối cùng biết rõ trận tướng. Khi lúc trời tối Hứa Mặc là thật hạ sáo, hắn mơ mơ hồ hồ mà trở thành người bị hại. Hết thảy các thứ này toàn bộ đều là Hứa Mặc thiết kế xong cái bẫy, mục đích là vì để cho hắn đem ly rượu kia uống vào. Dạ tâm tham vọng, tâm tư này là có bao nhiêu ác độc mới có thể nghĩ ra được chủ ý này. Kết hợp buổi tối hôm đó, Trầm Mạn Nhi phản ứng đến xem, nàng nhất định là biết chút ít cái gì. Lâm Phàm cảm giác mình mặt mũi đều bị vứt sạch, bài Hứa Mặc ban tặng, bởi vì nổi giận, chúng thương vết thương nứt ra, màu trắng băng vải trong nháy mắt bị nhiễm đỏ. A, Lâm Phàm đau đến nghe răng trợn mắt. Long Vương bất giận, Long Vương bất giận. Căn phòng một tên thanh niên hết sức lo sợ, quỳ một chân trên đất quỳ xuống đất nói. Nhìn thấy vết thương rách ra, người thanh niên này lập tức đứng lên. Long Vương, ta đi ra giúp ngài gọi bác sĩ qua đây. Hắn gọi bầy ngựa, Long Vương điện chiến lược đứng hàng thứ 9. Phiêu lượng quốc gốc hoa. Tuy rằng sức chiến đấu thiên về sau đó, nhưng bầy ngựa gia tộc nhiều tiền, giao thiệp rộng. Lấy Lâm Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ chốc lát sau bác sĩ cùng y tá đi vào. Trải qua một phen giày vò xuống, cuối cùng cũng đem băng vải lại lần nữa đổi xong. Trước khi đi bọn hắn lại đặc biệt căn dặn Lâm Phàm không nên tức giận, để tránh lần nữa tạo thành vết thương tan vỡ. Nằm ở trên giường bệnh, Lâm Phàm sắc mặt đen được một thớt. Thật là mẹ nó càng nghĩ càng giận. Hứa Mặc nhất định rất đắc ý để cho hắn uống bộ rượu sự tình. Sát Lục Thiên Sứ đến Ma Đô đi. Lâm Phàm hỏi.
Bầy ngựa, nàng đã đến, đang đợi Long Vương ngài chỉ thị.
Lâm Phàm biết rất rõ.
Bầy ngựa chỉ là đang nói lời hay mà thôi. Chờ chỉ thị của hắn. Nếu là thật có cái tâm đó, hẳn đến y viện cùng bầy ngựa một dạng. Đối với mình một mực cung kính. Bất quá Sát Lục Thiên Sứ trước mắt hoàn nguyện ý nghe từ mình định đoạt.
Kia không thể tốt hơn nữa. Dù sao Long Vương Điện chiến lực đứng hàng ba vị trí đầu tinh anh trong tinh anh, cũng không tốt khống chế. Không có tuyệt đối lợi ích lẫn nhau dẫn dụ. Cùng những người khác lẫn nhau ngăn được. Lúc nào cũng có thể biến thành một cái không xác định quả bom.
Lâm Phàm vươn tay gãi gãi, lực lượng mới là trí cao vô thượng tuyệt đối quyền phát biểu. Môn kia cổ võ quyền pháp được mau sớm luyện đến cảnh giới viên mãn, giọng nói mới đủ.
Ngươi thật để cho nàng đi Hứa ra xin việc chức vụ, tốt nhất là Hứa ra người giúp việc, quản gia các loại, khoảng cách Hứa Mặc càng gần càng tốt, phương tiện ta kế hoạch bước kế tiếp.
Nghe vậy, bầy ngựa biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Muốn nói điểm, vừa sợ Lâm Phàm nghe xong sẽ mất hứng.
Lâm Phàm biết rõ chân chó này còn băn khoăn.
Bầy ngựa ngươi là tâm phúc của ta, có muốn nói cái gì nói thẳng ra.
Đừng bà mụ mụ.
Phải.
Bầy ngựa chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói, Long Vương, Sát Lục Thiên Sứ ngoại trừ Sát Lục, chuyện khác không biết làm rồi.
Người giúp việc, quản gia các loại chức vụ, ta sợ nàng xin việc không.
Lâm Phàm cầm lên bên cạnh bàn bình hoa, quăng trên mặt đất.
Ta mẹ nó cần ngươi nói a.
Bây giờ không phải là giết cái kia phế vật hoàn khố thời điểm, một bước xéo bước sai.
Giết hắn rất dễ dàng. Nhưng mà Hứa Phú Cường nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho hắn cầu nhi tử báo thù.
Ta muốn nắm quyền Hứa ra tất cả tài sản con đường, dù sao sẽ nhận được nghiêm trọng ngăn trở.
Làm sao liền ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch sao?
Bầy ngựa mặt đầy hoảng sợ, Long Vương, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ kia.
Thuộc hạ muốn nói, nếu Sát Lục Thiên Sứ điểm mạnh là sát lục, chúng ta vì sao không để cho Sát Lục Thiên Sứ phát huy nàng điểm mạnh?
Lâm Phàm nhíu mày một cái, làm sao phát huy?
Bầy ngựa, chúng ta đem tư tưởng đảo ngược qua đây, Sát Lục Thiên Sứ là tốt nhất sát thủ, cũng tương tự có thể trở thành lợi hại nhất bảo tiêu.
Chế tạo một cái cơ hội, khiến giết chóc thiên sứ trở thành cái kia hoàn khố bảo tiêu.
Tại Long Vương ngài cần thời điểm, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể trực tiếp muốn mạng chó của hắn.
Nghe vậy, Lâm Phàm cười lên.
Không tệ, bầy ngựa trước là ta nhìn lầm ngươi rồi, toàn bộ Long Vương điện chỉ có ngươi đối với ta nhất chân thành.
Bầy ngựa ánh mắt sáng lên, Long Vương quá khen rồi, thuộc hạ chỉ là hết mình chức trách.
Không biết vì sao,
bầy ngựa cảm thấy Lâm Phàm cười lên đặc biệt man.
Là nam nhân nên phải cười như vậy.
Nụ cười này, hắn lúc trước không phải là không có nghĩ tới muốn mô phỏng theo.
Hướng về phía mình trong gương, lại một lần nữa luyện tập.
Cuối cùng hắn phát hiện bất kể như thế nào, đều mô phỏng theo không giống.
Có lẽ đây chính là thiên mệnh chi tử đặc thù đãi ngộ đi.
Lâm Phàm cười ha ha.
Bầy ngựa đây thông dám cầu vồng, để cho hắn rất có lợi.
Long Vương điện trước ba mặt khác hai cái chiến lực.
Nếu như vô điều kiện thần phục với hắn,
cùng bầy ngựa một dạng,
trung thành tuyệt đối,
hắn chiếm lại Hứa ra sản nghiệp kế hoạch,
không phải vừa nhanh một bước.
Nhìn thấy Long Vương bật cười,
bầy ngựa tâm tình mạc danh đi theo khá hơn.
Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt,
vui quá hóa buồn rồi.
Vừa thay đổi màu trắng băng vải,
lại lần nữa bị nhuộm đỏ.
Bác sĩ,
y tá,
lại qua một hồi,
Lâm Phàm sắc mặt lại trắng bạch mấy phần.
Bầy ngựa ngươi đi giao phó Sát Lục Thiên Sứ, để cho nàng mau sớm tại mấy ngày nay trong thời gian hành động.
Bầy ngựa gật đầu một cái, phải, Long Vương.
U ám mà trốn ra phòng bệnh.
Chờ một hồi Lâm Phàm lại thêm khắc tâm tình kích động,
dẫn đến vết thương lại tan vỡ.
Khoản này hôn trướng chẳng phải là muốn tính tới trên đầu của hắn.
Đây có thể tính không ra.
Thời gian trôi qua,
chớp mắt một cái liền đến buổi tối.
Dưỡng sinh quán.
Trong giấc mộng,
Hứa Mặc cảm thấy mũi ngứa một chút, đưa tay gãi gãi.
Khá một chút.
Một lát sau,
loại này ngứa một chút cảm giác lại chuyển ra.
Hứa Mặc mơ mơ màng màng mở mắt.
Vừa ngủ dậy đến, đại não chưa có hoàn toàn vận chuyển.
Tầm mắt phía trước xuất hiện một cái đẹp đến không thể tưởng tượng nổi nữ nhân.
Nữ nhân tay ngọc cầm sợi tóc, phát hiện tỉnh lại Hứa Mặc, phản ứng cùng đối phương một dạng.
Đều là mặt đầy mộng bức.
Khác nhau chính là, Hứa Mặc mộng bức đồng thời, phát hiện làm hắn mũi nhột công cụ gây án.
Hào gia hỏa.
Cư nhiên là tóc của đối phương.
Chẳng trách nói thế nào mũi ngứa một chút,
chính gọi là người trước đào hố, hậu nhân gặp nạn.
Một khắc này, Hứa Mặc quyết định đánh đòn phủ đầu,
nắm lấy quyền phát biểu tuyệt đối.
Chu Sảo Sảo ngươi có ý gì?
Dứt lời,
hắn phát mộng rồi,
mình không phải là dựa vào giường nhỏ ngủ đi.
Chương 104, nữ ma đầu mẹ nó ngươi được làm đấy.
Nam Hải Tử ở bên ngoài nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình a.
Đối mặt nữ ma đầu không có hảo ý nụ cười,
Hứa Mặc nội tâm thịch thịch một hồi.
Một màn này giống như đã từng quen biết,
trên người nàng có cổ phần nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm.
Mặt tuyệt mỹ to lớn trắng non mịn màng,
tựa như vừa bóc vỏ trứng gà trắng, trong trắng xuyên thấu qua phấn.
Là bản thân ta bỏ lên, vẫn là ngươi đem ta lấy tới?
Hứa Mặc hít sâu một hơi, hỏi,
là mình nổi,
mình nhận.
Nếu không phải, cảm ơn cáo tử.
Chu Sảo Sảo nhấp một hồi môi đỏ, lập lờ nước đôi mà trả lời,
cái vấn đề này rất trọng yếu sao?
Hứa Mặc hỏi ngược lại, không trọng yếu sao?
Chu Sảo Sảo biết rõ hắn tính toán trong nội tâm,
cho nên lại nói,
có trọng yếu không?
Mẹ nó đây còn có được chơi sao?
Sớm biết không mang theo ngươi đến ta dành riêng vui vẻ phòng.
Nữ ma đầu cặp kia đào hoa mắt có loại không nói ra được ma lực,
nhìn lâu sẽ cho người hãm sâu trong đó.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Hứa Mặc quyết định chuẩn.
Hứa Mặc đứng dậy đồng thời,
Chu Sảo Sảo ngọc thủ trắng non duỗi tới bắt được tay hắn. Hứa Mặc một chút phòng bị đều không có, thậm chí là không biết nữ ma đầu vậy mà to gan như vậy, trực tiếp đem hắn cho kéo trở lại. Lúc này, hai người tư thế có chút lúng túng. Hứa Mặc hai tay chống ở giường trên nền, mặt đối mặt mắt nhìn xuống Chu Sảo Sảo. Nội tâm bối rối cực kỳ. Nàng làm sao dám đó a? Không đúng, thật giống như không có nữ ma đầu không dám sự tình. Nữ nhân, ngươi đây là đang đùa với lửa. Hứa Mặc nhẫn nhịn thật lâu, mới nói ra phản phái chuyên nghiệp tính lời nói. Lời ngầm, dẫn lửa thiêu thân, mưa nữ không liên quan. Ta có thể không cần phụ trách. Buồn ngủ một chút. Chu Sảo Sảo lúc này tinh thần tốt hơn nhiều. Nhìn đến Hứa Mặc mặt đầy ngốc đầu ngỗng không biết làm sao bộ dáng, Chu Sảo Sảo cũng không còn cách nào khống chế được tâm tình mình. Cặp kia trắng non cánh tay vờn quanh ở Hứa Mặc cái cổ, thuận thế dùng sức kéo rồi trở về. Trung môn đối với dê, quả đông lạnh một dạng xúc cảm truyền đến. Hứa Mặc đầu góc trống rỗng. Ngược lại ta sớm muộn là của ngươi người, sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm đi. Đi chết đi, rơi xuống a. Hứa Mặc ngươi lúc trước không phải như vậy giấy. Sau 15 phút, dựa vào nữ ma đầu được voi đòi tiên ngươi, đây cơ bụng là ngươi muốn sở cứ sở sao? Ta mẹ nó cũng muốn sở trở về, nhìn ngươi vung không buông tay. Khí cứng cỏi ngươi như bức, ta không chơi. Hứa Mặc cảm giác đang chơi đi xuống sẽ có đại sự. Nhưng Chu Sảo Sảo lúc này nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn. Hai người bởi như vậy hai đi rằng còn một hồi. Lại qua một hồi lâu, Hứa Mặc rốt cuộc xin vui lòng nữ ma đầu trói buộc, lấy được tự do lần nữa thân. Khu khu ngươi chớ quá mức, thật coi ta không dám đối với ngươi như vậy. Hứa Mặc tìm một chỗ ngồi xuống, hỏa thiêu trong lòng, đứng yên rất lúng túng, chỉ có thể ngồi mới sẽ không bị phát hiện, ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Chu Sảo Sảo khiêu khích nhìn đến hắn, giọng điệu tràn đầy mị hoặc, đến nha, đừng chỉ nói không luyện. Hí, Hứa Mặc mí mắt kéo ra, liền không lẽ tự tìm phiền toái, cùng nữ ma đầu nói nhiều một chữ. Trong căn phòng bầu không khí rất là mờ mờ, Hứa Mặc không chịu nổi, có chút khó khăn đứng lên, định tìm địa phương quyết xông qua tắm nước lạnh, để cho mình tỉnh táo một chút. Dựa theo kịch bản phía sau sẽ đem nữ ma đầu ăn, mặc dù nói sớm ăn buổi tối ăn đều giống nhau, nhưng Hứa Mặc vẫn là hy vọng hai người thành hôn thời điểm danh chính ngôn thuận, dạng này tính đối với nàng nhân sinh có một câu trả lời. Nhớ lời trước, nữ ma đầu điểm mấu chốt là kết hôn mới có thể, hoặc là giết đối phương, hoặc là giết mình, hoặc là kết hôn, ba con đường. Nàng lựa chọn cuối cùng rồi đầu thứ ba, bởi vì Hứa gia cùng Chu gia có hôn ước điều kiện cho phép. Hứa Mặc thu thập quần áo thời điểm, sau lưng Chu Sảo Sảo ngây ngốc tại chỗ, thật quá phận. Hứa Mặc đem nàng sờ được rõ ràng. Đối với Hứa Mặc, Chu Sảo Sảo có rất nhiều không biết địa phương. Ngươi thật giống như rất khó chịu bộ dáng. Chu Sảo Sảo âm thanh bỗng nhiên thay đổi êm ái lên. Hứa Mặc tức giận nói, không phải công lao của ngươi sao? Hắn không biết nữ ma đầu trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng hắn không định tiếp tục đợi. Ta giúp ngươi đi. Chu Sảo Sảo sắc mặt hồng thành gan heo, cảm nhận được Hứa Mặc quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Chu Sảo Sảo tức giận, biết rõ hắn tại nhớ cái gì. Hung hãn mà quát hắn một cái. Cũng không phải là chỉ có một loại phương thức có thể giúp được ngươi. Ngươi ta không phải vị hôn phu vị hôn thê quan hệ sao? Hứa Mặc dao động. Vị hôn phu vị hôn thê quan hệ. Cái này tốt. Nhưng mà sức thuyết phục không thế nào lớn a. Nhìn thấy Hứa Mặc nội tâm dao động, nhưng vẫn không khỏi lay động. Chu Sảo Sảo cắn hàm răng, đâm thẳng nam sinh điểm đau. Hay là nói thân thể ngươi phương diện có thiếu sót, không muốn để cho người khác biết. Úp ni ngựa. Mẹ nó đây có thể chịu. Hứa Mặc nóng nảy đi lên. Hơn một tiếng sau đó, hai người mặt đỏ ra căn phòng. Hứa Mặc các ngươi nam sinh cứ như vậy yêu thích chân. Chu Sảo Sảo đống nhiên nói ra. Hứa Mặc sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói. Không thể cơ đua cả nắm, nhìn cá nhân sở thích. Sau khi ra ngoài hối hận tâm tình có là có. Nhưng mà chính là như vậy ném một cái ném. Hứa Mặc thuyết phục mình. Dù sao phía sau là muốn thành hôn. Xem như sớm dự lĩnh số lượng không nhiều hít Hà Nội dung có chuyện. Đột nhiên, Chu Sảo Sảo bước chân dừng lại. Túi xuống thon thả. Tại Hứa Mặc ánh mắt nghi hoặc bên dưới, nữ ma đầu tay nhỏ vươn ra, nhẹ nhàng nện cẳng chân. Mệt quá a, chân đều đã tê dần. Người nào đó không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Hứa Mặc mặt sầm lại. Được rồi, chuyện này hắn được nhận. Ta ôm ngươi đi. Chu Sảo Sảo để lộ ra thắng lợi một dạng nụ cười, trêu nói có thể hay không rất phiền toái. Sẽ không. Hứa Mặc khỏe miệng co giật lại, bị người chiếm tiện nghi còn có. Ngay sau đó hắn phản kích bổ sung nói, xem như hỗ bang hỗ trợ đi. Hứa Mặc tại giúp tự bên trên, giọng điệu nặng thêm. Chu Sảo Sảo sắc mặt hồng thành một đoàn, trợn tròn mắt. Nhưng nữ ma đầu sẽ dễ dàng như vậy nhận thua. O, dê. Vậy về sau chúng ta phải nhiều hơn lẫn nhau giúp hỗ trợ. Đến viên Hứa Mặc xấu hổ. Hắn không người, đem Chu Sảo Sảo công chúa ôm một cái lên. Hôm nay tính đột phá cực hạn. Giống như là những chuyện này. Hứa Mặc biểu thị. Ngày sau hay nói. Chu Sảo Sảo cười ngọt ngào cười. Tựa hồ nhìn thấy Hứa Mặc ăn quả đắng. Có thể làm cho nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Hai người ở hành lang nơi. Đúng phải lúc trước kia hai cái kỹ thuật viên muội tử. Hứa Mặc có loại không nói ra được lúng túng. Lên tiếng chào hỏi định lúc này trực tiếp rời khỏi. Chu Sảo Sảo nơi nào sẽ bỏ qua cho tuyên thệ chủ quyền cơ hội tốt. Xin hỏi hai vị muội muội có thể hay không giúp tỷ tỷ một chuyện nhỏ. Hai nàng hàng năm linh sắc thực so sánh Chu Sảo Sảo nhỏ vài tuổi. Số 88 ngượng ngùng cười gật đầu một cái. Chu tiểu thư ngài kính xin phân phó được rồi. Không làm được tiểu lục tiểu cửu tiểu thập chín. Cũng không đáng kể. nhưng kết giao nhân vật thượng tầng cơ hội ít lại càng ít. Có thể để cho Chu Sảo Sảo nợ nhân tình không thể tốt hơn nữa. Song độc tử, nữ ma đầu lại muốn làm yêu. Bảo hai ngươi không mau chóng rời khỏi. Hứa Mặc nội tâm bất lực kêu gào. Chu Sảo Sảo mặt đầy buồn rầu nói nói. Vừa mới gọi người đưa sữa bò tiến vào phòng riêng, ta không có cầm chắc bình rơi vào trên mặt đất, sữa bò đem ta pha di phả mì lịt ba nước. Còn nhét vào trong phòng đi. Ta hy vọng đám muội muội có thể giúp ta đi xử lý một chút. Hai nữ chố mắt nhìn nhau. Chuyện này có chuyên môn Bảo Khiết A Di đến tiến hành quét dọn dẹp. Nói thế nào cũng không khả năng đến phiên các nàng đến. Chu Sảo Sảo rõ ràng cho là bền chắc cơ hội a. Dựa vào Hứa Mặc leo đến thượng tầng, không biết năm tháng nào. Bởi vì Hứa Mặc cho tới nay vô dục vô cầu. Thuần túy là qua đây thuần đơn giản lũ kỳ tí đức. Không đúng, là đơn thuần chỉ là xoa bóp buông lỏng. Các nàng không có cách nào hạ thủ. Có thể Chu Sảo Sảo không giống nhau. Được, Chu tiểu thư ngài giao phó sự tình, chúng ta nhất định sẽ làm xong. Đúng, ngài có thể toàn tâm tin tưởng chúng ta. Hai nữ nghiêm túc bảo đảm nói. Chu Sảo Sảo lộ ra một cái nét cười cảm kích, vậy nhờ các ngươi a. Bất quá có thể hay không ảnh hưởng đến công việc của các ngươi nha. Hai nữ đột nhiên lắc lắc đầu, không có không có. Chúng ta hãy đi trước xử lý cặp kia Pazi phả mì lịt tất chân rồi. Mới đầu các nàng còn dùng đi, nghe thấy Chu Sảo Sảo vừa nói như thế, nhị nữ trực tiếp dùng chạy. Rồi rít muốn tại Chu Sảo Sảo trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Hứa Mặc như bị sét đánh. Xong, xã cầm tạm trận. Đây vui vẻ lao ra dưỡng sinh quán sợ là về sau đều đến không. Nữ ma đầu mẹ nó ngươi được làm đấy. 14. TS không có đàn, tạm thời cũng không có ý định thành lập đàn, phiền toái. Đều là miễn phí. Tùy tiện xem là tốt. Chương 105, ta trộm điện bình nuôi ngươi. Bãi đậu xe. Hứa Mặc đi trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Sau khi ăn xong theo ta đi dạo một hồi đường. Chỗ kế tài xế, Chu Sảo Sảo cười ha hả nói ra. Hứa Mặc tự hiểu đối lý. Đóng lại, tối nay sợ là chạy không thoát. Cho nên nói không muốn thèm muốn nhất thời hưởng lạc. Muốn xem được lâu dài chút. Không thì đãi ngộ cùng bản thân hắn một dạng. Hứa Mặc ngoài miệng tượng trưng mà kháng nghị rồi đôi câu. Trong lòng đáp ứng. Khi lúc trời tối. Hứa Mặc hối hận. Bồi nữ nhân đi dạo phố là mệt mỏi nhất sự tình. Người khác là chỉ đi dạo phố không mua. Hoặc là thỉnh thoảng mua chút. Chu Sảo Sảo vừa vặn ngược lại. Một hơi mua hơn 10 bộ xa xỉ phẩm trang phục. Sau đó lại là đủ loại màu sắc tất chân. Đặc biệt là màu đen. Cầm 5 đôi. Bữa tiệc này dưới thao tác đến. Đem Hứa Mặc chọn mộng bức rồi. Chu ra là phá sản sao. Mua nhiều như vậy y phục. Không biết tương lai còn dài sao. Ngược lại không phải Hứa Mặc đau lòng 180 vạn long tệ. Mà là những y phục này toàn bộ từ một mình hắn cầm mệt mỏi a. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhét đầy bao lớn bao nhỏ. Xe thể thao để cho người lúng túng địa phương là không gian chứa vật quá nhỏ. Vì thế Hứa Mặc trực tiếp gọi tới một chiếc xe cứu thương bỏ vào thứ kia. Hứa thiếu, xin hỏi những thứ này vận chuyển tới đi đâu? Thanh niên tài xế cung kính mà hỏi. Hứa Mặc theo bản năng trả lời, Giang Cảnh biệt thự. Đây là Chu Sảo Sảo mình chỗ ở biệt thự danh tự. Thanh niên gật đầu một cái. Lúc này, Chu Sảo Sảo đỗng nhiên nói ra. Chờ đã, đem vật rời đến Phượng Hoàng tiểu khu 12 Đan Nguyên, 1204 căn phòng. Thanh niên mộng bức nhìn về phía Hứa Mặc. Hứa Mặc sửng sốt một chút, sau đó nói, chiếu theo ý của nàng làm. Thanh niên hướng về phía hai người cung kính gật đầu một cái, tiếp tục lên xe hướng phía Phượng Hoàng tiểu khu bên kia trước một bước đi tới. Hứa Mặc cùng nữ ma đầu ngồi vào bên trong xe thể thao. Hứa Mặc càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Phượng Hoàng tiểu khu hắn đương nhiên biết rõ, cách trung tâm thành phố có chút xa. Không hiểu, vì sao Chu Sảo Sảo để biệt thự không được, chạy đi ở hẻo lánh phòng ở? Chẳng lẽ là nữ ma đầu phá sản? Trên đường, Hứa Mặc thật sự là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu. Người phá sản? Để trung tâm thành phố biệt thự không được, chạy xa như vậy. Nói xong Hứa Mặc lập tức kịp phản ứng. Ai phá sản, cũng không khả năng là Chu Sảo Sảo phá sản. Tương lai thương nghiệp nữ vương rất thông minh. Cho nàng 100 vạn, thời gian 1 năm nàng có thể lợi của lợi, cút ra khỏi một cái tiểu mục tiêu đến. Loại cấp bậc này thiên tài, sẽ luân lạc tới phá sản ruộng đất. Trên thực tế, hiện tại Chu Sảo Sảo từ một loại ý nghĩa nào đó lại nói, cùng phá sản không sai biệt lắm. Những ngày qua ẩm thực, hoặc là mình làm, hoặc là phổ thông thức ăn ngoài. Bởi vì toàn tâm đầu nhập công tác nguyên nhân, điểm bên ngoài tần số chiếm đa số. Trên căn bản một ngày 3 bữa đều là ăn thức ăn ngoài. Người bình thường có lẽ cảm thấy không có gì. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tỷ hiệt kiệm khó. Cộng thêm Chu Sảo Sảo bản thân là hàm chứa muỗng vàng xuất thân danh môn thiên kim. Tại chỗ có thế ra xem ra, Chu gia thiên kim ăn thức ăn ngoài là một kiện nói mơ giữa ban ngày sự tình. Nhưng mà thật sự của nàng làm. Chu Sảo Sảo cười một cái tự dễ ước, một đôi đào hoa mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Hứa Mặc, cười hì hì nhún vai một cái, trả lời. Đúng nha. Bản nhân thật phá sản. Ngươi muốn nuôi ta sao? Hứa Mặc cho rằng nàng là đang trêu ghẹo mình. Quên đi thôi. Hứa ra ngôi miếu nhỏ này, có thể cung cấp không nổi ngươi. Chu Sảo Sảo cười cười. Chơi ạ thường chi tiêu không lớn. Đối với thức ăn không yêu cầu, cơm canh đạm bạc ta cũng không ngại, có thể ăn ăn no chính là phúc. Nữ ma đầu yêu cầu này thật đúng là thấp hơn, cùng ta giống nhau, thiên hạ thật có chuyện tốt như vậy. Hứa Mặc một hồi hoài nghi. Trong sách đối với Chu Sảo Sảo miêu tả, có thể có giãn, những người khác không thể nhận sự tình. Đặt ở cổ đại ổn thỏa võ tắc thiên đồ án. Nói đến kiếp trước, cùng Chu Sảo Sảo thành hôn không bao lâu, phía trước Hứa Mặc lén lén lút lút tăng tốc nội dung cốt truyện, cũng không lâu lắm nhận hộp cơm rồi. Hai người chung một chỗ quen thuộc thời gian còn chưa vượt qua nửa tháng, cộng thêm các loại các dạng chuyện vụn vặt, như thế nào sau khi chết sau đó đâu vào đấy Hứa Phú Cường, Tô Đình các nàng chờ. Hứa Mặc, ta nói thật, nếu mà ta thật phá sản đâu? Chu Xảo Xảo lúc này giọng điệu có chút nghiêm túc. Hứa Mặc sửng sốt một chút, đã lâu nói ra, ta trộm điện bình nuôi ngươi, ta mua cổ phiếu nuôi ngươi, có nữ nhân ngu xuẩn cái danh to kia tại. Hứa Mặc không thể trả lời lời trong lòng, trước tiên cần phải đem cái kia hố lấp đầy, trung hậu kỳ kết hôn mới có thể nói thật, bất quá cũng chỉ là bộ phận. Dù sao khi đó hắn lại cùng cái thế giới này nói bái mai, một cái là nguyên tắc, một cái là kiếp trước, một cái là hiện tại, toàn bộ cho ra trèo, không chiếm được vĩnh viễn tại gây rối, bị thiên ái đều có thị không sợ gì. Thế gian chi tịch mịch, không gì bằng vô địch, khụ khụ, không gì bằng chữ tình. Chỉ cần tâm trí kiên, hết thảy đều là thần mã. Trầm tĩnh bầu không khí, tại một tiếng dễ nghe trong tiếng cười bị phá vỡ. Chu Xảo Xảo nghe được muốn nghe đáp án, nàng trước làm không có uổng phí. Hứa Mặc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta đi trộm điện bình nuôi ngươi? Đi nha, chú ý chớ bị bắt được, ta cho ngươi hòng gió, phu thê đồng tâm. Ai nói ta muốn cùng ngươi kết hôn, mọi chuyện còn chưa ra gì. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Khu khu, ngươi không sợ ở bên ngoài nuôi ngu xuẩn trầm mạn nghi? Ta nói, ngươi nuôi mấy cái cũng không đáng kể, có muốn hay không ta tài trợ ngươi bao nuôi nàng? Ngươi quản cái này gọi là phá sản? Chu Xảo Xảo cho kẻ đần độn này một cái liếc mắt, nhún vai. Đối với phá sản, không xu dính túi, nhỏ yếu đáng thương bất lực. Dừng một chút, giọng nói của nàng mị người chết không đền mạng nói, nếu không ngươi đem ta ôm về nhà đi. 10. Tờ S2 càng dâng lên. Hôm nay không có, đợi ngày mai đi. Xảo Xảo nội dung cốt truyện kết thúc, nên đổi người rồi. Từ ngữ có hạn, biểu đạt đồ vật cũng có giới hạn, thích hợp xem đi. Đồng loại sách rất nhiều, chờ không được mà có thể đi khang cái khác. Chương 106, đi lên ngồi một chút. Phượng Hoàng tiểu khu 12 đan nguyên lâu bên dưới. Ta chỉ đưa tới đây rồi. Hứa Mặc nói ra. Chu Xảo Xảo nhìn đến hắn, cười một tiếng. Đi lên ngồi một chút. Hứa Mặc sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói, quá muộn, lần sau đi. Chu Xảo Xảo quát hắn một cái, giọng nạ báng. Sợ ta ăn ngươi. Lúc này nàng tiểu trái tim khiêu động tốc độ, không khỏi tăng nhanh mấy phần. Là bởi vì nhớ lại làm nàng mặt đỏ tới mang thai đồ vật. Làm sao ăn? Hứa Mặc cảm thấy cũng không cần tại tao. Vào giờ phút này, lựa chọn tốt nhất là trầm mặc. Yên lặng là vàng. Trầm mặc và thuế. Chỉ cần thoáng cho nữ ma đầu ném một cái ném cơ hội. Nàng liền biết làm ra vô hạn có khả năng đến. Đối với một điểm này, Hứa Mặc không dám đánh cuộc. Chu Xảo Xảo cười một tiếng, không tại trêu đùa lọt vào ho quấn cảnh Hứa Mặc. Xuống xe. Hứa Mặc muốn thời gian tiêu hóa. Nàng cũng tương tự muốn thời gian tiêu hóa chuyện đêm nay. Cho lẫn nhau song phương lưu chút không gian đi. Chu Xảo Xảo không tin nó nàng hồ ly tinh, có tay nàng nghệ sống tốt. Cho dù làm cho các nàng một đôi tay lại làm sao. Nàng muốn thắng, còn không phải chuyện dễ dàng. Đây là đối với mình mỹ mạo một loại tự tin. Nếu như liền điểm này tự tin đều không có. Trực tiếp đem Hứa Mặc chắp tay nhường cho được rồi. Hô. Đưa mắt nhìn nữ ma đầu rời khỏi. Hứa Mặc thở dài một hơi. Sau đó khu xe ly khai. Ngày tiếp theo, giữa trưa. Hứa Mặc nơi ở bên trong phòng chơi game. Không ra khỏi cửa nhị môn không dặm. Lúc trước hắn có thể không buồn không lo mà đi công ty, vui vẻ ước mối. Nhưng mấy ngày này không được. Hắn sợ hãi nữ ma đầu sẽ giết bên trên văn phòng đến. Mặc dù nói văn phòng một dạng ngoại trừ tương dai dai thỉnh thoảng qua đây ra. Trên căn bản không người gì đến. Nếu như một cái không đúng dịp đụng phải. Kia tuyệt bích muốn lượng nở hoa. Hứa Mặc cũng không muốn lượng nở hoa. Ông ngong. Để ở trên bàn chim cánh cụt điện thoại đột nhiên vang dội. Hứa Mặc tò mò lấy tới, nhìn thoáng qua. Là Tống Vũ Kỳ đánh tới. Mặc ca, người ta tại ma đô. Một tiếng êm ái thanh âm dễ nghe truyền đến. Hứa Mặc bất thình lình nhớ lại đây cha sự đến, trò chơi bị hắn bỏ rơi ở một bên, mặc kệ đồng đội chất vấn vì sao treo máy tán gẫu trang. Ngươi người xuất hiện khắp nơi chẳng nào. Ta đi đón ngươi. Tống Vũ Kỳ, Mặc ca, ta ngày hôm qua đã đến. Hứa Mặc, cắt. Ngươi ngày hôm qua đã đến. Vì sao không sớm một chút cùng ta nói? Tống Vũ Kỳ, ha ha, xin lỗi xin lỗi, ta nghĩ trước tiên đem thủ tục nhập học chuẩn bị xong, có một chỗ đặt chân, như vậy thì có thể an tâm chơi. Hứa Mặc, nguyên lai là xoắn suýt vấn đề ở. Ngươi sớm một chút cùng ta nói à, cười khóc biểu tình túi, nhà ta tập đoàn dưới cờ khách sạn nhiều đến đếm không hết, ngươi nhớ nghỉ ngơi ở đâu? Liên nghỉ ngơi ở đâu, ngốc ni tử, Mặc ca không thiếu chút tiền kia. Tống Vũ Kỳ, ha ha, Mặc ca ngươi lại đùng bài này, phía sau có phải hay không còn muốn nói ngươi là Hứa Thị tập đoàn người thừa kế Hứa Mặc? Hứa Mặc không có trực tiếp cùng Tống Vũ Kỳ ngả bài thân phận. Chỉ nói là trong nhà kinh doanh mấy cái thấy vẫn tính đi qua công ty, chỉ như vậy mà thôi. Một là Hứa Mặc bản nhân cảm thấy không có ý nghĩa. Hai liền tính trực tiếp ngả bài. Không nói trước Tống Vũ Kỳ có thể hay không tin tưởng. Đối với Hứa Thị tập đoàn năng lực khái niệm, có hay không cái bước đầu nhận thức, đều là ẩn số. Dù sao mấy năm nay đến nay, Tống Vũ Kỳ toàn bộ tâm tư đều ném vào việc học bên trong. Rất ít hơn lưới. Trừ phi bạn bất đắc dĩ tra tài liệu gì. Còn có chính là cùng Hứa Mặc chơi game. Chim cánh cụt tán gẫu. Ngoài ra đối với khác bắt quái tin tức mới, không quan tâm chút nào. Nếu như hỏi Tống Vũ Kỳ Long Quốc lập tức nổi tiếng nhất minh tinh là ai? nàng cũng trả lời không ra mấy cái đến. Quan hệ của hai người tương tự với chưa gặp mặt bạn trên mạng. Hứa Mặc cười lắc lắc đầu, nha đầu này vẫn không chịu tin tưởng, không biết chờ chút gặp mặt, nàng biết để lộ ra biểu tình gì. Hứa Mặc, ngươi người trước mắt tại mẫu giáo, đúng không?
Tống Vũ Kỳ, đúng thế.
Tống Vũ Kỳ, ân.
Mẫu giáo.
Mặc ca chúng ta là học trung trường.
Hứa Mặc, hắc hắc, gọi học trường, chờ gặp mặt cùng ngươi nói tỉ mỉ, treo.
Tống Vũ Kỳ, vê đuốt, no.
Du.
Hi hi Mặc học trường, trên đường cẩn thận.
Trong sóng cái lãng.
Vì không hù dọa Tống Vũ Kỳ, Hứa Mặc chọn một chiếc khá là khiêm tốn giá trị tại mấy triệu xe thể thao. Bất quá hắn muốn đê điều, biển số xe không cho phép a. Hắn mở xe thể thao biển số xe rất tốt nhận. Đều là ngay ngắn một cái chuỗi hoàn chỉnh con số. Hoặc là một chuỗi 6, hoặc là một chuỗi 8, một chuỗi 7. Những chữ số này rất tốt thu vào tay.
Không lấy được.
Nói rõ đập vào tiền, không có đạt tiêu chuẩn.
Đời trước đã đến giờ tại đây.
Cùng nhân vật chính Lâm Phàm Dương cùng Bạc Kiếm.
Song phương mở rộng ác chiến.
Hứa Mặc bị đủ loại chuyện vụn vặt chế mãi, không có thời gian đi gặp Tống Vũ Kỳ một bên.
Chưa từng nghĩ, thậm chí là đến sinh mệnh cuối cùng.
Hai người liền gặp một lần thời gian đều không có.
Tiếc nuối không thể nói.
Đầu tư Tống Vũ Kỳ. Đối với Hứa Mặc lại nói, vốn là cơ duyên xảo hợp, cử chỉ vô tâm, cộng thêm tùy tâm tùy tính. Không mong đợi có thể từ nhi tử kia trên thân được cái gì.
Phục đán đại học, một cái nhà nữ sinh phòng ngủ lầu.
Tống Vũ Kỳ nhìn đến màn hình điện thoại di động để lộ ra xỏa bạch điểm một dạng cười ngây ngô. Một màn này bị nàng hai gã khác tân bạn cùng phòng nhìn ở trong mắt. Các nàng đồng dạng là từ ngoại địa đến Ma Đô đi học. Ba nữ giữa có loại không nói ra được hòa thuận cảm giác.
Quen biết không đến một ngày.
Phát hiện khoảng cách với nhau trò chuyện rất hợp.
Có vài người chính là dạng này.
Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng người phát hiện cùng đối phương càng trò chuyện vượt lên nghiện, cuối cùng không có gì giấu nhau.
Bất quá có vài người, phiếm vài câu ngươi đã cảm thấy nhàm chán không có ý nghĩa.
Thậm chí là gặp mặt cũng biết đối phương gọi gì dưới tình huống.
Ngươi nửa câu cũng không muốn cùng đối phương nói.
Vũ Kỳ thấy ngươi cười được như vậy phong túng, có phải hay không giao đến bạn trai a?
Phong ngủ bạn cùng phòng tiểu Mỹ tùy tiện nói.
Lý San San ăn dưa hứng thú bị câu lên, ồn ào lên bên dưới.
Có thể a.
Là cái nào cậu nam nhân nhãn quang độc ác như vậy, cư nhiên sớm đem chúng ta ngành tài chính chuẩn hoa khôi của ngành đoạt tới tay.
Trong trường vẫn là ra ngoài trường, Vũ Kỳ cùng tập Mỹ nhóm chia sẻ một chút thôi.
Tống Vũ Kỳ khuôn mặt đỏ lên, cất điện thoại di động.
San San ta cũng không phải cái gì hoa khôi của ngành, ngươi chớ nói bậy bạn.
Tiểu Mỹ cười ha hả giúp đỡ nói.
Đúng nha.
Chúng ta Vũ Kỳ đại bảo bối ở đâu là hoa khôi của ngành.
Lý San San cho rằng Tiểu Mỹ muốn làm tên khôn kiếp thời điểm.
Chỉ nghe Tiểu Mỹ tiếp tục bổ sung nói.
Vũ Kỳ lớn lên xinh đẹp như vậy chỗ nào chỉ là hoa khôi của ngành, phục đán một đời mới giáo hoa, còn tạm được.
Tống Vũ Kỳ sắc mặt đỏ hơn.
Cái gì hoa khôi của ngành, cái gì giáo hoa?
Nàng căn bản không quan tâm.
Lúc trước cấp 2, cấp 3 đã có người cho nàng ăn một cái như vậy giáo hoa nữ thần danh hiệu.
Một chút ý nghĩa đều không có.
Chuyện phiên toái còn rất nhiều.
Không ít người nam sinh cùng với nàng bày tỏ, lợi dụng đủ loại phương thức muốn nhờ vào đó tiếp cận nàng.
Có thể nói nàng đối với tiếng tên này không phải rất bị cảm.
Húng chi ngày hôm qua đi vào học viện sau đó.
Tống Vũ Kỳ nhìn thấy không ít giống như nàng, trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh.
Hai cái bạn cùng phòng ở trong mắt nàng, đồng dạng xinh đẹp.
Tống Vũ Kỳ không muốn tại đề tài này bên trên tiếp tục tiếp.
Hai người thật đáng ghét, không tán gẫu nữa, chờ chút ta có việc muốn đi ra ngoài.
Tiểu Mỹ cùng Lý San San trố mắt nhìn nhau.
Tiếp theo một cái chớp mắt.
Phòng ngủ vang dội không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô.
Không phải đi.
Vũ Kỳ ngươi thật đúng là bị cái nào cậu nam nhân chạm.
Chương 107. Ngươi muốn có chút mặt mũi được không?
Không phải đi.
Vũ Kỳ ngươi thật đúng là bị cái nào cậu nam nhân chạm.
Tống Vũ Kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng, khẩn trương đến nắm đấm trắng nhỏ nhắn không nhịn được cầm.
Ấp úng nói.
Hai người các ngươi vấn đề rất nhiều a.
Tiểu Mỹ cùng Lý San San nhị nữ sửng sốt một chút.
U, nói ồ.
Nha, còn xấu hổ.
Để cho chúng ta khang khang.
Được rồi.
Tống Vũ Kỳ lúc này có chút bực bội.
Đại khái là lần đầu tiên cùng Nam Hải tử ước hẹn.
Khẩn trương đến bạo tạc.
Không biết nên làm gì mới phải.
Tiểu Mỹ cùng Lý San San nhìn nhau.
Lý San San gật đầu một cái, đi tới Tống Vũ Kỳ bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng, ôn nhu nói.
Vũ Kỳ có cần hay không ta giúp ngươi hóa trang một hồi?
Nữ hải tử cùng ngưỡng mộ trong lòng nam sinh gặp mặt, muốn cho thấy tốt nhất bộ dáng mới có thể nha.
Đây là để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt, nhất định không thể thiếu công tác.
Lý San San cùng Tiểu Mỹ ra cảnh thuộc về giai cấp trung lưu. Ngày thường cũng không có việc gì yêu thích mân mê nữ sinh đồ chơi nhỏ, trang điểm không nói nhất lưu tài nghệ.
Giúp đỡ hóa một hồi đồ trang sức trang nhã, sửa chữa một hồi vẫn là có thể.
Các nàng thừa nhận dung nhan dáng vẻ Tống Vũ Kỳ rất đẹp, nhưng có cái nào nữ sinh có thể cự tuyệt thay đổi càng đẹp hơn cơ hội,
đặc biệt là đang cùng bạn trai lúc ước hẹn.
Tống Vũ Kỳ do dự một hồi, lập tức giống như đà điểu một bản gật một cái đầu nhỏ.
Tiểu Mỹ hướng phía Lý San San để lộ ra một cái quả là như thế biểu tình.
Ha ha, nữ nhân ngoài miệng không thành thật,
thân thể vẫn là như vậy thành thật.
Quả nhiên nữ nhân vẫn là hiểu rõ nhất nữ nhân.
San San, ta cũng tới giúp đỡ.
Tiểu Mỹ mặt nở nụ cười vén tay áo lên.
Lý San San ai đến cũng không có cự tuyệt,
được.
Nắm chặt thời gian, đem trên bàn bộ kia mỹ phẩm lấy tới.
Được thôi.
Tiểu Mỹ dựa theo phân phó làm.
Cho dù Tống Vũ Kỳ đối với mỹ phẩm không phải hiểu rất rõ, nhưng là từ bên ngoài trang để phán đoán, nghĩ đến giá cả không rẻ. Tống Vũ Kỳ luôn cuống, San San đây quá quý trọng, ta không thể dùng.
Có gì ghê gớm đâu, ta một người dùng xong, không biết năm tháng nào a.
Lý San San hai tay nhấc lên nàng trên vai thơm, không để cho nàng lâm trận bỏ chạy.
Tiểu Mỹ cười hì hì nói,
ngươi hãy nấy, dùng của ta cũng được.
Tiểu Mỹ, ta cảnh cáo ngươi, chớ giành với ta sinh ý, thử.
Lý San San liếc nàng một cái. Khinh Sa Thục Lộ lục soát công cụ.
Tiểu Mỹ nhún vai một cái, ở một bên trợ thủ.
Tự cấp Tống Vũ Kỳ hóa trang thời điểm,
Lý San San cùng Tiểu Mỹ nhị nữ nội tâm dâng lên sóng lớn sóng biển.
Đều là nữ sinh,
khoảng cách đập cay bao lớn đâu.
Đơn giản sửa một chút lông mày,
thoáng lau chùi ném một cái ném phấn lót.
Tống Vũ Kỳ khuôn mặt đẹp trực tiếp lên thăng đến một cái cao độ toàn mới.
Bất quá hảo thiếu sót chút gì.
Cuối cùng,
Lý San San trong bụng đưa ngang một cái,
đem cất giấu bản chính mình cũng không nỡ dùng chưa mở phong đi ổ môi son lấy ra,
cho Tống Vũ Kỳ sử dụng.
Tống Vũ Kỳ nhất định là cự tuyệt.
Bất quá tại Lý San San cùng Tiểu Mỹ hai nữ vừa lửa vừa dụ bên dưới,
ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi.
Các nàng làm như vậy cũng là có mình một chút tư tâm ở tại bên trong.
Qua một hồi,
hóa trang trước gương,
một cái đẹp đến mạo phao nữ thần xuất hiện,
cùng Trầm Mạn Ni băng lãnh, Chu Xảo Xảo nóng bỏng, Hứa Thi xấu bụng, hoàn toàn khác nhau.
Là một loại tràn đầy tuổi trẻ sức sống hào quang xinh đẹp.
Với tư cách thợ hóa trang Lý San San cùng Tiểu Mỹ,
không khỏi nhìn ngây người.
Trong lòng các nàng sớm có mong muốn,
có thể thực tế mang cho hai nàng đánh vào thị giác lực vẫn là tương đối lớn.
Trời ơi,
bị tỷ phủn.
Vậy cũng không, may nhờ lão nương tay nghề xuống tốt, bằng không ngươi liền thấy không đến cực phẩm giáo hoa nữ thần.
Kiểu gì, Tiểu Mỹ ngươi nói chúng ta như bức không?
Lý San San không biết xấu hổ tranh nhau công lao.
Tiểu Mỹ phun một cái, tức giận nói,
San San ngươi muốn có chút mặt mũi được không?
Rõ ràng là chúng ta Vũ Kỳ sống trời sinh quyến rũ, cùng ngươi có nửa xu quan hệ.
Lý San San mí mắt co quắp bên dưới, lẽ nào ta không có công lao a?
Mắt thấy hai nữ mơ hồ có muốn bóp lên khuynh hướng,
Tống Vũ Kỳ vội vàng ngăn cản các nàng.
Kẽ hở sinh tồn, ở chính giữa là người thuyết hòa.
Lại qua một hồi,
cuối cùng cũng đem hai nữ thở bình thường lại rồi.
Tống Vũ Kỳ gò má hồng đồng đồng, thì tốt tốt như nước trong veo gương mặt thật giống như có thể bóp nổi trên mặt nước một bản.
Chuẩn bị phải ra ngoài.
Nhìn thấy Tống Vũ Kỳ muốn đi ra ngoài,
Lý San San bỗng nhiên mở miệng nói,
Vũ Kỳ ngại hay không chúng ta một khối ra ngoài?
Ta đi ra mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết.
Tiểu Mỹ lật một cái liếc mắt, đừng nghe nàng thổi.
Nàng muốn nhìn bạn trai ngươi như thế nào.
Phòng cháy phòng trộm phạm phòng bạn thân phòng tâm mỹ, đề phòng ở tại chưa xảy ra.
Vũ Kỳ ngươi cẩn thận một chút.
Lý San San khỏe miệng co giật lại,
Tiểu Mỹ ngươi không hiếu kỳ.
Tiểu Mỹ gật đầu một cái,
hiếu kỳ nha.
Vậy ngươi còn hủy đi ta chiếc.
Lý San San vông ôn.
Tiểu Mỹ cười hì hì nói,
ngươi đợi phòng ngủ, ta cùng Vũ Kỳ một khối ra ngoài.
A,
số nữ nhân, ta bóp chết ngươi.
Lý San San phát điên, muốn lên phía trước bóp nàng.
Hai nữ vụng về diễn kỹ.
Tống Vũ Kỳ nơi nào sẽ không nhìn ra.
Bất đắc dĩ thở dài một cái.
Được rồi, muốn nhìn bạn trai ta dáng dấp ra sao, đều cùng ta cùng đi ra ngoài đi.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Tống Vũ Kỳ xem như nhận tài rồi.
Bất quá nàng cũng không có gặp qua Hứa Mặc hình dạng thế nào.
Lần đầu thấy bạn trên mạng,
trong lòng cũng là không tránh được khẩn trương.
Kéo lên hai cái bầu bạn tốt vô cùng.
Nhìn thấy đạt được mục đích,
Lý San San cùng Tiểu Mỹ nhìn nhau cười một tiếng.
Lập tức ba nữ xách xách tay ra cửa.
Phục đắn đại học phía ngoài cửa trường.
Chiếc xe qua lại không dứt, ra ra vào học sinh không đếm xuể.
Ba nữ rất nhanh đưa tới không ít học sinh chú ý.
Nói đúng ra, là đứng tại Lý San San cùng Tiểu Mỹ trung gian Tống Vũ Kỳ.
Đưa tới nam nữ đám học sinh chú ý.
Ngoa tạo, diện mạo mới.
Lần này tân sinh khủng khiếp a.
Tân giáo hoa nữ thần vị trí xem ra bị người đặt trước.
Mẹ ư.
Chân này cùng sữa bò một dạng, được không cơ hồ muốn triển khai ánh sáng.
Yêu yêu, hy vọng là chúng ta khoa mỹ thuật học sinh.
Đi chết đi, vừa mới ta đã tại mỹ thuật hệ nhìn thấy mấy cái dáng vấp không tệ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rồi, dựa vào chuyện tốt gì tất cả đều là các ngươi khoa mỹ thuật.
Mặt mũi này ổn thỏa mối tình đầu mà ta.
Xem ra ban đầu dự thi phục đán đại học, không thể nghi ngờ là trong đời lựa chọn chính xác nhất.
Làm bạn gái của ta đi, làm bạn gái của ta đi, làm bạn gái của ta đi, lão thiên gia van xin ngươi mở mắt một chút.
Thực sắc tính dã.
Học giỏi là một chuyện,
nhưng lại không thể nào người người đều là thánh nhân.
Người cực đẹp để ở nơi đâu luôn có thể hấp dẫn đến không ít người ánh mắt.
Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Chân chính có siêu cấp lớn 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 thật to mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt thì
ai cũng không trốn thoát thật là thơm định luật.
Có thể hai mắt nhìn lâu, chắc chắn sẽ không chỉ nhìn một cái.
Tống Vũ Kỳ chính là tốt nhất ví dụ.
Lý San San cùng Tiểu Mỹ tuy rằng nhan trị không thấp, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm.
Trong đó không thiếu trong học viện soái ca học trưởng, đồng cấp học trung trường.
Lớn lên bĩ soái bĩ đẹp trai loại kia,
xem như các nàng từ trước tới nay cao quang thời khắc,
dính Tống Vũ Kỳ ánh sáng.
16.
DS mỗi ngày đổi mới chương hồi, sẽ ở ban đêm hôm ấy 10 giờ đến khoảng 11 giờ. Chậm nhất là 12 điểm trước.
Một hơi phát xong hai chương,
hoặc là từng tờ đến.
Tóm lại tại khoảng thời gian này,
các vị thật to nhóm, không cần chăm chú nhìn màn ảnh lãng phí thời gian a.
Phía sau thay đổi thời gian chúng ta sẽ sớm tiến hành nói rõ.
Mặt khác đề cử một bản hảo hữu viết sách lão mụ bức hồn, trộm điện thoại di động ta phát hàng loạt tỏ tình tin nhắn ngắn.
Phiên thoái động động đầu ngón tay út, điểm cái thuốc dục thêm, mang đến khen ngợi, quý cầu.
O, n, ha ha.
Chương 108, mỹ nữ, có cần hay không đáp đi nhờ xe? Vũ Kỳ, ngươi nói bạn trai ngươi biết lái xe gì tới đón ngươi? Chút Mỹ Hảo Kỳ địa hỏi. Lý San San nháy nháy con mắt, đồng dạng mặt đầy hiếu kỳ. Ta không biết. Tống Vũ Kỳ cười khổ lắc lắc cái đầu nhỏ. Các nàng đây là họ Phở Lìn lần đầu tiên gặp mặt. Hứa Mặc biết lái xe gì qua đây? Thành thật mà nói nàng là thật không biết. Lý San San nhíu nhíu mày lại, không thể nào. Chờ một hồi người ta mở cộng hưởng xe đạp tới đón ngươi, có ngươi lúng túng. La Mặc Ca mà nói, cho dù cưới cộng hưởng xe đạp đến, ta cũng không cái gọi là. Tống Vũ Kỳ ngữ khí kiên định mà trả lời. Tiểu Mỹ cùng Lý San San nhìn nhau, rồi rít lắc lắc đầu. Trong luyến ái nữ sinh chỉ số thông minh là số 0. Nói không qua, bất luận nàng nhan trị cao bao nhiêu, chỉ cần yêu nhau, lập tức không thể cứu. Không chịu nổi hai nữ nhìn kẻ đần độn ánh mắt, Tống Vũ Kỳ mắc cửa đỏ mặt, hướng bên cạnh rời một chút. Hứa Mặc còn không phải bạn trai nàng đi, cuối cùng chỉ là nàng một phía tình nguyện. Bất quá nàng tin tưởng chính mình hạnh phúc từ mình sáng tạo. Hai người xã hội thân phận địa vị, chỉ cần chênh lệch không cách xa. Tống Vũ Kỳ tin chắc mình, nhất định có thể bằng vào sở học kiến thức, giúp đỡ Hứa Mặc phát triển gia tộc sự nghiệp. Lúc này, chỉ nghe ong một tiếng, chỉ có xe thể thao có thể phát ra đặc biệt mê người tiếng gầm vang dội. Một chiếc tịnh màu xanh mui Trần Đại Nưu ngừng ở ba nữ trước mặt. Chủ trên chỗ tài xế ngồi một tên tướng mạo có chút nhỏ thanh niên đẹp trai. Một màn này đưa đến xung quanh học sinh kinh hô. Khí mẹ ư? Thổ hào a. Lạc bùa vừa ini a en a đỏ kiểu mới nhất, rơi xuống đất hơn 600 vạn. Huynh đệ bố cục nhỏ. Hơn 600 vạn là phía chính phủ giá cả, hơn nữa còn là thấp xứng đôi bản, ta không có đoán sai, chiếc này là đỉnh xứng đôi bản. Đủ loại thủ tục xuống, ít nhất 1000 vạn làm nền tảng. Mẹ nhà nó giảm. 1000 vạn. Ta mẹ nó được cho công ty lớn làm công bao nhiêu năm, mới có thể dây rủa đến số tiền này. Đừng oán trời trách đất rồi, có vài người vừa sinh ra ngay tại La Mã, chúng ta vừa sinh ra tại Nhu Mã. Hâm mộ không đến. Phục đán đại học bãi đậu xe không phải là không có xe thể thao. Học tập học viện Phú Nhị Đại, và lao sư chủ nhiệm đồng dạng có bộ phận là lái xe thể thao lái xe sang. Nhưng giá cả 1000 vạn trở lên xe thể thao, thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Bất luận đặt ở kia tòa thành thị cấp 1, đều là giống nhau. Ba nữ không khỏi nhìn ngây ngẩn một hồi nhi. Lập tức Tiểu Mỹ cùng Lý San San nhị nữ hưng phấn nhảy dựng lên. Kéo ngây ngốc tại chỗ Tống Vũ Kỳ nói ra: "Vũ Kỳ, ngươi có nghe hay không, bạn trai ngươi lái xe giá trị ngàn vạn ư?" "Hắc hắc, phát đạt, ta có một cái thổ hào bạn cùng phòng, cuối tuần trà sữa tiền không cần lo." "1000 vạn a, phía sau phải là bao nhiêu số không, một cái hai cái thật nhiều cái không a?" Ô hát mi rồi dê hệ. So với hưng phấn hủ ở tay múa chân hai nữ, Tống Vũ Kỳ muốn có vẻ mở mịt rất nhiều. Không sai, nàng mở mịt. Hứa Mặc mở 1-2 triệu xe qua đây may mà. Trong nội tâm nàng có chuẩn bị, về sau sẽ càng thêm nỗ lực học tập, tại sự nghiệp bên trên trở thành Hứa Mặc trợ thủ đắc lực. Chậm rãi đền bù chưa đủ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chính là tùy tiện lái tới chính là 1000 vạn cấp bậc xe thể thao. Tống Vũ Kỳ bị đả kích, có loại mộng tưởng phá diệt vừa thị cảm, bắt đầu địa ngục độ khó a. Thanh niên tựa hồ rất hưởng thụ người xung quanh quăng tới ánh mắt hâm mộ và bọn hắn chua chát lời nói. Lúc này hắn nhìn về phía Tống Vũ Kỳ, trên mặt tràn đầy tự tin. "Mỹ nữ, ngươi là sinh viên đại học năm nhất đi, có hứng thú hay không nhận thức một chút? Trên đời không có bao nhiêu nữ hải tử có thể cự tuyệt cực phẩm xe thể thao chỗ ngồi kế tài xế. Tha rằng ngồi ở bên trong xe thể thao khóc, không nguyện ngồi ở xe đạp bên trên cười, mới là chân lý." Đối với tướng mạo cùng tài sản, thanh niên có tuyệt đối tự tin. Trong nháy mắt, ba nữ không hẹn mà cùng để lộ ra mộng bức chi sắc, đặc biệt là Tiểu Mỹ cùng Lý San San. "Con mẹ nó, làm gái lông a. Con tưởng rằng là Vũ Kỳ bạn trai." Hại các nàng cao hứng hụt một đợt. Vừa mới có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu lúng túng. Quả thực là mẹ nó muốn xa cầm tạm trận. "Không phải biết không? Không, Vũ Kỳ đây không phải là bạn trai ngươi. Ta không có vui vẻ a." Hai nữ mặt đầy mất mát nói. Tống Vũ Kỳ quy đàn có thể phá khuôn mặt nhỏ để lộ ra một vệ ánh mặt trời cười mịn. Nàng nụ cười tái quá mối tình đầu, so sánh mối tình đầu còn ngọt. Thanh niên không khỏi nhìn ngây người, cho rằng nắm lấy Tống Vũ Kỳ đợt này ổn. Ai biết muội tử này mở miệng, liền đánh vỡ thanh niên huyễn tưởng. "Không có hứng thú." Thanh niên thần sắc cứng ngắc. "Không có hứng thú ngươi cười cái gì? Có cái gì cái bữa buồn cười?" Bên kia trong đám người, có người nhận ra thanh niên thân phận. Nguyên lai là đại tam Lý Phi Hàng học trưởng, là lời nói của hắn, nắm giữ ngàn vạn cấp bậc đang ngồi giá chưa đủ vì đó. Một tên tân sinh nghi hoặc hỏi: "Lão ca, Lý Phi Hàng người thế nào?" Người kia cười một tiếng: "Ngươi là ngoại địa tới tân sinh đi. Lý Phi Hàng là Lý gia tương lai người thừa kế, mà Ma Đô Lý gia khủng khiếp, thuộc về nhị lưu hảo môn thế gia." Một ít nữ sinh trong mắt chảy ra ánh mắt hâm mộ. Có đôi khi không cần ra đời hảo môn gia đình, sinh ra một bộ túi da tốt, cũng có thể đặt chân ở xã hội. Lý Phi Hàng lúng túng ho khan bên dưới, sau đó chưa từ bỏ ý định nói ra: "Không có hứng thú không sao, dần dần sẽ có hứng thú. Nhận thức một chút, ta gọi là Lý Phi Hàng, ngươi thì sao tiểu mỹ nữ? Tán gái cần ra mặt dạy." Lý Phi Hàng chơi qua cô em xinh đẹp không phải số ít. Tống Vũ Kỳ là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng. Vì vậy mà hắn không muốn thật sớm từ bỏ. Tống Vũ Kỳ nụ cười thu hồi, lắc lắc đầu. Không muốn tiếp tục để ý tới Lý Phi Hàng. Biết rõ Lý Phi Hàng không phải Hứa Mặc một điểm này, để cho nàng trước giờ chưa từng có vui vẻ.
dù sao rất nhiều lúc ngoài miệng tuy rằng không nói không cam lòng, nhưng nội tâm vẫn sẽ theo bản năng thừa nhận không môn đang hộ đối, ngày hôm sau nỗ lực vô pháp đền bù. Tài sản khoảng cách không lớn tạm được, khác nhau trời vực sợ là không có cơ hội. Lý San San cùng Tiểu Mỹ nuốt nước miếng một cái. Lý Phi Hàng tướng mạo phù hợp các nàng thẩm mỹ, chính là người khác coi thường các nàng a. Hoa Rơi hữu ý, dòng chảy vô tình. Nhìn thấy Tống Vũ Kỳ vẫn không khỏi lay động, cực lớn kích phát Lý Phi Hàng muốn chiếm làm của riêng. Hắn tiếp tục không muốn thể diện mà bắt chuyện đấy. Tống Vũ Kỳ bị lộng được có chút phiền, bước một đôi đẹp mắt đùi đẹp đi tới một bên khác chờ đợi. Lý San San cùng Tiểu Mỹ la lên tên của nàng, liền vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, một đạo khác xe thể thao âm thanh vang dội. Một chiếc tao màu trắng Porsche 911 vừa vặn ngừng ở ba nữ trước mặt. Mùi trần làm mở ra. Bên trong siêu cấp xoáy ca hướng về phía Tống Vũ Kỳ các nàng cười nói: "Mỹ nữ, có cần hay không đáp đi nhờ xe?" Chương 109, con mẹ nó, ta khinh thường a. "Mỹ nữ, có cần hay không đáp đi nhờ xe?" Ba nữ ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Hứa Mặc trên mặt. Hứa Mặc nhan trị vung Lý Phi Hàng mấy trăm con phố. Không nói trước hệ thống tưởng thưởng mị lực trị để thăng. Nguyên bản bản thân nhan trị vẫn là thật chịu đánh. Hiện tại càng là bên trên một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Ầm 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 ầm. Lý San San cùng Tiểu Mỹ tiểu trái tim phảng phất suýt nhảy ra cổ họng một bản. Con mắt hận không được hướng Hứa Mặc trên mặt dán đi. Quá xoái. Đây mới là các nàng tha thiết ước mơ nam thần. Hứa Mặc trên thân có loại không nói ra được lực tương tác. Âm thanh cùng một cái người trọng yếu rất giống. Đối mặt Hứa Mặc mời, Tống Vũ Kỳ không khỏi hà phi hai gò má. Bất quá nàng vẫn là lý tính về phía lui về sau một bước. Nàng đem trước mặt Hứa Mặc cho rằng cùng Lý Phi Hàng một dạng gia hỏa. Phanh. Cửa xe đóng lại. Lý Phi Hàng mang theo chút nộ khí đi xuống xe. Hắn Lý Phi Hàng nhìn chúng nữ nhân. Cư nhiên còn có người dám theo hắn cướp. Thật là không biết sống chết. Tùy ý quăng một cái xe cỡ. Porsche 911 tức là đỉnh xứng đôi bản, mới bất quá 300 vạn. Công nghiệp cặn bã. Đặt ở bọn hắn đây vòng tầng người đến nói, thật đúng là coi thường. Người anh em, ngươi không biết đi trước đến sau không? Quá phận a. Mở ra xe rác, cũng nghĩ ra đến cửa gái, trở về đổi một chút đi ngươi. Lý Phi Hàng mũi vểnh lên trời, nhìn từ trên cao xuống mà nói ra. Đây xe xác thực không đáng chú ý, cùng Lý học trưởng ngàn vạn xe thể thao so với, kém cấp bậc quá lớn. Ta nếu như nữ sinh kia, khẳng định chọn Lý học trưởng xe thể thao. Kì hỉ. Triệu làm bùa hửa in y, bảo đảm ướp dược tề 911 thật đúng là không so được. Xung quanh một ít muội tử giám cầu rồng. Để cho Lý Phi Hàng có chút lâng lâng lên. Tiêu ngạo được một tớt. Thậm chí từ đầu đến cuối, liền Hứa Mặc cũng không cần nhìn thẳng nhìn một hồi. Phú nhị đại thì thế nào? Phú nhị đại vòng tầng cũng phân là đẳng cấp. Đẳng cấp thấp hơn, còn ra đến mất mặt xấu hổ. Cút về đi ngươi. Giữa lúc Lý Phi Hàng được thời đắc ý thời điểm. Trong đám người trực tiếp nổ tung nổi. Con mẹ nó. Nhãn giới nhỏ, con đường mẹ nó đi hẹp. Lao ca xảy ra chuyện gì? Vậy chiếc Porsche 911 tuy rằng giá cả so sánh Lý học trưởng xe thấp không ít, nhưng chỉ là một cái biển số xe không phải Lý học trưởng có thể so sánh. Hướng theo người học sinh này nhắc nhở. Đám người đem lực chú ý đặt vào trên biển số xe. Chỉ chốc lát sau, lập tức lại dẫn phát một đợt sóng to gió lớn. Ân. Hô A999 ngoại tảo. Một chuỗi 9, như bức quá độ A rồi. Bất quá ngay ngắn một cái chuỗi chữ số mặc dù như bức, nhưng lại có thể đại biểu cái gì? Ta xem ngươi là thật không hiểu Nga E, này chuỗi con số chân chính ý nghĩa là đại biểu đây là Hứa Mặc Hứa thiếu tỏa giá. Ta đi, nam thần ta đến phục đắn rồi, trời ạ. Nam nữ sinh hóa thành tiểu mê đắm tiểu mê đệ. Đặc biệt là nữ sinh. Bắt lấy Hứa Mặc, liền có thể bắt lấy tài sản mật mã. Trường học học bộ kia đều là giả tưởng. Nắm bắt cái này, mới là nắm chặt chân chính đạt đến không chạy chính xác. Lý Phi Hàng biểu tình trên mặt từ vừa mới đắc ý, biến thành hoảng sợ. Rùi rùi con mắt. Nhìn kỹ hướng về chủ chỗ tài xế ngồi nhân ảnh. Nhất thời hắn giật mình. Sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Đừng ăn cứt chó còn khó chịu hơn. Đây mẹ nó đá tấm thép nữa rồi a. Hứa Hứa thiếu. Ta không biết là ngài. Hứa Mặc không để ý hắn, bị đám người lộ ra ánh sáng để cho hắn một hồi phiền não. Nhưng không phải nói người không biết, chỉ là Tống Vũ Kỳ ni tử kia, lúc này cái miệng nhỏ nhắn dương thật to lão đại, ngây người như phông mà nhìn mình. Sự tình lại làm lớn a. Hứa Mặc là làm sao nhận ra Tống Vũ Kỳ? Vừa mới hắn khu xe lúc tới, Lý San San cùng Tiểu Mỹ gọi thẳng Tống Vũ Kỳ danh tự nghe được. Dù sao hắn đây là trực tiếp mũi trần, phương tiện tìm người cùng bị tìm. Hứa Mặc xuống xe, không để ý thần sắc hoảng sợ Lý Phi Hàng. Tiếp tục hướng phía Tống Vũ Kỳ đi tới. Ba cái muội tử ngơ ngác biểu tình, để cho Hứa Mặc cảm thấy có thú. Nội tâm không khỏi dâng lên trêu ghẹo chúng nữ tâm tư. Mỹ nữ, xác định không đáp đi nhờ xe. Tống Vũ Kỳ trong đôi mắt thật to tràn đầy dấu hỏi, ngơ ngác hỏi: "Ngươi thật sự là Mặc ca?" Hứa Mặc, tên là tâm tình tuyệt vọng dâng lên. Trên lệch quá xa. Đây chê cười có thể một chút cũng không buồn cười. Hứa Mặc không có phát giác sự khác thường của nàng. "Đúng a, không thể giả được, so sánh trân châu còn thật hơn." Tiểu Mỹ cùng Lý San San kích động và phấn. Ai có thể nghĩ tới mình bạn cùng phòng bạn trai cư nhiên là quốc dân lão công Hứa Mặc. Cái lưới này yêu đối tượng có thể trực tiếp lưới yêu đến phú hào chi tử. Một chiêu này các nàng muốn học. Vũ Kỳ bạn trai ngươi đến, đừng để cho người ta chờ quá nhanh. Đúng nha. Nhanh lên một chút ra ngoài ước hẹn đi. Hai nữ đè nén xuống nội tâm không nói hết nhẹ cẫng, nhẹ nhàng đẩy một cái Tống Vũ Kỳ. Bạn trai. Hứa Mặc mặt đầy một bức. Cái gì đồ chơi? Hắn lúc nào nhiều hơn bạn gái? Làm sao liền hắn người trong cuộc này cũng không biết? Tống Vũ Kỳ trên mặt nặn ra một cái nụ cười khó coi, giải thích nói: "Tiểu Mỹ, San San, Mạc Ca không phải bạn trai ta, ta lừa các ngươi. Hy vọng bao lớn, thất vọng liền hơn nhiều đại. Cho dù Hứa Mạc giá trị con người là nhị lưu thế gia, Tống Vũ Kỳ còn có thể bản thân mất cảm giác, bản thân thôi miên, nỗ lực phấn đấu tăng cường mình. Có thể Hứa Mạc thật sự là quốc dân lão công. Chuyện này đối với nàng mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Thực tế bản Bạch Mã Vương tử cùng cho công chúa, cổ tích bản cho là tiểu hài tử nhìn, đều là gạt người. Thực tế bản chính là càng thêm vô tình tàn khốc." Nghe vậy, Hứa Mạc bừng tỉnh, đem đây trở thành đùa nghịch trò chơi. Thời còn học sinh danh nghĩa mình bên trên bạn gái vẫn tính thiếu sao? Nhiều một cái không nhiều, thiếu một không ít. Ngược lại đều là giả. Nắm bắt không được. Hứa Mạc cũng không muốn nắm bắt. Các ngươi không nên cùng những người khác nói, ta cùng Vũ Kỳ làm lưới yêu sự tình. Hứa Mạc dùng chỉ có ba nữ có thể nghe được âm thanh nói ra. Lý San San cùng Tiểu Mỹ sắc mặt cùng kinh kịch trở mặt tựa như. Tại thất vọng, ngộp bức, vui sướng ba người giữa qua lại hoán đổi. Hai nữ lại lần nữa gật đầu một cái, biểu thị sẽ không đầu lộ phân nửa. Liên trước chuẩn bị phát bằng hữu vọng, phát huy bổ khoe khoang ý nghĩ toàn bộ thu vào. Mạc ca cảm ơn ngươi thế ta nói chuyện. Tống Vũ Kỳ cười một cái tự dễ ước, lập tức hướng về phía hai cái bạn cùng phòng nói tóm tắt giải thích mấy câu. Nếu như nói vung một cái láo, phải dùng một cái khác lời bịa đặt mới có thể duy trì nói. Như vậy liên quan tới Hứa Mạc lưới yêu đối tượng lời bịa đặt, có thể nói là Nga La Hi Xá Hoa, một tầng bộ một tầng. Muốn trọn vẹn nói láo này nói, nhất thiết phải dùng càng nhiều hơn lời bịa đặt đến bổ sung, có thể nói là vô cùng vô tận. Hứa Mạc cười một tiếng tôn trọng cô nàng này lựa chọn. Ai thanh xuân thời điểm không có điểm tranh đua trong lòng, vốn là đi liều lĩnh nguy hiểm, muốn cho Tống Vũ Kỳ trước người hiển thánh, nhưng tiểu nhi tử không muốn. Hứa Mạc cũng không có biện pháp. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở ngoài cửa vây xem, lấy điện thoại di động chụp hình gì. Tống Vũ Kỳ cáo biệt bạn cùng phòng, đi theo Hứa Mạc ly khai. Về phần một mực cầu xin tha thứ Lý Phi Hàng, Hứa Mạc không để ý đến. Không biết những này phú nhị đại tại sao vậy? Tuy rằng hắn là phản phái không sai, nhưng lại không phải sát thần, càng không phải chó điên, cũng không thể bắt ai cắn ai đi. Trên đường, Tống Vũ Kỳ không nói một lời, không biết đang nhớ cái gì. Hứa Mạc tiếp tục như thế không phải biện pháp, dù sao phải đối mặt thực tế. Hắn tìm một đề tài. Vũ Kỳ đến Ma Đô có cái gì muốn ăn sao? Tống Vũ Kỳ cố ý nở nụ cười, nàng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mạc Mạc ca, tùy tiện mang ta đi ăn một chút gì là tốt. Cho dù nàng chỉ số thông minh cực cao, xét đến cùng vẫn chỉ là một cái vừa rời đi quê hương, đi ra cầu học sinh viên năm nhất. Sinh ra ở nghèo khổ gia đình độc thân nàng, cũng không có cơ hội học tập cái gì ẩn tàng ngụy trang mình. Nha. Hứa Mạc gật đầu một cái trả lời. Cô nàng này cần thời gian thích ứng đi. Kháo. Thích ứng cái giám nha. Con mẹ nó, ta khinh thường a. Đã nói bất kể như thế nào, đều không ngần ngại chứ. Chỉ là nói một chút mà thôi sao. Ta vẫn là đánh giá thấp thực tế mang theo lực trùng kích. Mẹ ừ, sớm biết như vậy, ta nên phải lựa chọn cùng đời trước một dạng, hai ta còn là đừng gặp mặt thật tốt. Chỗ kế tài xế, Tống Vũ Kỳ cặp kia thuần khiết mắt to dần dần sáng lên. 8. The S lời nói thật to nhóm có hay không thích nhìn khủng bố chuyện xưa. Thân lạc cảnh giới kỳ lạ, 10 phần kích thích hảo khang cái chủng loại kia. Nếu như mà có, cho khen lưu cái nói. Cho dù là chi một hồi cũng tốt. Chương 110, lúc này nói cái gì cũng không được. Tống Vũ Kỳ nội tâm mạc danh có chút khẩn trương. Nàng nhớ xác nhận một chút đây không phải là mình nghe nhầm. Ngay sau đó nhìn về phía Hứa Mạc bỗng nhiên mở miệng nói: "Mạc ca, ta muốn ăn cảng thức trà sớm, có thể chứ?" Âm thanh êm ái, giọng điệu mang theo một tia khẩn cầu ý vị. "Đây mẹ nó ai chịu nổi?" Hứa Mạc cười một tiếng: "Có thể a. Hôm nay ngươi là nhân vật chính, muốn đi nơi nào cùng ca nói một tiếng." Tiểu Nhi tử cuối cùng lên đường rồi. "Không sợ ngươi ra điều kiện, chỉ sợ ngươi không đề cập tới điều kiện." Hứa Mạc tâm lý xinh đẹp dịch, rất là cao hứng. Tống Vũ Kỳ chịu chủ động mở miệng đề yêu cầu không thể tốt hơn nữa. Bằng không một mực trầm mặc, khiến cho khoảng cách với nhau đều rất lúng túng. Trên thực tế vui vẻ cũng không chỉ Hứa Mạc một người. Tống Vũ Kỳ đồng dạng vui vẻ. Hận không được lúc này trực tiếp cho Hứa Mạc một cái hôn nóng bỏng. Vốn là đi, nàng đã lọt vào tuyệt vọng, đem chính mình phần kia đối với Hứa Mạc yêu, thâm sâu vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Chính là thật vừa đúng lúc, thượng tiên cho nàng an bài một cái siêu cấp lịch tập, có thể trực tiếp nghe thấy Hứa Mạc tiếng lòng. Tống Vũ Kỳ không biết nguyên lý là cái gì, nhưng đây có trọng yếu không? Có thể nghe thấy người yêu tiếng lòng, không phải có nghĩa là nàng có 10 phần có khả năng nắm lấy Hứa Mạc. Bởi vì quá độ hưng phấn, tiểu nhi tử có chút bụ bẩm đáng yêu tiểu bản đỏ mặt đồng đồng, khóe môi nết lên một vệt ngọt ngào nụ cười. Hứa Mạc theo bản năng quăng một cái bên trong xe kính chiếu hậu, nhìn thấy Tống Vũ Kỳ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tâm tình của hắn cũng tốt theo. Chỉ chốc lát sau, một nhà xa hoa cảng thức trà sớm cửa hàng, có cái gì muốn ăn tùy ý gọi, không muốn vì Mạc ca tiết kiệm tiền. Hứa Mạc cười một tiếng, tiểu nha đầu thẹn thùng gật một cái đầu nhỏ, thông bạch ngón tay lật lên menu. Trong menu mặt thức ăn bày la liệt, thấy nàng hoa cả mắt. Húng chi bữa cơm chi ý, không tại cơm, mà tại ở tại Hứa Mạc. Tống Vũ Kỳ thần sắc có chút lúng túng. "Mạc ca, ngươi đến gọi đi." "Được a." Hứa Mạc đáp ứng nói. Sau đó điểm chừng mấy phần chiêu bài thức ăn và một ít tinh xảo ăn vặt. Hắn còn muốn nhiều một chút một ít, bị Tống Vũ Kỳ ngăn lại. Nói đúng không muốn lãng phí lương thực, ăn xong gọi thêm cũng không muộn. Ngươi nhìn một chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng mua đầy đủ hết chưa? Còn thiếu chút cái gì, chờ một hồi ta dẫn ngươi đi dạo siêu thị toàn bộ bù đắp. Hứa Mặc cười nói. Thật hẳn đem Hứa Thi kéo qua nhìn một chút. Đây mới là bình thường muội muội sẽ làm sự tình. Hiểu xấu hổ. Vệ đút. Cần ca ca chiếu cố. Nghĩ đến Hứa Thi dạng này động một chút là cơ múa đôi bàn tay trắng như phấn. Đuổi theo mình đánh. Hoặc là cùng hắn cái này lão ca cái vả. Thật là một lời khó nói hết. Bàn bạc huynh muội bộ dáng đều một được có. Đều mua đủ. Tống Vũ Kỳ sửng sốt một chút, sau đó trả lời. Hứa Mặc còn có một muội muội. Há chẳng phải là nói nàng là về sau tương lai mình em gái chồng. Muốn dung nhập vào Hứa Mặc sinh hoạt. Trở thành nữ nhân của hắn. Hơn nữa cùng cả nhà hắn đều nơi thật tốt. Tống Vũ Kỳ cảm thấy được bắt đầu từ bây giờ, hơn nữa nhất thiết phải tranh đoạt từng giây từng phút. Nàng không biết Hứa Mặc mọi thứ không có vấn đề. Tiếng lòng sẽ nói cho nàng biết câu trả lời mong muốn. Hiện tại Tống Vũ Kỳ tò mò nhất không phải những thứ này, mà là trước. Hứa Mặc đã từng đề cập tới kiếp trước. Kiếp trước thật tồn tại loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật sao? Kiếp trước vì sao mình cùng Hứa Mặc không thể gặp nhau? Hứa Mặc có thể đứng ở bên này cùng mình trò chuyện. Nói cách khác, kiếp trước Hứa Mặc có lẽ là bởi vì cái gì không biết tên nguyên nhân bỏ mình. Tống Vũ Kỳ có cực cao chỉ số thông minh, có thể từ đôi câu vài lời bên trong đẩy ngã xảy ra chuyện chân tướng. Thật muốn biết kiếp trước Mặc ca đến cùng trải qua cái gì a? Chỉ là bộ phận này, Tống Vũ Kỳ không thể nói xa nói gần, chỉ cần chỉ điểm, nhất định sẽ dẫn tới Hứa Mặc hoài nghi. Cho chuyện một ít chuyện khác may mà. Không lâu lắm từng đạo mỹ vị món ngon đồ quân dụng vụ nhân viên bưng lên, chủng loại đa dạng, 10 phần phong phú. Nhìn thấy tiểu ni tử ngây ngốc thất thần nhìn đến, Hứa Mặc cầm đũa lên, cười chào hỏi. Đừng chỉ chú ý nhìn, động đũa a. Vừa nói hắn cho đối phương gấp một phần óng ánh trong suốt thoạt nhìn 10 phần mỹ vị sủi cảo tôm. Tống Vũ Kỳ sắc mặt phạch một cái không khỏi lần nữa đỏ lên. Cầm chén đũa lên, vốn là nếm thử một miếng sủi cảo tôm. Tôm vị tươi bị rất tốt giữ lại. Hào hào lần. Tống Vũ Kỳ thở dài nói, Mặc ca ngươi cũng nếm thử một chút nhìn. Lập tức theo bản năng đồng dạng gấp phần sủi cảo tôm đặt vào Hứa Mặc trong chén. Đồ ăn ngon muốn cùng người yêu chia sẻ mới có ý nghĩa. Hứa Mặc sửng sốt một chút. Hoàn toàn thật không ngờ cô nàng này sẽ chủ động gấp thức ăn cho mình. Mặc ca, ta cái kia có phải hay không quá gì đó rồi? Tống Vũ Kỳ ấp úng nói. Nhìn thấy người yêu, hơn nữa còn có thể nghe thấy người yêu tiếng lòng. Để cho nàng hết sức cao hứng. Thế cho nên có chút quên mình rồi. Nữ hải tử muốn rẻ ta. Bị Hứa Mặc ngộ nhận là loại kia không mất tự nhiên nữ hải tử. Dứt khoát nhảy lầu chết đi coi như xong. Không gì, ồ. Ta chỉ là vừa mới đang nhớ một số chuyện, đừng phát sửng sốt tiếp tục ăn đi. Hứa Mặc cười một tiếng. Vũ Kỳ thật là ôn nhu a, hảo quan tâm a. Rõ ràng tiểu thi lúc trước thật đáng yêu, có thể làm một vị hảo muội muội. Chỉ tiếc bên trên sơ chung sau đó, đường đi lệch ra a. Cũng tốt, dù sao nàng là nữ chính, huynh muội tình cảm chỉ có thể trở thành nàng ngày sau tương lai không cần thiết bọc quần áo. Đối với nàng cùng ta lại nói, sớm một chút giải thoát đoạn tuyệt quan hệ, làm sao không phải là một chuyện tốt. Tống Vũ Kỳ đáy mắt thoáng qua một phiến mờ mịt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ chính cái này mới mẽ từ ngữ. Có ý gì? Em gái chồng làm sao sẽ trở thành Mặc ca bọc quần áo? Kiếp trước Mặc ca chết cùng em gái chồng có liên quan? Tống Vũ Kỳ từ lúc ban đầu một đầu dấu hỏi, đến bây giờ đầu đầy dấu hỏi. Đến cùng tại Hứa Mặc trên thân phát sinh qua cái gì? Hết thảy đều biến thành bí ẩn. Vũ Kỳ bạn đọc chính là tài chính chuyên nghiệp đi. Hứa Mặc hỏi. Tống Vũ Kỳ chậm nửa nhịp phản ứng, cuối cùng cũng theo sau. Đúng, Mặc ca. Hứa Mặc nhấp một hớp canh, sau đó cười nói. Vậy phải cần một chiếc laptop mới được. Nhìn cổ phiếu tra số liệu kiểm duyệt tài liệu chờ đều cần. Tống Vũ Kỳ đầu lắc cùng chống lắc tựa như, không được, Mặc ca ta bị ân huệ của ngươi quá nhiều, lúc này nói cái gì cũng không được. Hứa Mặc cười thuận miệng nói dối. Muốn lợi tức, về sau ngươi khả lắm, cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta, xem như trả trước tương lai. Trên thực tế hắn trong lòng cũng không có nhớ muốn bất kỳ vật gì. Không nói như vậy, Tống Vũ Kỳ không tiếp thụ nổi. Ngược lại đi tiền này không tốn trắng không tốn. Về sau đều là bị nhân vật chính Lâm Phàm chặt lấy. Hứa Mặc tiếng lòng không sót một chữ rơi vào Tống Vũ Kỳ trong tai. Nàng đôi lại nghe được cái mới mẽ từ ngữ nhân vật chính, hẳn đúng là gọi là Lâm Phàm người đem nàng Mặc ca giết đi, quả thực là tội không thể tha. Cái gọi là Lâm Phàm người tội đáng chết vạn lần, thiên đao vạn quả, cũng không đủ lắng xuống Tống Vũ Kỳ thời khắc này nộ khí. Chương 111, nữ nhân ta rất vừa ý ngươi. Sau khi cơm nước xong, Hứa Mặc lấy đi dạo phố danh nghĩa, vừa lừa vừa dụ đi dạo một chút, mang theo tiểu nhi tử đi siêu thị máy tính mua kiểu mới nhất bản ghi chép. Hứa Mặc cho là mình thuyết phục Tống Vũ Kỳ, kỳ thực là Tống Vũ Kỳ tự nguyện. Cũng chỉ có dạng này, có thể đợi tại Hứa Mặc bên cạnh lâu một chút, cho nên nghe thấy rất nhiều đối với nàng mà nói bỏ qua đồ vật. Hứa Mặc tiếng lòng tất cả đều là vô tình, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Mua chiếc 50.000 bản ghi chép, dựa theo Hứa Mặc ý tứ, muốn trực tiếp cho Tống Vũ Kỳ chọn chiếc 10 vạn. Có thể Tống Vũ Kỳ sống chết không chịu nói là quá mắc. Hứa Mặc không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng 5 vạn là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, không thể lui nữa rồi. Tống Vũ Kỳ tuy không ngại, ngược lại không có tiếp tục tiểu cách. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Nàng cảm thấy cho nàng phát triển thời gian không nhiều lắm. Mình nhất định phải làm chút cái gì. mới có thể tránh mở đời này Hứa Mặc lần nữa sẽ chết cục diện. Đối với tử vong, Hứa Mặc bản nhân tựa hồ không có một chút sợ hãi, thậm chí rất vui lòng tiếp nhận tử vong bộ dáng. Có thể nàng Tống Vũ Kỳ nói cái gì, đều không thể để cho người yêu lần nữa lao tới tử vong. Mình kiếp trước hẳn rất tuyệt vọng. Đời này, nàng không thể dẫm lên vết xe đổ. Đi dạo xong siêu thị máy tính, sau đó đi dạo siêu thị, cho tiểu nhi tử mua sắm chèn hàng các loại. Mặt khác chính là thuận tiện mua chút đủ loại đồ ăn vặt, đồ ngọt, điểm tâm, còn có chọn chút sữa bò. Tài chính chuyên nghiệp 10 phần đốt não. Không có ăn lót dạ phẩm không nói được. Hứa Mặc cũng vui vẻ ở tại bên trong. Chuyện này vốn là rất vi diệu, giống như là đưa thân muội muội lên đại học. Hứa Thi sẽ để cho hắn đưa. Số gì? Nhi tử kia sắp đi lên đại học ban đêm hôm ấy, chạy đến căn phòng của mình đến, uy hiếp mình. Hứa Mặc nhớ rõ, năm đó nàng là nói như vậy, ngày mai gặp đến ngươi đến tiễn ta, ngươi liền chết chắc rồi. Hứa Mặc vốn còn muốn hết một chút huynh muội tình, hai người huyên náo quá căng, tóm lại không tốt. Nghe nhi tử kia nói như vậy, còn đi cái rắm. Đây không phải là bị đuổi mà mắc cỡ sao? Hứa Mặc ở nhà khò khò ngủ say. Buổi trưa, Hứa Thi giết trở về, trực tiếp một gì ồ đem cửa phòng đá văng, cũng không biết là phát cái gì thần kinh, ăn bậy thuốc gì, đem hắn cái này lão ca đánh đập ngừng lại. Nhớ đến lúc ấy, may mà mình chạy nhanh. Nhi tử kia đánh thì đánh rồi, nhưng mà không có đánh toàn bộ. Đánh mấy quyền sau đó, Hứa Mặc lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp chạy ra, cùng nàng nói bì bì, làm ra loại chuyện này. Cuối cùng Hứa Thi dứt khoát không tại quốc nội học đại học rồi, bay đi nước ngoài du học. Thời gian lóe lên liền biến mất. Đến trạm vào tối, tại Tống Vũ Kỳ dưới sự yêu cầu, Hứa Mặc đem cô nàng này đưa về trường học, xác định không cùng ta ăn cơm tối. Tống Vũ Kỳ ngượng ngùng lắc lắc đầu, không, ta chờ một hồi cùng bạn cùng phòng một khối ra ngoài ăn. Đúng rồi, đáp ứng ngươi Disney công viên còn chưa thực hiện hứa hẹn đi, ngày mai có rảnh không? Hứa Mặc cười hỏi. Tống Vũ Kỳ suy nghĩ một chút, cố nén bên dưới phải đáp ứng Hứa Mặc kích động. Mặc ca xin lỗi, mấy ngày nay không có. Tiểu Nhi tử lần đầu tiên trong đời nói dối, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Hứa Mặc. Hứa Mặc ngược lại không có hướng những phương diện khác nghĩ. Muốn lúc đầu hắn tiểu trường thời điểm, sự tình cũng là rất nhiều. Ta giúp ngươi lấy đồ bên trên phòng ngủ lầu đi. Quá nhiều, một mình ngươi cầm không xong. Tống Vũ Kỳ cười khổ liền vội vàng cự tuyệt. Cảm ơn Mặc ca, bất quá không cần. Ta gọi là bạn bè cùng phòng đi ra, sẽ không một nhi các nàng đến. Điên. Để cho Hứa Mặc đưa lên. Tống Vũ Kỳ cũng không muốn bằng vào Hứa Mặc hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hơn nữa, để cho Hứa Mặc một cái như vậy siêu cấp đại soái so sánh với nữ sinh phòng ngủ lầu, có chút cừu vào sói trong phòng vị. Được rồi. Hứa Mặc giang tay ra, bất quá vẫn là bổ sung nói. Cầm không nổi bất cứ lúc nào gọi ta. Tống Vũ Kỳ từ bên trong mà phát để lộ ra một cái vui dạo rực nụ cười. Hào đi. Mặc ca xin chào dịu dàng a. Không lâu lắm Tiểu Mỹ cùng Lý San San đi ra. Tống Vũ Kỳ cùng các nàng cầm lấy đồ vật đi vào trường học. Đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi. Sau đó Hứa Mặc trực tiếp khu xe ly khai. Lại qua hai ngày thời gian. Tại Hứa Phú Cường dưới sự uy hiếp. Hứa Mặc chảy nước mắt cáo biệt vui sướng trạch nam sinh hoạt. Vạn bất đắc dĩ lại lần nữa trở lại công ty bắt cá đi làm. Chắc hẳn mấy ngày này thời gian, nữ ma đầu chắc bình tĩnh lại. Phí lời, công ty người nhiều như vậy, nàng còn dám đối với tự mình động thủ động cước, điên rồi phải không? Hứa Mặc lo lắng đề phòng, mười phần chột dạ. Thời khắc đề phòng nữ ma đầu, cũng may suýt đi tới phòng làm việc tổng giám đốc thì đều không có nhìn thấy Chu Sảo Sảo thân ảnh. Vì thế Hứa Mặc không khỏi thở dài một hơi. Mẹ ư, lại là ban ngày trêu đùa thư ký, tan việc đi bưng lỏng, sau đó trở về nhà ba điểm trên một đường thẳng cuộc sống tốt đẹp. Hứa Mặc hưng phấn suy nghĩ, lại muốn sắp đặt chân văn phòng thời điểm, phát hiện đứng ngoài cửa hai nữ. Hơn nữa hai nữ Hứa Mặc đều biết, một cái là hắn thư ký Tương Dai Dai, một người khác chính là Sát Lục Thiên Sứ. Ta dựa vào, o, đến kịch tình, xem ra tổ chức mẹ nó không hề từ bỏ ta a. Hứa Mặc sắc mặt vui mừng, bước chân tăng nhanh hướng về tên kia lãnh diễm đại mỹ nữ đi tới. Phải nói Trầm Mạn Nhi lãnh diễm thuộc về băng sơn loại hình, như vậy vị này siêu cấp đại mỹ nữ lãnh diễm, đó chính là thuộc về sát phạt hàn mang loại hình. Cho dù bị nàng che giấu rất tốt, có thể Hứa Mặc quyết định cái này. Hàn Mang, mở cái gì cặn bã đùa giỡn, này rõ ràng chính là ánh mặt trời đại baby. Nhìn thấy Hứa Mặc qua đây, Tương Dai Dai sắc mặt vui mừng, vội vã tiến lên đón giải thích tình huống. Hứa tổng, hôm nay văn phòng đến một cái quái dị người, vị tiểu thư này nói muốn xin việc ngài tư nhân bảo tiêu, ta khuyên như thế nào nàng cũng không rời khỏi, liên tục đến tốt ít ngày rồi. Hứa Mặc gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Bản thân hắn còn muốn nói cơ thao chớ hoảng, sợ Tương Dai Dai nghe không hiểu, hơn nữa nàng cũng không có cần thiết biết rõ những nội tình này. Sau đó Hứa Mặc tầm mắt rơi vào Sát Lục Thiên Sứ trên thân, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Mái tóc dài màu đen bị đơn giản ghim một cái đáng yêu đuôi ngựa, một tấm duy mỹ mặt trứng ngỗng, hai đạo lông mày hướng về hai bên miết lên, nồng nặc sát phạt chi khí ẩn ở trong đó. Bất quá loại kia không giận tự uy bá đạo cảm giác, muốn kích thích ra chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể. Một M75 chiều cao, đặt ở nữ sinh bên trong xem như tương đối cao một loại. Cặp kia tràn đầy nhục cảm lực lượng tăng cao đùi đẹp rất tốt nổi lên ra chiều cao của nàng, vóc dáng chỉ có thể dùng một câu thật hắn mẹ nó hảo để hình dung. Như ma quỷ cay vóc dáng. Hứa Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua mình tiểu bí, so sánh một hồi. Hai nữ vóc dáng đều rất Nhưng mà Sát Lục Thiên Sứ muốn có vẻ xuất sắc hơn một ít. Dù sao cũng là sát thủ, thường xuyên làm vận động. Nàng vận động độ khó, không phải phòng thể dục những cái kia đơn giản động tác có thể so sánh. Vóc dáng vượt trên Tương Giai Giai không thành vấn đề. Hứa Mặc nhìn đến nàng, đè nén xuống nội tâm hưng phấn tâm tình. Đời trước hai người cũng là như vậy biết. Bất quá không phải ở phòng làm việc, mà là ở bên ngoài. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng điểm là người qua đây là được. Ngươi muốn làm ta bảo tiêu? Đúng. Nữ nhân gật đầu một cái, giọng điệu không chút nào mang bất luận cái gì tình cảm. Ta kháo. Vẫn là một dạng mùi vị quen thuộc. Làm việc vẫn là như vậy ngắn gọn, không rông dài. Hứa Mặc cười một tiếng, nữ nhân ta rất vừa ý ngươi. Ngươi tên là gì? Nàng sững sốt một giây đồng hồ, sau đó trả lời, An Hữu Di. 14. Tờ S ngủ ngon, bảo. Các ngươi đẩy chuyện ma thật giỏi. Nên nghỉ ngơi, ba ngủ ngon, nhỏ giọng. Chương 112, chúng ta trước đây quen biết. Đại muội tử ta có cần hay không tìm người cho ngươi chứng minh mình một chút, hay là nói cùng tiếp trước một dạng trực tiếp thả ngươi đi vào. Hứa Mặc một hồi do dự. Trực tiếp thả người không khảo nghiệm có chút không nói được. Nếu như chỉ có hai người may mà thương lượng, bên cạnh còn có một cái Tương Giai Giai nhìn đến đi. Về tình về lý ý tứ một hồi cũng tốt. Giai Giai giúp đỡ đi xuống lầu một chuyến, gọi ta bảo tiêu qua đây. Hứa Mặc cười một tiếng. Tương Giai Giai nhìn Hứa Mặc, lại nhìn một chút An Hữu Di, được rồi Hứa tổng, ngài cần bao nhiêu người? Hứa Mặc suy nghĩ một chút, sau đó nói, toàn bộ kêu đến đi. Vừa vặn Hứa Mặc muốn mượn cơ hội này, đem lão cha lão mụ an bài bảo tiêu toàn bộ cho phân tán. Đám người này đều là tinh anh trong tinh anh, làm sao cũng không đủ nhìn. Đúng phải sẽ cổ võ công pháp trực tiếp GG rồi. Giữ lại mỗi tháng đều cần thanh toán kết sổ chi tiêu. Tương đương không có lợi lắm. Số tiền này giữ lại đi hái thai không tâm sao. Là Hứa tổng. Tương Giai Giai gật đầu một cái, lĩnh mệnh đạp lên giày cao gót ly khai. Lúc này, An Hữu Di đầu có chút ngẩn ra. Với tư cách trong nghề bạn tiêm sát thủ nhà nghề, nàng có thể 100% khẳng định, lúc trước âm thanh không có nghe lầm. Kiếp trước. Nói như vậy các nàng hẳn đúng là biết rồi. Tại Tương Giai Giai đi dung người thời điểm, An Hữu Di con mắt nhìn thẳng Hứa Mặc, đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta trước đây quen biết. Hứa Mặc bị hỏi đến có chút quái lạ, lập tức hắn sắc mặt cứng đờ. Đừng liền ngươi cũng cùng nhau điên. Nhận thức là biết, đều là chuyện của kiếp trước rồi. Không có chứ. An tiểu thư chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi nhớ không cần kiểm tra cũng được, ta có thể trực tiếp xin việc ngươi làm riêng ta bảo tiêu. Hứa Mặc biểu tình tự nhiên cười một tiếng, làm dịu nội tâm lúng túng. Hừ, là ta nhớ sai rồi. An Hữu Di thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh, không cần, vẫn là kiểm tra đi. Nội tâm của nàng cùng Hứa Mặc một dạng, cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Cho dù nàng là sát thủ, nghe thấy kiếp trước rồi giao huyền học từ ngữ thì đồng dạng sẽ không nhịn được kinh ngạc. Cùng lúc trước Lý Giai Hân nghe thấy Hứa Mặc tiếng lòng thì phản ứng giống nhau như lúc. Nhìn thấy An Hữu Di không có nói tiếp cái gì đó, Hứa Mặc theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Cái này không điên vòng vẽ trọng điểm. Hai người theo đuổi tâm tư của mình lặng lặng chờ đợi đấy. Không lâu lắm, Tương Giai Giai mang theo 7 tên cao to lực lưỡng mặc lên tây trang màu đen trắng hán bảo tiêu đi trở về. Những người hộ vệ này nghe có người đến cướp chén cơm, nhất thời không làm. Từng cái đằng đằng sát khí, thật giống như hít thuốc lắc một bản. Hứa ra cho ra đãi ngộ là đồng hành gấp mấy lần. Ngày thường sự tình cũng ít, có thể so với chén vàng. Hôm nay đây chén vàng cũng bị người đoạt. Bọn hắn làm sao không tức giận? Hứa thiếu, ngài tìm chúng ta. Dẫn đầu tráng hán bảo tiêu nói ra. Hứa Mặc gật đầu, sau đó cùng bọn hắn đơn giản nói đại khái. Tiếp theo qua một bên chuẩn bị xem kịch vui. Ân nhìn nhà mình bảo tiêu bị treo lên đánh vợ kịch hay. Ngưu ca ta đến. Con tưởng rằng là cái gì không được đại nhân vật, nguyên lai là một nữ hoa hoa. Một tên tiểu đệ lăm le sắc khí, nhìn về phía An Hữu Di ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Liền đây thân thể, còn dám hắn mẹ nó đi ra cùng bọn họ cướp chén cơm, sợ là không biết chữ chết là viết như thế nào. Hơn Thiết Ngưu đáp ứng nói, được, tiểu đệ nguyện ý lên trước không thể tốt hơn nữa, cho Hơn Thiết Ngưu và người khác sáng tạo xem cuộc chiến cơ hội. Bọn hắn tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trên mặt viết đầy khinh thường. Không phải bọn hắn mắt cho coi thường người khác, người mang đến nam đến đập quán cũng được, nhưng mà mẹ nó tới một nữ, vẫn là một cái đẹp không thể tưởng tượng nổi mỹ nữ. Mẹ nó đây xác định là đến xin việc hộ vệ sao? Loại này bảo tiêu thuộc về nghiêm chỉnh, vẫn là không đứng đắn. Nếu như An Hữu Di biểu thị mình là cận vệ, bọn hắn lập tức cút đi, thua cam tâm tình nguyện. Nhưng đối phương là đến gây chuyện. Tên bảo tiêu kia cười nhắc nhở, "Tiểu thư, chờ một hồi quyền cước không có mắt, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, ta không muốn biết hoa người gương mặt xinh đẹp." Đổi thành xỉu bác quái. Bảo tiêu sớm đánh rồi. An Hữu Di không thấy hắn, mà là nhìn về phía bên kia Hứa Mặc, nhàn nhạt nói, "Đồ vật làm hư phải thường sao?" Hứa Mặc cười một tiếng, "Không cần." An Hữu Di gật đầu một cái, ánh mắt lại lần nữa trở về trên người mấy người. Các ngươi cùng lên đi. Hộ vệ kia sắc mặt tái xanh, những người khác sắc mặt đồng dạng rất khó coi. Ngươi tìm chết. Trong cơ thể hắn khí công điều động, trong mắt tràn đầy nồng nặc sát ý. Bảo tiêu cơm này chén không phải là người người đều có thể ăn. Vung quyền như phong, hướng phía An Hữu Di nhu mỹ xinh đẹp gương mặt đánh tới. An Hữu Di không lùi đối đầu, cặp kia nhìn như vô lực tay trắng thoải mái bắt bảo tiêu đánh tới năm đấm. Tiếp theo một tiếng đầu khớp xương đứt đoạn tiếng vang vang dội. Bảo tiêu cổ tay trực tiếp bị nàng bẻ gãy. Phát ra một tiếng thống khổ âm thanh thảm thiết đồng thời. Bảo tiêu nhấc chân muốn công kích An Hữu Di hạ bàn. cơ hồ tại đồng thời An Hữu Di cũng nhấc chân rồi. Nói đúng ra, nàng nhấc chân tốc độ so sánh hộ vệ sắp một lần. Một khắc này, Hứa Mặc nghe vỏ trứng gà vỡ tan âm thanh, sống lưng không khỏi chợt lạnh. Hí, cái này so với ăn đào đào, dũng mãnh hơn nhiều. Thật lạnh lẽo. Lập tức một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thị tâm thanh tràn ngập ở hành lang. Người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Vừa ra tay chính là muốn mệnh. Không phải An Hữu Di có ý, mà là nàng xuất thủ phương thức chính là dạng này. Cũng không biết cái gì gọi là nương tay. Vì sao kêu ngày sau dễ nói chuyện? Điểm này Hứa Mặc cảm thấy sau này có thể sẽ dạy nàng. Bất quá cũng nói không chính xác. Dù sao An Hữu Di là Long Vương nằm vùng tên con kiếp. So sánh Lý Giai hơn bao nhiêu như bức. Ngắn ngủi mấy phút không tới thời gian. Đau đớn kịch liệt, khiến cho tên bảo tiêu kia cặp mắt một hắc vượng quyết quá khứ. Người càn rỡ. Hơn Thiết Như mặt liền biến sắc, hắn huynh đệ là cái gì thân thủ, mình nơi nào sẽ không rõ ràng. Bất quá đối mặt An Hữu Di 5 phút đều không thể kiên trì nổi. Đây quá mẹ nó vượt quá bình thường rồi. Lúc này Hơn Thiết Như không muốn thể diện rồi, la lớn, đều cho lão tử một khối lên. Sau lưng 5 tên bảo tiêu đồng loạt động thủ. Giải thích cái gì gọi là cây không muốn ra chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Hơn Thiết Như không có gấp gia nhập chiến đấu. Hắn giống như là một đầu chí mạng ác khẩu một bản, tiếp tục xem cuộc chiến. Kiên nhẫn chờ cơ hội. Chỉ cần An Hữu Di để lộ ra một chút kẽ hở, Hơn Thiết Như ắt sẽ quả quyết trọng quyền xuất kích. Trong hỗn chiến, An Hữu Di giống như một cái khỏe mạnh báo săn, thành thạo có dư mà xuyên qua trong đám người. Bởi vì tu luyện cổ võ công pháp nguyên nhân, nàng thuận tay đánh ra phổ thông một quyền, lực lượng còn mạnh hơn bọn họ bên trên gấp mấy lần. Nói không khoa trương chút nào, An Hữu Di tiếp cận chiến đấu đơn phương nghiền ép treo lên đánh đám này bảo tiêu. Chỉ chốc lát lần lượt từng bảo tiêu dần dần ngã xuống đất. Hơn Thiết Như không chịu nổi, lại tiếp tục như thế người đều ngã ánh sáng. Còn chơi một giấm. Quả quyết xuất thủ. Hứa tổng, thật rộng rãi sợ người ta thật hoảng a. Tương Giai Giai theo bản năng hướng phía Hứa Mặc bên cạnh rời một chút. Cổ áo tiểu bạch thỏ khẩn trương đến loạn thoáng qua. Trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. 10 phút phía trước, đánh chết Tương Giai Giai nàng cũng không tin An Hữu Di có bản lãnh cao như vậy. Nhưng hôm nay vừa nhìn, tiểu bí trong mắt thanh đồng, cư nhiên mẹ nó là vương giả. Một người đơn đấu 7 tên dáng người khôi ngô tráng hán bảo tiêu không chỉ không kém gì phía dưới, còn đem bọn họ đều đánh ngã. Hứa Mặc không biết Tương Giai Giai có phải hay không có ý ăn hắn đậu hũ. Nguyễn Ngọc Liệu mạng hướng về thân thể hắn dựa vào. Bất quá giống như hắn loại này không câu nệ tiểu tiết người, nơi nào sẽ để ý những chi tiết này. Không cần sợ, chúng ta cách đủ xa, không đả thương được chúng ta. Hứa Mặc cười an ủi lôi câu. Bên này làm ầm ĩ đi ra ngoài động tĩnh quá lớn. Một ít văn phòng cách hơi gần cổ đông, quản lý rối rít mặt đầy mộng bức đi ra. Bọn hắn lúc đi ra, An Hữu Di xin việc kiểm tra cũng kết thúc. Chương 113, nữ ma đầu ta xem ngươi là thật không hiểu nga. Hành lang hai bên vách tường xuất hiện kích thước không đều cái hố. Dùng một mảnh hỗn độn để hình dung chưa đủ quá đáng. Trên mặt đất kia nằm 7 tên bảo tiêu, từng cái sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Trời biết bọn hắn giờ khắc này ở thừa nhận cỡ nào nghiêm trọng thống khổ. Lu, con mẹ nó, toàn thể trực tiếp rách ra a. Về sau liền tính khôi phục, sợ là cũng có tại một cái chơi game rồi ba. Phát sinh chuyện gì rồi, xảy ra chuyện gì? Ta là không phải là sai qua cái gì? Hứa tổng không có sao chứ, có cần hay không chúng ta giúp đỡ báo cảnh sát? Ta vừa ra tới nhìn thấy muội tử kia đang đánh người. Đi gọi nhanh bảo an. Trang diện rối loạn lên. Hứa Mặc nhìn về phía An Hữu Di, cười một tiếng, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta cận vệ, cho mở 10 triệu tiền lương hàng năm. Vào trước văn phòng chờ ta, nếu là không hài lòng ta trước thời hạn điều kiện, chờ chút chúng ta đổi nữa. 1.000 vạn đối với Hứa Mặc lại nói không nhiều. Trên mặt đất đây 7 tên bảo tiêu thêm một khối, một năm cũng tốn 500 vạn rồi. Dù sao cũng là liều mạng chức nghiệp. Ngày nào đụng phải bắt cóc tỷ phú kẻ liều mạng nhận hộp cơm rồi. Cho nên tiền lương cao điểm tình huống bình thường. An Hữu Di gật đầu một cái, đạp lên nhịp bước vào phòng làm việc tổng giám đốc. Bước tiến của nàng 10 phần đặc biệt. Cặp kia trắng dài thẳng đùi đẹp, khi thì chân trái đạp lên giữa hai chân vị trí, khi thì lại đổi thành chân phải. Thoạt nhìn giống như là một con mèo chính tại bước đi một bản. Nhịp bước 10 phần nhẹ nhàng, cơ hồ không có gì tiếng vang. Hứa Mặc thu hồi thưởng thức ánh mắt, không thể không nói nhìn đến An Hữu Di đi meo meo bước, có chút phí cơm. Lập tức hắn hướng về phía Tương Giai Giai phân phó nói: "Ngươi bây giờ lập tức cho y viện gọi điện thoại, gọi mấy chiếc xe cứu thương qua đây đem bọn hắn kiếm đi. Mọi thứ tiền thuốc thang từ Hứa ra gánh vác, mặt khác thuận tiện liên lạc một chút trùng tu đội ngũ." Gọi bọn họ tới đem tại đây xung quanh hư hại đồ vật toàn bộ phục hồi như cũ. Tương Giai Giai gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra bắt đầu trước tiên liên hệ y viện bên kia. Hứa Mặc hướng phía không rõ chân tướng ăn dưa nhân viên đi tới, cười nói: "Đều trở về đi. Tại đây không sao, vừa mới chỉ là ta tân thu một tên cận vệ cùng mấy lao nhân so chiêu, gây ra động tĩnh có chút lớn, hiện tại được rồi." Mọi người trố mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút bừa bãi chiến trường. Mẹ nó đây gọi động tĩnh có chút lớn. Suýt chút nữa đem cao tầng quản lý văn phòng cho toàn bộ phá hủy. Trên vách tường đều bị đánh xuyên hơn 10 cái cửa động. Vê đút, cái này gọi là có một chút đại. Là ước gọi đi. Nhìn thấy Hứa Mặc đều nói như vậy, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tản đi lại lần nữa trở lại mỗi người trong phòng làm việc. Hứa Mặc hài lòng gật đầu một cái. Bản thân hắn tâm tình lúc này tốt đến ác quấn. Phía trước có Lý Giai hơn qua đây đầu nhập vào làm tên con tiếp. Hôm nay lại có cận vệ An Hữu Di qua đây đảm nhiệm kẻ mắt. tại lúc cần thiết hướng về hắn nổ súng. Ngọa Long Vượng sổ xem như gom đủ. Nhân vật chính Lâm Phàm Âm Nhu cũng phải trổ tài rồi. Đây một đợt tao dưới thao tác đến. Nội dung cốt truyện thật to lại non bất tử mình trời đất không tha rồi. Bất quá đây đều là nói sau. Hứa Mặc. Giữa lúc Hứa Mặc xinh đẹp dịch dịch chuẩn bị trở về văn phòng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc gọi hắn lại. Trong thanh âm lộ ra nóng nảy cùng lo âu. Không cần đoán cũng biết là ai đến. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Mặc xoay người lại, liền thấy Chu Sảo Sảo đã đứng ở phía sau hắn, trên trán mang theo mấy phần lo âu, thoa màu son môi đỏ hơi dương ra, tựa hồ đang đặc khí. Có mấy giọt phóng ánh trong suốt mồ hôi hột theo gò má chảy xuống. Lầu trên gây ra động tĩnh quá lớn, sau đó ta lên rồi. Chu Sảo Sảo hời hợt trả lời, lập tức tiếp tục hỏi nhất làm nàng quan tâm vấn đề. Ngươi tại đây đang làm cái gì? Vì sao bảo tiêu toàn bộ đều nằm trên đất? Sự lo lắng của nàng không phải có đạo lý, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nếu như nhân vật chính Lâm Phàm hóa thân mất lý trí chó điên, muốn cùng Hứa Mặc mang đến cá chết lưới rách. Chu Sảo Sảo thật vẫn lo lắng, Hứa Mặc sẽ bị Lâm Phàm giết chết. Hứa Mặc cười một tiếng, thân chiêu người hộ vệ, thử thân thủ đi. Nha. Chu Sảo Sảo hầu nghi theo dõi hắn, nam hay nữ vậy? Hứa Mặc, o, o. Nữ ma đầu ngươi không nên quá mức phân. Còn chưa qua môn đâu, liền muốn quản tiểu gia chuyện riêng. Thê quản nghiêm. Nói cho ngươi, không thể nào. Nữ, tại đây hậu sự ta đều sắp xếp xong xuôi, không gì không sao, ngươi đi về trước đi. Hứa Mặc vội vàng hạ lệnh chủ khách. Chột dạ được một tớt. Bên trong phòng làm việc An Hữu Di vẫn không có lừa dối đúng chỗ đâu. Nữ ma đầu qua đây phá rối. Vạn nhất Phượng Sồ An Hữu Di đại bảo bối chạy trốn. Hứa Mặc đi đâu bên trong tìm người nói rõ lý lẽ đi. Chu Sảo Sảo cũng không hề rời đi. Chờ Hứa Mặc mở cửa phòng. Nàng bước hai chân thon dài, trước một bước bước vào phòng làm việc tổng giám đốc bên trong. Uy, ngươi đi ra ngoài cho ta a. Hứa Mặc thầm nghĩ không ổn, muốn tiến lên ngăn trở. Nữ ma đầu không cho hắn cơ hội. Rất nhanh. Tiện bề bên trong phòng An Hữu Di đánh vừa đối mặt. An Hữu Di đang quan sát Chu Sảo Sảo đồng thời. Chu Sảo Sảo cũng tại đánh giá nàng. Cao đẳng cấp nữ nhân, thường thường là dùng ánh mắt đến quyết đấu. Im lặng là vàng, có tiếng cảnh giới không đáng sợ, không tiếng động mới khủng bố. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ngươi xem, ta xem một chút ta. Bầu không khí trầm tĩnh lắm nữa. An Hữu Di trước tiên đánh vỡ phần này trầm tĩnh. "Bụt, muốn ta giúp đỡ đuổi người sao?" Chu Sảo Sảo cặp kia đẹp mắt đào hoa con ngươi híp một cái, tựa cười mà như không phải cười nhìn về phía Hứa Mặc. "Kim Ốc Tàng Kiều, ngươi thật tính toán để cho nàng đem ta đuổi ra ngoài?" Nữ chính cùng nữ phản phái chạm mặt, làm người ta kích động biết bao thời khắc, có thể Hứa Mặc một chút cũng kích động không đứng lên. "Hứa Mặc, ta mẹ nó không phải, ta mẹ nó không có, ở nơi này là chó má Kim Ốc Tàng Kiều, Kim Ốc Tàng Đào còn tạm được." Hứa Mặc vô lực nhổ nước bọt. "Nữ ma đầu, ta xem ngươi là thật không hiểu nga. Đứng tại trước mặt ngươi chính là đệ nhất thế giới sát thủ, bất cứ lúc nào đều có ở ra dám nguy hiểm. Ta không có vấn đề, nhưng ngài còn là đừng tại đây nhảy nhót đi." Hứa Mặc quyết định muốn chia rẽ hai người, ít nhất trước tiên mở ra một cái. "Vê đút, vê đút." Nữ chính, nữ phản phái hai nữ đợi một khối. Hắn chiêu này kéo hiện tại suy tính, sợ là không thể tiến hành thuận lợi. 14. DS các vị thật to nhóm, lại nói ngủ ngon phía trước. Giúp cái chuyện nhỏ. Chúng ta một cái. Bằng hưu phát sách mới rồi, huyền huyễn thoải mái loại hình, bảo đảm chất lượng. Tên sách, ước vạn lần hiệu suất, từ người qua đường giáp bắt đầu vô địch. Nhờ vậy các vị chấm thúc dục thêm, động động ngón tay út mang đến năm hảo. Ngày mai nhìn tình huống không định giờ tăng thêm, cố sự là thời điểm lại tới một đợt tiểu cao CA. Chương 114, ngươi là bảo tiêu, vẫn là ca mạ giặt giám sát. Khu khu, ngươi trước tiên bình tĩnh lại, ta cùng An tiểu thư có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Hứa Mặc lập lờ nước đôi nói. Nữ ma đầu có chuyện dễ thương lượng, ngoan o, ó nhanh lên một chút trở về văn phòng. Tên này thế giới cấp đệ nhất sát thủ không phải ngươi có thể đối phó. Để ta đến o, o. Thế giới cấp sát thủ. Nhân vật nguy hiểm như vậy. Hứa Mặc cũng dám đặt ở bên cạnh. Chu Sảo Sảo đấy mắt thoáng qua một vệ mở mịt. Đồng dạng không đạm định còn có An Hữu Di. Còn chưa bắt đầu có hành động đi. Lá bài tẩy bị người lật cả đấy lên trời. Sờ được rõ ràng. Còn chơi cái gì? Một khắc này. An Hữu Di tin chắc Hứa Mặc tiếng lòng nói kiếp trước là thật. Có chuyện gì, ta không thể biết. Nếu ngươi muốn thu nàng, ta không có vấn đề nga. Chu Sảo Sảo cười một tiếng, giọng điệu có phần thoải mái, ở bên trong phòng tìm một chỗ ngồi xuống, hai chân đong đưa. Ta thu cái rất tốt truy nga. Nàng là nhân vật chính. Nhân vật chính Lâm Phàm nữ nhân ngươi hiểu không? Bên trong sách nữ chính một chồng, ta một cái phản phái có thể thu nàng. Trừ phi trời sập, không thì sợ đến, cũng vô ích. Bụt, ta giúp ngươi đổi người đi. An Hữu Di tâm lý đung đưa một vẻ sóng gợn. Cho tới nay đều rất bình tĩnh nàng. Vào giờ phút này, cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Đem Chu Sảo Sảo trục xuất mới phải. Hứa Mặc trên thân còn ẩn giấu rất nhiều còn chờ tìm tòi nghiên cứu bí mật. Vệ đút. Nữ chính một trong. Chu Sảo Sảo hiểu ra, đào hoa mắt lại lần nữa nhìn kỹ đi tới An Hữu Di. Đáng chết. Lại là một cái có thể nghe thấy Hứa Mặc tiếng lòng nữ nhân. Mắt thấy An Hữu Di sẽ phải động thủ. Dừng tay. Hứa Mặc liền vội vàng hô một tiếng, ngăn lại nàng. Nữ ma đầu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. An Hữu Di mang cho nàng cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Nói cho cùng võ lực chỉ là cái hố to a. Đổi thành về buôn bán so đấu. Chu Sảo Sảo giơ tay nhấc chân, nhẹ nhàng thoải mái tùy ý trấn áp đối phương. Nói trắng ra là chuyên nghiệp không đúng miệng. An tiểu thư trước tới đem xin việc hợp đồng điền đi. Hứa Mặc hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Từ bên trong ngăn kéo lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị hợp đồng. Tiền đối với An Hữu Di lại nói, như rác rưởi giấy vụn. Nhưng nên đi đi ngang qua sân khấu, vẫn phải là đi. Mặt khác ký hợp đồng còn có điểm trọng yếu nhất. Đề phòng Phượng Sồ đột nhiên chạy trốn. Cho dù gân gà chút, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. An Hữu Di đi tới, từ Hứa Mặc trong tay nhận lấy hợp đồng, đôi mắt đẹp tùy ý xem một hồi tin tức phía trên. Sau đó cầm lên bên trên bàn viên châu bút, chuẩn bị ký tên. Lạch cạch. Viên châu bút tâm để tại trên tờ giấy, lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Hứa Mặc sắc mặt cứng đờ, có chủ thấp phòng hỏi: "Ta mở ra điều kiện ngươi không hài lòng?" An Hữu Di vốn là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Tại Hứa Mặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, mở miệng nói: "Đãi ngộ có thể, bất quá ta còn muốn ra điều kiện." Hứa Mặc căng thẳng thần sắc, trong nháy mắt thư giãn mở, cười một tiếng: "Nói chứ, thân thủ của ngươi ta rất hài lòng, chỉ cần đáp ứng lưu lại. Tại ta đủ khả năng trong phạm vi, ngươi mở bất kỳ điều kiện gì, ta đều đáp ứng." Hứa Mặc có 10 phần tự tin nắm lấy An Hữu Di: "Muốn tiền cho tiền, muốn phòng cho phòng, cần xe các loại, cấp tiền được rồi." Một câu nói, có thể có tiền giải quyết sự tình, đều không gọi sự tình. An Hữu Di nhìn đến hắn đưa ra yêu cầu của mình: "Nếu ta lựa chọn tiếp công việc này, như vậy từ đó cắt ra bắt đầu ta đem đối với ngươi phụ trách tới cùng, mỗi ngày tiến hành 24 giờ không góc chết bảo hộ. Dĩ nhiên ngươi tắm đi phòng vệ sinh các loại chuyện riêng, tự mình xử lý. Bảo hộ, ngươi xác định không phải giám sát? Ổn thỏa nữ bản Long Vương a." Nói như vậy có thể trực tiếp dẫn biệt thự. Hứa ra biệt thự thần bí án giết người. Hứa thị tập đoàn người thừa kế vì sao chết thảm ở trong nhà? Hung thủ là ai? Mục đích của nàng đến tột cùng là vì sao? Hoan nên thưởng thức đi vào sát thủ. Ta cùng với sát thủ ước định chế tác riêng tiết mục. Hứa Mặc mặt đầy hưng phấn, vừa muốn mở miệng đáp ứng. Nữ ma đầu âm thanh vang lên: "Ngươi là Bảo Tiêu, vẫn là ca mạ giặt giám sát?" Gái đúng châu ngứa. Không cho An Hữu Di bất luận cái gì sắc mặt tốt. Nhìn đến hai nữ có muốn bóp lên khuynh hướng, Hứa Mặc đi ra đánh cái giảng hòa: "Có An tiểu thư như vậy một tên năng lực xuất sắc Bảo Tiêu, nguyện ý bảo hộ ta, để cho ta rất an tâm. Ngươi nói ra điều kiện, ta toàn bộ đồng ý." An Hữu Di thoáng sửng sốt một chút. Hứa Mặc đáp ứng dứt khoát như vậy, thật là ngoài dự liệu của nàng. Có ý tứ. Rất có ý tứ rồi. Chu Sảo Sảo ngồi không yên, đứng lên: "Hứa Mặc, ngươi vị này Bảo Tiêu rất có ý, không ngại ta đơn độc chiếm dùng nàng một chút thời gian đi. Ta dựa vào, đừng làm nộn, ngươi thật không đánh lại nàng." Hứa Mặc theo bản năng muốn cự tuyệt. Tầm mắt cùng nàng chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau. "Có thể." Vì để người vào nhất. Hứa Mặc đặc biệt nhìn về phía An Hữu Di nghiêm túc dặn dò: "Mặc kệ nàng nói cái gì, làm gì sao, ngươi đều không thể thương tổn nàng." An Hữu Di gật đầu một cái tỏ ý biết. Nhìn thấy An Hữu Di bảo đảm, Hứa Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là An Hữu Di đáp ứng rồi sự tình, mặc kệ độ khó cao bao nhiêu, nàng tuyệt đối lại nói đến làm được. Lập tức Hứa Mặc ly khai phòng làm việc tổng giám đốc. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Từ Chu Sảo Sảo mở ra đề tài nói: "Hắn hứa hẹn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta nguyện ý cho ra so với hắn nhiều gấp bội tiền. Cầm lấy số tiền này, rời khỏi hắn. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó." Phòng làm việc tổng giám đốc căn phòng cách âm hiệu quả nhất lưu. Mặc dù có người nằm ở ngoài cửa nghe lén, cũng nghe không đến căn phòng bên trong phân nửa động tĩnh. An Hữu Di lắc lắc đầu: "Chu tổng, vấn đề không phải là tiền." Chu Sảo Sảo tài liệu. Tới nữa thời điểm, An Hữu Di đã sớm xem qua. Nói đúng ra, Hứa Mặc người bên người tin tức tài liệu, nàng tất cả đều đại khái xem một lần. Chu Sảo Sảo cặp kia xinh đẹp đào hoa mắt nhìn thẳng cùng nàng một dạng, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi nữ tử. Giọng điệu bình thản nói ra: "Ngươi có thể nghe thấy Hứa Mặc tiếng lòng đi." An Hữu Di nội tâm dâng lên ngút trời sóng biển, sửng sốt một giây trùng, sau đó giả vờ ngây ngốc, giọng điệu đồng dạng bình tĩnh: "Ta không biết ngươi đang nói gì." Chu Sảo Sảo nhấc bên dưới môi đỏ, khoe miệng hơi hơi giơ lên một vệt đường cong: "Không thừa nhận." "Vậy liền nói đến ngươi thừa nhận mới thôi. Đệ nhất thế giới sát thủ, Lâm Phàm phái tới, các ngươi cái tổ chức kia thật giống như gọi thế nào Long Vương điện tới đây." An Hữu Di ánh mắt từng bước thay đổi nguy hiểm. "Thành yêu người." Chu Sảo Sảo không sợ chút nào, tiếp tục moi An Hữu Di nội tình. Những thứ này đều là từ Hứa Mặc tiếng lòng bên trong nghe được. Dứt lời, dừng một chút. Chu Sảo Sảo vẫn mặt không đổi sắc nhìn thẳng đệ nhất thế giới sát thủ: "Cho ngươi một ức, rời khỏi nam nhân của ta." Chương 115, Hữu Di lần này ngươi làm không tệ. "Rời khỏi nam nhân của ta." Thú vị, nghe thấy tiếng lòng người không chỉ một mình tôi. An Hữu Di trên mặt để lộ ra một vẻ hiếm thấy nụ cười. Ánh mắt kia thật giống như phát hiện một loại nào đó mới lạ món đồ chơi. "Ngươi không sợ sau khi ta rời đi, cầm lấy tiền của ngươi, sau đó trở về nói cho Lâm Phàm?" Chu Sảo Sảo cười một tiếng, giọng điệu dửng dưng: "Tùy theo ngươi, ta cho ngươi thêm tiền, rời đi nơi này." An Hữu Di thần sắc khôi phục lại yên lặng. "Chu tổng, có tiền không phải có thể muốn làm gì thì làm." Hiển nhiên, An Hữu Di thái độ rõ ràng, nàng không muốn đi rồi. Thật vất vả phát hiện chút vui, như thế nào có thể có sao mơ mơ hồ hồ mà thẳng bước đi. Hứa Mặc trên thân tuyệt đối còn ẩn giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật lớn. Nàng muốn từng điểm thăm dò ra. Chu Sảo Sảo hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến nàng. "Được, nếu ngươi dám đả thương hắn, ta sẽ để cho ngươi hối hận sinh ra ở trên cái thế giới này." Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chu Sảo Sảo cảm thấy không có trò chuyện tiếp cần thiết. Đệ nhất thế giới sát thủ thì thế nào? Dám chạm vào vảy ngược của nàng. Đầu lâu cho ngươi sốc. An Hữu Di nội tâm không có chút nào dao động. Địa phương nguy hiểm hơn nàng đều đi qua. Tới lui tự nhiên. Chu Sảo Sảo uy hiếp không có gì thực chất tính tác dụng. Phanh căn phòng mở ra. Chu Sảo Sảo đứng tại hành lang nhìn chung quanh bên dưới, không có phát hiện Hứa Mặc thân ảnh, ngay sau đó đạp lên giày cao gót ly khai. Qua một lúc lâu, Hứa Mặc từ bên cạnh trống không đi ra phòng làm việc. Căn phòng làm việc này cũng là hắn. An Hữu Di hội thương tổn Chu Sảo Sảo. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Nữ Long Vương có lồn của mình bạch. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hứa Mặc hiểu rất rõ nàng, cho nên không có chút nào dùng lo lắng. Hứa Mặc trở lại văn phòng. An Hữu Di đem ký xong hợp đồng đưa cho hắn. Good girl. Hứa Mặc vui vẻ nhận lấy, bắt đầu từ hôm nay chính thức đi làm đi. An Hữu Di gật đầu một cái, lập tức đi tới Hứa Mặc lao bản ghế phía sau vị trí đứng yên. Hai tay khoanh đặt ở trước người. Có phim Hồng Kông tiểu đệ tay chân, đứng tại phía sau màn đại lao bên cạnh bên trong vị. Vừa mới bắt đầu Hứa Mặc còn cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng mà qua một giờ, người đã tê dần. Khu khu An tiểu thư ngươi đứng quá lâu mệt mà nói, có thể tìm một chỗ ngồi một hồi. Hứa Mặc nhắc nhở. An Hữu Di hai con mắt hơi mở ra, nhờ có bột quan tâm, ta không mệt. Gần một giờ trong thời gian, An Hữu Di nhận thức bị phá vỡ, sau đó đổi mới, tiếp theo lần nữa bị phá vỡ. Cuối cùng phá toái thành đống cặn bã. Nguyên nhân rất đơn giản. Hứa Mặc tiếng lòng để lộ ra mọi thứ. Nam nhân này đem nàng tính cách toàn bộ biết. Mấu chốt không phải tại đây, mà là nàng nơi sinh hoạt chân thực thế giới. Cư nhiên chỉ là một bộ tiểu thuyết. Không chỉ như thế, nàng cuối cùng còn muốn bị Long Vương gì đó. Nghe đến đó thời điểm, An Hữu Di nhớ sau lưng đạp Hứa Mặc một gì ổ. Đánh chết nàng, cũng không thể đối với ngựa giống Lâm Phàm có hảo cảm. Không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung. Nga. Hứa Mặc sờ lỗ mũi một cái. Biển nên đến vẫn là một tới, sớm muộn cũng phải thích ứng. Nếu vô pháp kháng cự, không bằng hảo hảo hưởng thụ. Tự mình an ủi mình một phen. Hứa Mặc tâm tình lần nữa sung sướng lên. Lại qua 2 giờ, Hứa Mặc tinh thần cơ hồ tan vỡ. An tiểu thư sắp tan việc, với tư cách bảo tiêu ngươi rất tận tụy với công việc, làm rất tốt, ta hy vọng ngươi lần sau đừng làm, khụ khụ chính là không cần đứng đằng sau ta, tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút chơi đùa điện thoại di động, soát xem phim. Tóm lại đừng đứng đằng sau ta rồi. An Hữu Di mở ra một đôi đẹp mắt con ngươi, hướng phía Hứa Mặc gật đầu một cái. Được, bụt. Đừng mở miệng một tiếng một rồi, nhiều sinh phân a. Ta có tên, gọi ta Hứa Mặc là được rồi. Đây xưng hô nghe thật sự là quá không được tự nhiên. Khiến cho giống như là mình là bên trong sách chân chính đại bột. Đại bột là nữ ma đầu a. Ngươi gọi chính là bột, đóng ta Hứa Mặc chuyện gì? An Hữu Di chớp chớp con ngươi, trả lời, được rồi bo Hứa Mặc. Hứa Mặc cười một tiếng, xinh đẹp. Thế mới đúng chứ. Tiếp theo Hứa Mặc nụ cười trên mặt cứng đờ. Nguyên nhân là An Hữu Di một câu lôi nhân nói. An tiểu thư cũng có vẻ sinh phần, xưng hô ta tiểu An không sao cả. An Hữu Di dường như lớn hơn mình 1-2 tuổi tới đây. Biến tướng giả bộ nai tơ tỏ ra đáng yêu. Đây không phải là ta muốn máu lạnh chớ được tình cảm nữ sát thủ. Hứa Mặc không có chú ý tới, An Hữu Di đáy mắt lóe lên liền biến mất hàn mang. Đi đi về sau ta gọi ngươi tiểu An đi. An Hữu Di, gọi ta Hữu Di. Xong, bà so sánh quý rồi. Tên sát thủ này không quá lạnh. Hứa Mặc ánh mắt phức tạp, khó khăn nói ra, thửm, Hữu Di. Giữa trưa muốn cùng ta một khối ăn cơm không? Đi theo cũng là đi theo. Dứt khoát trực tiếp phát ra mời. An Hữu Di lắc lắc đầu, thật xin lỗi, ta giữa trưa có một chút chuyện. Hướng về ngươi xin nghỉ một buổi chiều. Có ước một ít chuyện. Lập tức Hứa Mặc con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hiểu. Ta hiểu. Không phải tìm ngươi nam nhân báo cáo tình huống sao? Ngươi nói sớm a. Trực tiếp nói với ta mà nói, ta cũng không ngại nha, u, nói ổ. Sự tình không nên chậm trễ, nhanh đi đi. Hứa Mặc cười một tiếng, được, không thành vấn đề, một buổi chiều đủ à? Không đủ, một tuần. Bắt. An Hữu Di đột nhiên một cái sống bàn tay khoác ở Hứa Mặc hai chân bắp đùi phía trước trên bàn. Cương mãnh lực đạo. Trực tiếp đem gỗ lim chắc chém thành 2 khúc. Máy tính và đủ loại văn kiện tất cả đều rơi xuống đất. Hứa Mặc cùng tiểu Hứa Mặc hai người không khỏi sợ hết hồn. Đặc biệt là tiểu. Bảo đảm đại vẫn là bảo đảm tiểu. Cho tới nay đều là bị tranh cãi vấn đề. Hứa Mặc biểu thị mẹ nó hai cái đều mớn, quả thực không được đại không cần. Ngươi mẹ nó giết ta đi. Hữu Di sao làm sao? Hứa Mặc hoảng một tớt. Long Vương không đi kịp tỉnh. Trực tiếp tới cứng rắn. Thật là con như cái ngồi máy bay, như bức trời cao. Hứa Mặc suy nghĩ lung tung thời điểm. Chỉ thấy, An Hữu Di nâng lên trắng non tay trắng, đặt ở Hứa Mặc trước mặt, từ tốn nói. Văn phòng có con muỗi, ta giúp ngươi chơi trên nó. Hứa Mặc xác thực thấy được một cái muỗi. Mẹ nó đều thấy đỏ. Bất quá mấy ngày nay mình không đến công ty. Nghĩ đến hẳn không phải là máu của mình, là đem dai dai huyết. Thương dai dai có Hứa Mặc trao quyền. Phòng làm việc tổng giám đốc tùy tiện đợi. Mẹ ư. Đây lao xuất sinh chết chưa hết tội. Hút nhiều máu như vậy, thật là tiện nghi nó. Hứa Mặc vỗ tay khen hay, nội tâm giọt máu, Hữu Di lần này ngươi làm không tệ. Nhưng mà về sau tương tự với chuyện như vậy, ngươi chính là không cần làm. Văn phòng bên trong có điện nhang chống muỗi, ta máy tính còn có mấy trăm giê quan trọng văn kiện, và tin tức trọng yếu học tập website, vì giết một con muỗi, không đáng. An Hữu Di suýt chút nữa thật tin tưởng rồi Hứa Mặc chuyện hoang đường. Cái gì quan trọng văn kiện, tin tức trọng yếu học tập website, đều là chuyện phiếm chuyện hoang đường. Nam nhân miệng quỷ gạt người. Được, vậy ta sao? Hứa Mặc hít sâu một hơi, thoáng cái giả đi rất nhiều. Vốn là muốn nói ngươi lưu lại, lời đến khỏe miệng biến thành. Đi thôi, đi thôi. Sau đó ngồi chồm hổm xuống, kiên trì mình lao đầu. Xem máy tính chủ cơ có hay không hư hại gì. Đóng lại, cái này màn ảnh trực tiếp tốn, không dùng được. Đổi cái mới. Chủ cơ không nên gặp chuyện xấu là được. Ra phòng làm việc tổng giám đốc. An Hữu Di lấy điện thoại di động ra cho Lý Giai Hân phát cái tin tức. Sau đó hướng phía thang máy đi tới. 12. Tờ S các vị thật to. Ước vạn lần hiệu suất, từ người qua đường giáp bắt đầu vô địch. Không cho phép bỏ qua, chúng ta bằng hữu hò, dễ như bức cực kỳ, một ngày một vạn làm nền tảng, một vạn, canh năm, tân. Cái này chúng ta tất yếu học tập một hồi. Thật to nhóm giúp đỡ đi lục, lục, động động tay nhỏ chấm thuốc dục thêm và khen ngợi. Chúng ta cùng nàng học tập thế nào ngày vạn, dâu di học một hồi, canh ba, là thế nào luyện thành. Chương 116, Hứa Mặc là người tốt. Ma đô một nhà chỗ cũ tiệm cơm. An tỷ ngươi đã đến rồi, Nomi, không nói trước đánh với ta âm thanh chú ý. Hôm nay giữa trưa bữa này ta làm chủ, chớ cùng ta khách khí. Lý Giai Hân cười ha hả nói ra. Trên bàn bày đầy bày la liệt mỹ vị món ngon. Ai có thể nghĩ tới đệ nhất thế giới sát thủ cư nhiên thích ăn đồ ăn thường ngày. An Hữu Di quăng Lý Giai Hân một cái. Chỉ thấy nàng xinh đẹp trên cổ còn để lại mấy cái nhàn nhạt ô mai ấn. Sinh hoạt trải qua thật dễ chịu. Lý Giai Hân sửng sốt một chút, từ bên trong túi sách lấy ra một khối tiểu hình vương bộ trang kính, nhìn lướt qua mình trong kính. Hẳn đúng là lúc đi ra quá gấp. O, n n, o ha ha xong rồi. Lý Giai Hân cười trả lời. Lập tức lại lật nhảy vọt lên cao rồi một hồi xách tay, móc ra ướt khăn giấy cùng tháo trang sức thủy. Lạch cạch. Đem ướt khăn giấy đè ở cái cổ ô mai nơi. Băng băng lạnh lạnh, thật là tơ lụa. Làm xong những thứ này, Lý Giai Hân lại kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cảnh tượng sau đó. Đem vật buông lỏng. An tỷ ngươi mới tới Ma Đô, có hay không đặc biệt muốn đi địa phương, buổi chiều ta xin nghỉ, cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Long Vương Điện nhiệm vụ là một chuyện, chơi lại là một cái khác mã chuyện. Những ngày qua xuống, Lý Giai Hân đã vui không nghĩ điện. An Hữu Di dùng muỗng canh múc một tiểu phần đậu hủ tứ xuyên, bỏ vào hấp dẫn trong cái miệng nhỏ. Tê tê cay cay, mùi vị còn có thể. Lúc nào phản bội Long Vương Điện? Lời vừa nói ra, Lý Giai Hân tinh thần cùng thân thể mềm mại trong nháy mắt căng thẳng lên. Dưới đáy bàn tay trắng bất động thanh sắc đưa vào bên trong túi sách mặt. Động tác cẩn thận dè đặt, đinh điểm tiếng vang đều một được phát ra. Ngươi tốt nhất chớ ở trước mặt ta đùa giỡn tiểu động tác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. An Hữu Di nhẹ nhàng thổi rồi thổi muỗng canh bên trong còn nóng hổi đậu hủ tứ xuyên, sau đó cắn xuống một ngụm. Dê hệ lì xì US. Nàng tấm kia môi đỏ bên ngoài nhiễm phải một tầng dầu trơn, có vẻ lấp lánh. Để cho nhìn thấy người, vô luận nam nữ đều muốn tiến đến ô hiếm. Cho dù đóa này hoa hồng mang theo kịch độc, có thể ô hiếm, chết cũng không tiếc. Lý Giai Hân sống lưng lạnh cả người, trắng non cái chán chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn, hai tay đặt vào An Hữu Di thấy được trên bàn. Giọng điệu mang theo thấp thỏm. An tỷ là đến thanh lý môn hộ. Cùng An Hữu Di động thủ, tuyệt đối phí sức không có kết quả tốt. Huống chi Lý Giai Hân không cho rằng mình có thể đánh thắng được đối phương. Chớ nói chi là chơi mèo chuột trò chơi. Tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. An Hữu Di truy kích thủ đoạn không phải là dùng để trưng cho đẹp. An Hữu Di không để ý nàng, cầm lên trắng men chén nhỏ, ngụm nhỏ thổi nóng hổi đậm đặc bạch cốt nước ấm. Nước ấm vào cổ họng, để cho nàng thoải mái hé mắt. Lý Giai Hân lúc này sắp điên rồi. Loại này chờ đợi tuyên án tử hình tư vị cũng không dễ chịu. Bên này là phòng riêng, không có cửa sổ. Cửa ra duy nhất chính là An Hữu Di sau lưng cửa phòng. Lý Giai Hân hối hận phát điên rồi. Thật không nên nhớ loại địa phương này ăn cơm. Khinh thường a. Nàng đại não cấp tốc vận chuyển. Tay trắng đặt ngang ở trên bàn, chỉ cần An Hữu Di nói nàng qua đây bắt mình, Lý Giai Hân không ngại tân cái bàn, tiếp theo phá cửa mà chạy. Tóm lại không thể ngồi mà đợi ngã xuống. Không phải, An Hữu Di khẽ lắc đầu một cái. Đối với Lý Giai Hân tiểu động tác, lựa chọn mặc kệ. Hô, Lý Giai Hân mặc danh thở phào nhẹ nhõm, đáng yêu tiểu bạch thỏ thuận theo lắc lắc, tinh xảo gò má để lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Sau đó, An Hữu Di hỏi cái để cho nàng cảm thấy vấn đề không giải thích được. Ngươi cảm thấy Hứa Mặc cái người này thế nào? Người tốt ta. Siêu cấp lương tâm đại lão bản. Lý Giai Hân không biết An Hữu Di trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, đúng quy đúng cụ trả lời. Hết sức hỏng bét, Hứa Gia bất học vô thuật phế vật hoàn cố. Tầm mắt một mực quan sát An Hữu Di trên mặt bộ mặt biểu tình biến hóa. Chỉ tiếc An Hữu Di từ đầu đến cuối đều là một bộ bình tĩnh thần thái. Chỉ thấy nàng gật đầu một cái, lột phân cơm, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Trong lòng ngươi chuẩn bị nhớ, liền nói thế nào. 3. Cương đại cầu sinh dục khuynh hướng bên dưới. Lý Giai Hân trung thực nói, Hứa Mặc là cái hảo lão bản, là người rất tốt. Là người tốt. Có thể, ta thật không muốn cùng người này là địch. An Hữu Di nháy mắt một cái, chân sang sáng hấp dẫn trẻ môi một cái. Ngươi từ chỗ của hắn bắt được chỗ tốt không ít. Lý Giai Hân ngượng ngùng cười một tiếng, nhún vai. Không có bao nhiêu, một chút mà thôi. An Hữu Di nhìn đến nàng, từng chữ từng câu ngả bài nói. Chứ ngươi ra, còn có người có thể nghe thấy Hứa Mặc tiếng lòng sao? Cùng Hứa Mặc tiếp xúc xuống, lại kết hợp gần đây Lý Giai Hân biểu hiện khác thường. An Hữu Di tâm lý suy đoán ra thất thất bát bát. Sau đó chính là nghiệm chứng thời điểm. cái gì tiếng lỏng, ta ổ. An tỷ ngươi cũng có thể nghe thấy. Lý Giai Hân vốn định giả vờ ngây ngốc, nhưng lại phản ứng lại, nội tâm vui mừng. Lôi lôi quá tuyệt tay. Nàng không phải chiến đấu một mình. An Hữu Di không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là lại hỏi. Ngươi đối với chúng ta nơi sinh hoạt thế giới dài bao nhiêu? Lý Giai Hân tiếp xúc Hứa Mặc thời gian so với nàng nhiều. Phải nói Lý Giai Hân không biết trong đó có mờ ám. An Hữu Di nói cái gì đều sẽ không tin đích. Lý Giai Hân áp xuống trong tâm ngũ vị tạp trần tâm tình. An tỷ, ta mặc dù không có giải toàn bộ, nhưng mà ta nguyện ý đem ta biết mọi thứ cùng ngươi nói rõ, chi vô bất ngôn. Tương tự với chuyện như vậy, còn phát sinh ở Ma Đô một nhà tam tiên quán mì. Sự tình chính là như vậy chuyện này. Ta không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dựa vào ngươi ở nhà mặt phòng bị. Chu Sảo Sảo giọng điệu mười phần bất đắc dĩ. Sảo Sảo tỷ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn không phải sao? Không cần quá mức buồn lo vô cớ. Hứa Thi cười một tiếng lạc quan mà an ủi nói ra. Cũng biết Sảo Sảo tỷ giữa chưa đột nhiên hẹn mình đi ra ăn cơm chuẩn có chuyện xin mời. Vẫn là thiên đại hảo sự. An Hữu Di không chỉ trở thành lão ca bảo tiêu, vẫn là thiếp thân loại kia. Tối nay còn muốn vào ở nhà các nàng. Đối với lần này, Hứa Thi biểu thị hai tay đôi gì ổ tán thành. Hoan nên nhiệt liệt túi sách vào ở. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian cùng An Hữu Di tiếp xúc. Nàng có lòng tin kêu gọi đầu hàng An Hữu Di rời khỏi Long Vương Điện. Dù sao lấy An Hữu Di thực lực, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Trên đời có thể ngăn cản người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mềm không được. Hứa Thi cũng giữ lại lá bài tẩy. Tống Đứng Vừa chính là trong tay nàng tầm kia tốt nhất bài. Đương nhiên rồi, muốn để cho Tống Đứng Vừa hoàn toàn thần phục, còn phải tìm ra hắn tại Dương Thành thân nhân mới được. Chu Sảo Sảo nhíu nhíu mày lại, nghiêng cái đầu nhỏ, đào hoa trong tròng mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu Thi, làm sao cảm giác ngươi thật giống như không phải rất lo âu ca của ngươi an toàn tính mạng? Ta biết giữa các ngươi tồn tại vô pháp tới ra mâu thuẫn, cho dù không lo lắng hắn, ngươi cũng có thể vì an nguy của mình và an nguy của người nhà cân nhắc đi. Chương 117, Tiểu Thi ngươi mời một đại gia trở về nhà. Hứa Thi trên mặt cười mỉm thu hồi, trịnh trọng gật đầu một cái. Sảo Sảo tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho tên sát thủ kia thương tổn tới người nhà. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi, cũng là ta đối với người nhà hứa hẹn. Nghe vậy, Chu Sảo Sảo cười một tiếng, cầm lên đôi đũa trên bàn. Được, ăn cơm trước đi. Hứa Thi tập qua võ, ít nhiều gì có thể ứng phó một hồi. Và lại An Hữu Di trước mắt cũng không có muốn động thủ ý tứ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ân. Hứa Thi gật một cái đầu nhỏ, thật to tinh khiết con mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Nhị nữ theo đuổi tâm tư của mình. Bên kia đến buổi chiều đi làm điểm. Hứa Mặc trực tiếp liền công ty đều không trở về rồi. Phát cái tin nhắn ngắn cho Tương Dai Dai, để cho nàng giúp đỡ chuyển cáo An Hữu Di. Hôm nay trước tiên hảo hảo trở về thu thập hành lý. Tối mai thời điểm, lại đi biệt thự. Trong lúc văn phòng tùy tiện đợi, hưởng thụ Tương Dai Dai một dạng đãi ngộ. Hứa Mặc vì cơ trí của mình điểm cái khen. Chỗ tốt quá nhiều. Thứ nhất, An Hữu Di muốn lấy cái gì kế hoạch buôn bán sách, tự mình lật ngăn kéo cầm. Kiểm duyệt máy tính, Hứa Mặc cũng không ngại. Hắn đã đem một ít quan trọng học tập tài liệu cùng văn kiện rời đi. Còn lại loại kia trên mấy trăm ngàn ức vô dụng Hứa Thị thương nghiệp chiến lược sách, tương lai quan trọng thương nghiệp bố cục bày ra văn kiện các loại, toàn bộ để lại cho An Hữu Di. Lý Giai Hân nghiệp vụ năng lực đáng lo a. Hứa Mặc cảm giác qua thật lâu, đều không có nghe thấy tập đoàn quyết sách sai lầm, tạo thành tổn thất kinh tế tin tức. Thứ hai, cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Hứa Mặc không dám tiếp tục phải làm phòng làm việc rồi. An Hữu Di vẫn đứng phía sau hắn. Hứa Mặc chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cho dù nàng là đang nhắm mắt, bất quá Hứa Mặc cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nàng xem ánh sáng. Một chút bí mật đều một được có. Đi ra đi lung tung ngược lại biến thành một chuyện tốt. Mở ra xe thể thao, kéo dài đi lung tung đến tối. Hứa Mặc lúc này mới khu xe trở về biệt thự. Từ khi Hứa Thi trở về nhà, Hứa Mặc liền ở bên ngoài ăn cơm. Đến lúc đêm khuya thời điểm mới trở về. Bất quá sao? Lúc chạm vào tối, Tô Đình cho hắn phát mấy cái tin tức, lại thông một cú điện thoại. Để cho Hứa Mặc khuya về nhà ăn cơm. Mẫu bên trên đại nhân đặc biệt còn xuống vài đạo hắn thích ăn nhất thức ăn. Thiên mệnh khó trái. Hứa Mặc giả bộ chối từ mà đáp ứng. Dựa vào cái gì Hứa Thi trở về, hắn cái này làm lão ca, liền muốn chiều theo ni tử kia. Hứa Mặc cảm thấy thiệt thòi lớn rồi. Tối nay vô luận như thế nào nói cái gì đều muốn bồi thường lại rồi. Mụ mụ mùi vị. Không phải những cái kia cao cấp tiệm cơm có thể so sánh. Cũng không phải hệ thống tặng cho đại sư chủ nghệ có thể so sánh. Được rồi trở lên đều là chuyện quỷ. Xét đến cùng, Hứa Mặc chẳng muốn động thủ xuống bếp. Trên đời này không có điều gì không trở thành quy định nói làm đồ ăn ăn ngon người. Nhất định phải mình làm thức ăn cho mình ăn, tự thú tự mãn. Hứa ra biệt thự. Phanh. Cửa phòng mở ra. Đã làm xong a? Đứng tại cửa trước, Hứa Mặc đã có thể cảm nhận được vị. Kinh khủng hơn là thu được đại sư cấp chủ nghệ. Hứa Mặc có thể căn cứ vào bao phủ trong không khí đồ ăn mùi thơm, nhận ra kia sao là món ăn gì. Mẹ ư, mùi này quá thơm rồi. Hào biển a, ta cảm giác đến đều trở về. Hứa Mặc bận rộn lo lắng thay dép xong, hướng phía bên trong nhà đi tới. Lúc này trong phòng mười phần náo nhiệt. Hứa Mặc nhịp bước dần dần chậm lại, đồng thời chân mày không khỏi nhíu một hồi. Khách tới nhà, là một đạo xa lạ lại có chút quen thuộc giọng nữ. Đạo âm thanh này, hắn lúc xế chiều nghe qua. Tiểu Thi ca của ngươi sao còn chưa quay về? Kia chết tiểu tử cùng lão nương nói xong rồi, tối nay trở về nhà ăn cơm, đến bây giờ ngay cả một nhân ảnh cũng không thấy. Tô Đình mày liễu hơi cong. Hứa Thi đồng dạng phiền muộn, bất quá nàng cũng không thể biểu hiện ra. Mẹ ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đồ quỷ sứ chán ghét không trở lại cho phải đây. Mạnh. Tô Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi lúc nào mới có thể cùng giải nha? Lập tức nàng xem hướng về một tên đẹp đến không thể tả nữ nhân. Tiểu An để ngươi chê cười, chúng ta chính là một cái như vậy tình huống. Các ngươi ăn trước đi, ta gọi điện thoại thúc giục một hồi. Hứa Phú Cường sụ mặt, bất mãn nói, đánh cái gì đánh, tiểu tử kia có tay có chân, sẽ chết đói à? Hiển nhiên, điển hình có nhi tử. Quên lão công. Tô Đình liếc ngạo kiều Hứa Phú Cường một cái, cầm lên để lên bàn điện thoại di động, chuẩn bị đi hành lang gọi điện thoại. An Hữu Di bỗng nhiên nhìn về phía hành lang nơi, bá mẫu, Hứa Mặc đã trở về. Hồi tới rồi. Tô Đình mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Cơ hồ đồng thời, ánh mắt tất cả mọi người thuận theo An Hữu Di nhìn phương hướng đồng loạt nhìn đến. Hứa Mặc mặt đầy lúng túng đi ra. Cái quái gì vậy? Thật là con mẹ nó vượt quá bình thường bên trong vượt quá bình thường. Nữ Long Vương làm sao giết vào Hứa gia biệt thự? Ai mẹ nó dạy quyền? Hứa Mặc tiểu trái tim và thê lương hoa lạnh. Có thể là Tương Giai Giai không chịu nổi tiếp nhận An Hữu Di mà quy. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đem địa chỉ gì? Một tia ý thức toàn bộ khai báo đi ra. Con mẹ nó nuôi một bạch nhãn la rồi. Đây tiểu bí ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ngày mai tới phòng làm việc hảo hảo dạy dỗ một chút mới được. Sớm hơn. Đều mấy giờ rồi, mau tới đây ăn cơm. Tô Đình vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hứa Mặc gật đầu một cái. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Bản thân hắn không muốn tránh. Nhưng mà không thể bởi vì chính mình dính líu người nhà A. Ban cơm là hình bầu dục. Hứa Phú Cường, Tô Đình và Hứa Thi ba người ngồi một chỗ. Hứa Mặc cùng An Hữu Di ngồi ở bọn hắn tam đôi mặt. Hình ảnh thật đẹp. Hứa Mặc không cảm động, không dám động. Hữu Di nhà ta phòng ở rất lớn rất hẻo lánh, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Nhất định phải triệt để thanh tra tiểu bí có phải hay không người mật báo. Đúng vậy. O, o. Ngày mai nàng trái đảo không giữ được. Là ta gọi là trở về nha. Hứa Thi không nói liếc Hứa Mặc một cái. Kháo. Tiểu Thi ngươi không có phúc hậu a. Ngươi có biết hay không ngươi mời một đại gia trở về nhà. Mẹ nó nàng là nữ Long Vương ngươi có biết hay không? Một lời không hợp, mẹ ruột nổ loại kia, đến lúc đó đừng nói chúng ta lão mụ lao ba rồi, giết khởi người đến, ngươi cũng không trốn thoát. Ngươi là thật không biết nhân tâm hiểm a ca. Hứa Mặc đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Mặc. An Hữu Di nhìn đến hắn. Hứa Mặc mặt đầy mở bức, a. Làm sao? An Hữu Di nâng lên trắng non tay trắng, ở giữa không trung lung lay hai lần. Nhà các ngươi dường như cũng có muỗi. Ngoa tạo. A chân ngươi đến thật. Ngươi không nên tới a. Hứa Mặc miễn cưỡng cười vui, không có chứ. Gia đình ta sạch sẽ. Một khắc này Hứa Mặc nghĩ thông suốt. Không hổ là có tư cách trở thành nữ chính nữ nhân. Mình lão muội cũng vậy, nữ Long Vương cũng vậy. Đây là muốn họp bọn sớm tịch thu tài sản a. Hứa Thi không chịu nổi lão ca bị hại chứng vọng tưởng rồi. An tỷ ngươi không muốn hù dọa hắn, ca ta nhắc gan, vạn nhất gây ra bệnh tim. Chúng ta còn phải kéo hắn đi bệnh viện, thật là phiền phức nói. Hứa Mặc mí mắt có quắc bên dưới. Xú muội muội, hai ta ai là ai đâu? Nói ta nhắc gan. Tiểu gia mẹ nó liền chết còn không sợ, sẽ sợ nàng. Ta biết hai ngươi là người cùng một đường, đều là nữ chính bị thiên đạo chiếu cố, khó trách sẽ đi đến một khối. Sớm ngày giết ta, xong đi cùng nam chính báo tin mừng, ta hiểu, ta đều hiểu. An tỷ, ca ta trên mặt có con muỗi, có thể mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ sao? Hứa Thi lúc nói chuyện, hai quả đáng yêu răng nanh nhỏ lộ ra. Đáng yêu nổ. Dịu. Đáng ghét cực kỳ. Hứa Mặc người trong cuộc này còn chưa nói cái gì, chỉ nghe An Hữu Di nói. Chuyện nhỏ, tình nguyện cực kỳ. Chương 118, An tỷ cho ngươi xem đồ tốt. Đừng có ngu. Hứa Thi làm sao lại để cho An Hữu Di giáo huấn Hứa Mặc? Liên tính An Hữu Di nghĩ, Hứa Thi cũng sẽ không đáp ứng. Nhiều lắm là chỉ là uy hiếp một hồi. Ai bảo Hứa Mặc lao đem nàng cùng Lâm Phàm treo ở trong lòng bên trên. Nàng căn bản liền không thích Lâm Phàm được rồi. Một bữa cơm cục xuống, Hứa Mặc biết rõ, An Hữu Di làm sao đến biệt thự. Hết thệ căn nguyên tại Hứa Thi trên thân. Buổi chiều Hứa Thi đi phòng làm việc hắn bên trong đào người. Sau đó lại cùng Hứa Phú Cường bọn hắn đả hảo liêu chú ý. Đủ loại ăn thổi. Phải nhiều như bức có bao nhiêu như bức. Có như vậy một vị cao thủ tại. Bảo đảm Hứa ra không lo lắng về sau. Hứa Phú Cường cùng Tô Đình không suy nghĩ nhiều, cư nhiên tin Hứa Thi chuyện hoang đường. Tiếp tục liền có ăn cơm tối một màn này. Tại Hứa Thi chủ động dắt đề tài bên dưới, An Hữu Di rất nhanh dung nhập vào toàn bộ cả nhà đình. Bầu không khí có vẻ vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên rồi. Hứa Mặc ngoại trừ. Bất quá nên đến vẫn là một tới. An Hữu Di hôm nay không đến, ngày mai cũng tới. Húng chi nữ Long Vương mục tiêu là bản thân hắn. An Hữu Di làm việc có mình nguyên tắc. Chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đối với lần này Hứa Mặc biểu thị rất yên tâm. Cơm nước xong Hứa Mặc trở lại trong phòng mình. Hứa Thi chính là dẫn An Hữu Di đi đến lầu 2 một gian trống không căn phòng. An tỷ về sau ngươi liền ở nơi này đi. Ngươi nhìn xem thiếu cái gì, ngày mai ta bồi ngươi đi mua. Hứa Thi cười một tiếng, thay nàng sửa sang lại chăn đệm. An Hữu Di nhìn đến nàng, không hiểu nói, ngươi biết ta tới nơi này mục đích không tốt, vì sao còn đối với ta tốt như vậy? Hứa Thi tầm mắt cùng nàng đan vào một chỗ. Không tiêu ngạo không xiểm định. Mặt lộ vẻ nụ cười. Bởi vì chúng ta là một loại người. Một loại người. chính là tiểu thuyết nữ chính. Hứa Thi nhún vai một cái, mặt đầy dễ dàng nói ra. An Hữu Di đăm chiêu, sau đó không xác định hỏi. Cho nên ngươi yêu thích Lâm Phàm. Cơm chưa cục, Lý Giai Hân cùng với nàng khoa phổ cái gì là tiểu thuyết. Đại khái ý là nữ chính đối với nam chính có hảo cảm, tiếp tục yêu nam chính, vô pháp tự kiềm chế. Nếu mà không phải lý do này, An Hữu Di quả thực không nghĩ ra, tại sao Hứa Thi muốn lấy lòng nàng. Rất nhanh, Hứa Thi nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là mặt sầm lại, cùng nồng nặc sát ý. Yêu thích hắn, ta hận không được bây giờ lập tức giết hắn. An Hữu Di nhìn nàng một cái, có chút quái lạ. Tiếp theo đại la nhéo một cái hai cái trắng non mịn màng nắm đấm trắng nhỏ nhắn. An tỷ cho ngươi xem đồ tốt. An Hữu Di nhíu mày một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Hứa Thi hướng phía nàng vào tới, cũng bày xong công kích tư thế. Chiêu thức này nhìn rất quen mắt ta. Rầm rầm rầm, nhị nữ đánh vào một khối. Hứa Thi ra quyền đá vào cẳng chân không có mang bất luận cái gì sát ý. Ngay sau đó An Hữu Di điểm đến thì ngưng, không thì Hứa Thi xuất thủ trong nháy mắt, kết quả cùng buổi sáng vào tiêu một dạng, không tránh được tiến vào y viện cục diện. An Hữu Di đồng tử hơi mở, đây không phải là nàng cổ võ công pháp chiêu thức sao? Hứa Thi làm sao học được? Đây chính là bí mật bất truyền, không có lý do a. Không lâu lắm, Hứa Thi nhìn thấy đạt được mục đích, chủ động thu tay lại. An tỷ dừng tay, nhanh lên một chút dừng tay. Không đánh á, không đánh a. An Hữu Di sắp chú ý tại lò ly trên mặt nắm đấm ngừng lại. Lúc đó cái kia đôi bàn tay trắng như phấn khoảng cách nàng bất quá không, không một cm. Hứa Thi dọa sợ không nhẹ. Nàng cũng không muốn mũi đẹp kề sát vào một khối băng dán gặp người. Ngươi thành công đưa tới ta hứng thú, nói ra ta quan tâm vấn đề. An Hữu Di lúc này không có lúc trước bình tĩnh, nội tâm hết sức kinh ngạc. Nàng phần kia cổ võ công pháp có hai cái phiên bản. A Phi, rõ ràng toàn bộ là cùng một cái chiêu thức. Duy nhất sự khác biệt là Hứa Thi đùa giỡn đi ra ngoài là động tác võ thuật đẹp, không có nội kình công lực với tư cách chống đỡ. Có thể lý giải thành, đem xe thể thao động cơ đổi thành máy cày động cơ, 100 km tăng tốc cả đời. Có hoa không quả, hiệu quả vượt quá mong muốn. Hứa Thi cười một tiếng, An tỷ ta sau đó nói mà nói, ngươi không nên bị hù dọa. Kỳ thực ta là trọng sinh giả, chúng ta đời trước từng thấy, hơn nữa quan hệ không tệ. Không sai. Hứa Thi ngả bài. Hơn nữa điều bí mật này chỉ cho phép cùng An Hữu Di nói. Hứa Thi nghĩ thông suốt, lại muốn cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Hứa Thi rõ ràng An Hữu Di không phải một cái miệng rộng, và lại muốn kêu gọi đầu hàng An Hữu Di, không lấy ra chút thực tế tính đồ vật này nọ, người ta cũng không quan tâm ngươi. Hứa Thi đem đời trước trải qua đại khái cùng An Hữu Di nói ra. Về phần có tin không hoàn toàn quyết định bởi ở tại đối phương bản nhân. Trong lúc, Hứa Thi đối với An Hữu Di thích Hứa Mặc sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Tình cảm là cái rất vi diệu đồ vật. Lâu ngày sinh tình, một kiện đồ vật nhìn lâu, ngươi biết không tự chủ thích, biến đổi ngầm. Ngoài miệng tâm lý không thừa nhận cũng không đáng kể. Nhất trực quan cảm thụ chính là món đồ này lúc mất đi, ngươi biết lọt vào điên cuồng, phiền não, thương tâm. 10. Đợt hôm nay, canh ba, đi lên. Kỳ thực lén lút nói cho các ngươi một chuyện. Khủng bố cố sự chúng ta cũng biết viết a. Dung thanh âm, khủng bố tuyển hạng video ngắn. Lúc đó không có ai nhìn ngưỡng bút, cũng không biết viết cùng các ngươi khẩu vị không. Bất quá nhìn chúng ta nghiêm túc như vậy phân thượng, có thể hay không ngắm trộm một cái. Chấm tiểu thúc giục thêm. Đúng rồi, giải thích một câu, Hứa Mặc xưng hô An Hữu Di vì nữ Long Vương, đơn thuần chỉ là bởi vì An Hữu Di võ lực siêu quần, sơ kỳ thực lực cùng Long Vương chia 5 năm. Ám sát kỹ thuật càng là áp đảo Lâm Phàm bên trên. Cho nên được Hứa Mặc gọi đùa nữ Long Vương, đối với lần này An Hữu Di bản nhân biểu thị nhớ truy hắn ngừng lại. Chương 119, Hứa Mặc ngươi có bản lãnh tối nay không muốn trở về nhà. 12 giờ khuya. Hứa Mặc xoa xoa có chút ế ẩm con mắt, cầm lấy quần áo ngủ ra căn phòng, hướng phía phòng tắm đi tới. Đến cửa phòng tắm phát hiện bên trong đèn sáng rỡ. Cái điểm này còn có người. Hứa Mặc mặt đầy vô cùng kinh ngạc, giữa lúc hắn chuyển thân chuẩn bị đi lầu một tắm thời điểm, phình một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra. Bên trong người chính là An Hữu Di. Sương mù màu trắng lượn lờ, tóc dài ướt nhẹp, mặt tuyệt mỹ trên gò má mang theo hai đóa vừa tắm đi ra ngoài hồng hà, đẹp đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá Hứa Mặc đối với đóa này chí mạng độc hoa hồng không phải rất bị cảm. Giặt xong a, vậy ta tiến vào tắm. Hứa Mặc cười một tiếng, hắn cũng không bởi vì mình là cái gì chính nhân quân tử hoặc là Liêu Hạ Huệ. Cửa phòng tắm đều mở, làm sao còn muốn tự tìm phiền toái, chạy nữa đến lầu một tắm. Đây không phải là cởi quần đánh rắm, uổng công vô ích sao? Ừm. Chỉ thấy An Hữu Di chuyển thân không người rộng thùng thình quần áo ngủ, phần trên phân hiện ra cực tốt sự nghiệp tuyến. Tại cũ quần áo trong máng không biết cầm cái gì. Sau đó tại Hứa Mặc mặt đầy mộng bức trong ánh mắt, đem đây đoàn đồ vật nhét vào Hứa Mặc trong tay. Còn có chút hơi ấm còn dư lại, xúc cảm không tồi mềm nhũn. Giúp ta tắm một hồi. An Hữu Di vừa nói, liền trực tiếp ly khai. Hứa Mặc mí mắt co quắp bên dưới, uy. Hữu Di ngươi có tắm rửa quần áo trực tiếp ném vào trong máy giặt quần áo à? Giặt tay mới sạch sẽ. An Hữu Di quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh nói. Hứa Mặc bỏ tay. Hắn cũng không phải là người giúp việc. Loại chuyện này có thể đi tìm Lý Di các nàng giúp đỡ à? Xem ra ngày mai còn rất nhiều sự tình muốn giao phó nữ Long Vương. Tiểu Thi tên kia dẫn đường không đáng tin cậy à? Hứa Mặc còn muốn nói chút gì thời điểm. An Hữu Di nhấc chân ly khai. Gia đình địa vị một. Cuộc sống này mẹ nó không có cách nào qua. Hứa Mặc mười phần phiền muộn. Bất quá nghĩ lại cái này lại làm sao không phải là một chuyện tốt. Điều này nói rõ, hắn Hứa Mặc cách Tử Kỳ không xa. Nếu không ngày mai thả pháo hoa chúc mừng một hồi. Hứa Mặc trên mặt để lộ ra vui dạo dược nụ cười. Theo bản năng gãi gãi rồi An Hữu Di muốn hắn tắm quần áo. Hứa Mặc một đầu hất tuyến, có loại dự cảm xấu. Mở ra xem. Trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ. Là một kiện có dấu tiểu hùng đồ án lụa cô tông. Con mẹ nó, vượt quá bình thường đến thanh thanh thảo nguyên rồi. Ai dám tin tưởng đệ nhất thế giới sát thủ mặc cái này? Hứa Mặc biết do An Hữu Di có ngốc bẩm sinh thuộc tính, nhưng đây mẹ nó không theo sáo lộ đến a. Để cho tiểu thi giúp đỡ tắm cũng tốt. Gọi thế nào hắn một cái đại nam nhân đến? Tắm cái rắm. Hứa Mặc cắn răng nghiến lợi đem đồ chơi này ném ở một bên. Dùng cái này đến khảo nghiệm phản phái. Cái nào phản phái không chịu nổi dạng khảo nghiệm này? Đệ nhất sát thủ thì thế nào? Liên có đặc quyền chỉ xử hắn làm đây, làm kia rồi. Hát tê toài. Đột nhiên sau lưng một giọng nói chuyển đến. Hứa Mặc, vừa mới quên cùng ngươi nói, nếu ngươi không nhịn được từ đâu tới làm chuyện kỳ quái, nhớ rửa sạch sẽ. Ân dùng nước cấm tắm. Hứa Mặc sợ hết hồn, tiểu trái tim đều chậm nửa nhịp. Ngươi là tới kéo xì a? Hơn nửa đêm dọa người thú vị sao? Khu khu ngươi trở về liền vì nói với ta chuyện này. Hứa Mặc không thể tin nhìn đến nàng. An Hữu Di sắc mặt bình tĩnh, nghiêng đầu giết, bằng không thì sao? Còn có chuyện khác sao? Hứa Mặc cổ họng chặn một ngụm lao huyết. Nhìn xuống đem cái này lao huyết phún ra kích động. Tức giận nhìn nàng chằm chằm nói ra. Bản thân ngươi cầm đi tắm a. Nói xong sao? Nói xong. Nha. An Hữu Di chuyển thân ly khai. Lưu lại Hứa Mặc một mình ở trong phòng tắm sốc xếp. Cái quái gì vậy? Quả nhiên trước nghĩ đến không sai. Hứa Thi thật là mời một nữ đại gia trở về nhà. Vô pháp vô thiên. Hắn là phản phái, không phải người giúp việc, hiểu. Phanh. Đem phòng vệ sinh cửa đóng lại. Hứa Mặc lại không yên tâm cho hết khóa trái. Cho dù môn này không ngăn được nữ Long Vương tu luyện hai mươi mấy năm một gì ổ công lực. Bất quá có còn hơn không? Hứa Mặc một bên tắm, một bên cân nhắc có cần hay không đem trong nhà cửa phòng tắm. Toàn bộ đổi thành đặc chế kim loại cửa thép. Có văn hóa Long Vương hảo phòng. Không học thức nữ Long Vương không tốt phòng. Bởi vì nữ Long Vương không giảng đạo lý, càng không nói Long Đức. Lúc trước đi nội dung cốt truyện là vật lý tổn thương. Hiện tại biến thành ma pháp linh hồn tổn thương. Vẫn là bạo kích cái chủng loại kia. Hứa Mặc thấy qua tiểu thuyết không ít. Tối nay loại này cứ cho tắm ăn tình tiết. Khiến cho mình mới mẹ nó là chân Long Vương. Không đúng đúng. Là vô não giả heo ăn hổ, con rể tới nhà tiểu thuyết. Cha mẹ vợ còn có lao bà nhìn hắn khó chịu. Sau đó cầm hắn đập mặt hắn, cũng hét lớn một câu. Người cái phế vật đồ vật. Nhà ta khuê nữ trời sinh quyến rũ, làm sao sẽ gả cho ngươi một cái như vậy chết quỷ nghèo. Cho ta rửa sạch sẽ, không thì cơm tối đừng ăn, lăn cho ta ra khỏi nhà. Vất ức. Quá mẹ nó biệt khuất ta. Hứa Mặc dương dương tắm xong. Về phần kiện kia. Ngại ngùng. Đánh chết hắn đều không thể nào tắm. Để lại cho Lý Di ngày mai giải quyết. Về phần đổi cửa sắt sự tình, cũng chỉ là Hứa Mặc tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Thật mà đổi, liền lộ tẩy. Sáng sớm hôm sau, Hứa Mặc đem An Hữu Di kéo mang một bên, cùng người giúp việc Lý Di ba người tiến hành quan trọng tam phương hội đàm. Vừa lúc bị xuống lầu Hứa Thi gặp được. Hứa Thi cảm thấy Hứa Mặc không có hảo ý, ngay sau đó cường thế sáp nhập, bước vào ba người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau. Hứa Mặc đã cho đại la cơ hội, như một tiểu nữ hài một dạng, không nghe lời. Ngay sau đó Hứa Mặc bất kể, thích nghe liền nghe đi, đừng đem lỗ thai cho phòng. Tiếp tục Hứa Mặc trịnh tổng giao phó Lý Di thanh tẩy sự tình, cũng để cho An Hữu Di tự giác một chút, đem những thứ này giao cho Lý Di xử lý, hoặc là bên ngoài phòng tắm mặt có thể đặt vào một cái chuyên môn thu thập dương. Mỗi khi nàng tắm xong lúc đi ra, đem những này quần áo thả bên trong, chờ tới ngày thứ hai, Lý Di lấy thêm đi thanh tẩy. Lý Di cùng An Hữu Di nghe xong cảm thấy không có gì, Hứa Mặc cũng cảm thấy chuyện nhỏ. Chỉ có Hứa Thi nghe mặt đỏ tới mang tai, dẫn đến kêu la như sấm. Nói cái gì đều muốn đuổi theo Hứa Mặc tiến hành một trận đánh đập. Sau đó không có sau đó. Luận nói thùng chạy trốn. Hứa Mặc là hảo thủ. Điểm tâm chưa ăn trực tiếp khu xe ly khai. Hôm nay nguyên nhân tương đối đặc thù. Không có thời gian dư thừa cho Hứa Mặc mở tứ luôn rồi. Bất quá hắn cưới rồi mến yêu đỗ thẻ địch xe gắn máy. Trên đường vĩnh viễn sẽ không ùn tắc giao thông. Không thấy Hứa Thi truy ở sau lưng tiếng rêu rao. Hứa Mặc ngươi có bản lãnh tối nay không muốn trở về nhà. Ngươi chạy về, ngươi nhất định chết ta. Hứa Thi nhìn thấy không đuổi kịp, thở phì phò vô năng cùng nộ nói. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng đà hồng, xem bộ dáng là giận quá. Lúc này An Hữu Di đi ra, muốn ta giúp ngươi giáo huấn hắn sao? Ân, mở cái gì quốc tế của giỡn? An tỷ ngươi xác định ngươi xuất thủ sẽ không đem cả ta đánh chết? Hứa Thi cái đầu nhỏ lắc lắc, mạnh mẽ nặn ra vẻ mỉm cười. Không cần, không cần. Đúng rồi An tỷ, hôm nay ngươi trước tiên đừng đi công ty, ta dẫn ngươi đi mua một ít y phục đi. Ừm. An Hữu Di gật đầu một cái không có cự tuyệt. Tối hôm qua quần áo ngủ vẫn là mặc phẩm như, khụ khụ mặc tô đỉnh. Vốn là nhớ mặc Hứa Thi. Nhưng mà phát hiện nhỏ bé nghiêm trọng không phù hợp, vô luận là chiều cao vẫn là những phương diện khác. Chương 120, mộng cảnh trở thành sự thật. Một chiếc cao cấp màu trắng thương vụ xe con, vốn là cần nửa tháng chữa thương Lâm Phàm, bởi vì xuất sắc công pháp gia trì bên dưới, mạnh mẽ đem trị liệu thời gian rút vào một nửa. Hắn hôm nay xuất viện, tứ đại gia tộc ngoại trừ Chu gia cùng Trầm gia, là cái đau đầu. Lâm Phàm tạm thời không có mò được chỗ tốt, nhưng mà còn lại Dương gia cùng Hàn gia. Lâm Phàm tình thế bắt buộc, Hàn gia tự nhiên không cần nói nhiều, bằng vào sư phụ giao thiệp, còn có thể ăn một đợt tiền hoa hồng. Hàn gia lão đầu Hàn Hùng đã là mình trung thành liếm cậu, còn lại đúng là đem đệ nhất gia tộc Dương gia kéo tới kết minh. Về phần thế nào kết minh, Lâm Phàm tâm lý sớm có lập kế hoạch trước, nhìn đến trong tay một phần cũ kỹ da dê cách cùng một hộp vật nhỏ, khoe miệng của hắn không khỏi để lộ ra một tia tà mị nụ cười. Trong này chính là ghi chép có làm đẹp gia phẩm tự tác thành phần, ngoài ra còn có thành phẩm. Thông qua hai thứ đồ này, nắm lấy Dương Tĩnh Doanh, tại thuận thế nắm lấy Dương gia ổn. Bầy ngựa xuyên thấu qua trong xe giữa kính chiếu hậu, phát hiện Long Vương cười. Đáng chết, đây mẹ nó không chỗ sắp đặt mị lực. Bầy ngựa cũng muốn học tập, học được nụ cười như thế, thiên hạ các loại các dạng mỹ nữ vẫn không thể hướng trên người mình dán. Qua một hồi, xe lái đến Dương gia tổng bộ CBG cao ốc dưới lầu. Long Vương có cần hay không ta bồi ngươi một khối đi lên? Bầy ngựa cung kính mà hỏi. Lâm Phàm nụ cười trên mặt thu hồi, sửa sang lại bản thân xoáy khí âu phục, không cần. Đi lầu trên thấy mỹ nữ còn kèm theo kỳ đà cắn núi. Cặn bã đi ngã đi. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Hôm nay Lâm Phàm đổi một bộ áo liền quần, không còn là bộ kia ngu ngốc đồng phục an ninh. Đi vào bên trong đại lâu thời điểm, rất nhanh đưa tới không ít ánh mắt, đặc biệt là phái nữ. Cái này khiến Lâm Phàm càng thêm tự tin lên. Nữ nhân quả nhiên đều là thị giác động vật. Cũng may hắn là sinh ra một bộ xoáy túi ra, đi tới kia đều có thể hút con người. Mỹ nữ ta có chuyện trọng yếu, tìm các ngươi Dương Tĩnh Doanh tổng giám đốc Dương, là liên quan tới hợp tác sinh ý phương diện, có thể hay không giúp ta đi thông báo một hồi? Lâm Phàm ngăn cản một người bí thư ăn mặc muội tử, tự tin cười nói. Tên kia thư ký vốn là sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng nói: "Xin lỗi tiên sinh, chúng ta tổng giám đốc Dương chính là cái người bận rộn. Nếu như người người đều cùng Lâm Phàm một dạng, qua đây nói kia, trao hàng đủ loại sản phẩm. Dương Tĩnh Doanh cả ngày chỉ là nghe bọn hắn nói nhảm, cái gì cũng không cần làm." Lâm Phàm ta mị cười một tiếng, sớm có dự liệu một bản. Lấy ra một phần thơ giới thiệu. Đây là cùng các ngươi Dương gia có sinh ý quan hệ hợp tác Mã gia thơ giới thiệu. Nữ thư ký kinh ngạc nhận lấy, nhìn xuống phong thư bề mặt, đích thực là Mã gia còn giấu. Nàng lúc này mới gật đầu một cái. "Được, tiên sinh xin mời đi theo ta." Lâm Phàm cười một tiếng, "Đi theo." Hắn phát hiện không thích đáng bảo an cho Trầm Mạn Nhi khi cho giữ cửa sau đó. Lâm Phàm thời gian tiêu xài không ít. Biết vậy chẳng làm a. Nghĩ như thế nào đi loại kia điều ti thủ hộ lộ tuyến, trực tiếp ngả bài thân phận, hiện ra mình tài lực. Không thể hấp dẫn đến Trầm Mạn Nhi sao? Lâm Phàm cảm thấy là có khả năng. Dù sao Hứa Mặc tên phế vật kia hoàn khố chính là một cái hiển nhiên mười phần tươi sáng ví dụ. Không lâu lắm, tổng tài văn phòng đang nhắm mắt dưỡng thần Dương Tĩnh Doanh, bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. "Đi vào." Nữ thư ký đạp lên giày cao gót, cầm lấy một phong thơ giới thiệu đi vào. "Dương tổng, ngoài cửa có một tên Lâm tiên sinh tìm ngài. Đây là Mã gia thơ giới thiệu, hắn nói mình có một phần đặc biệt làm đẹp gia phẩm bí phương, hiệu quả tốt đẹp, cũng mang đến thành phẩm, ngài có phải không muốn gặp?" "Chờ đã." Dương Tĩnh Doanh cắt đứt nàng, hoàn toàn không có buồn ngủ, "Ngươi nói là làm đẹp gia phẩm bí phương?" Nữ thư ký nháy mắt một cái, không rõ vì sao địa gật gật cái đầu nhỏ. "Đúng, ngài phải gặp hắn sao?" Dương Tĩnh Doanh hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp híp một cái. "Gọi hắn vào đi." "Được." Nữ thư ký không người rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm tự tin đi vào. Bên trên một lần ở trong tù gặp qua, cũng chỉ là một cái gò má, cũng không có bao nhiêu thời gian thưởng thức. Lần này, Lâm Phàm nhìn rõ. "Trời ơi, quá mẹ nó đẹp." Ma đô dứt khoát đổi tên gọi yêu đều liền như vậy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người cực đẹp. Lâm Phàm bụng mạc danh có loại sao động cảm giác. Nữ nhân này, hắn Long Vương chắc chắn phải có được. Lâm tiên sinh có quan hệ với mỹ phẩm phương diện hạng mục tìm ta. Dương Tĩnh Doanh khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Nữ nhân là trời sinh diễn viên, lớn lên càng đẹp, diễn kỹ càng ngưu bức, càng ép thật, cùng biểu hiện ra thoải mái tuyệt nhiên ngược lại. Dương Tĩnh Doanh nội tâm đã lật lên ngút trời sóng biển. Giấc mơ kỳ quái kia cảnh liệu sẽ có thành thực tế? Nàng hiện tại vẫn không thể xác định. Bất quá chắc chắn chờ một hồi, liền biết được. Chương 121, ta kêu ngươi cút, không nghe thấy sao? Ha ha, đúng, nghe Dương gia mỹ phẩm là quốc nội long đầu lão đại, lại cùng tại hạ bộ hạ là sinh ý bên trên đồng bọn hợp tác. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điển, đây là khoản làm ăn lớn, ta đoán chừng dây chuyển sản nghiệp một khi mở ra, trong tay của ta mỹ phẩm bí phương có thể cho quý công ty sáng tạo mấy chục tỷ thuần lợi nhuận. Nếu như đem nước ngoài thị trường cùng nhau mở ra, ngàn ức không phải là không có khả năng. Lâm Phạm mặt đầy tự tin cười nói. Lập tức hắn lấy ra phần kia cuộn da dê và một hộp thành phẩm, để cho sự thật nói rõ mọi thứ. Dương Tĩnh Doanh là người, đây không phải là nàng cảnh tượng trong mộng sao? Sau đó chính là để cho thư ký cầm đi xét nghiệm thành phẩm bên trong thành phần. Lâm Phàm giống như là một cái lao đại gia một dạng, ngồi ở văn phòng ghế salon trên ghế, mang trên mặt kỳ quái nụ cười. Không lâu lắm, xét nghiệm bộ phận báo cáo kiểm tra đi ra, bản báo cáo bên trong xác thực không có tra ra mỹ phẩm có nguy hại thành phần, đồng thời cũng tra được có chân thật mỹ bạch hiệu quả. Sau đó, Dương Tĩnh Doanh để cho người thí nghiệm một chút, trắng đẹp hiệu quả lập tức rõ ràng. Phải biết phần này trong cuốn da dê mặt nhắc tới nguyên liệu, không làm sao khó tìm, giá cả tương đối mà nói tương đối thấp. Lâm Phàm trên mặt kỳ quái nụ cười bộc phát đắc ý. Giá hỏa này trực tiếp đòi hỏi nhiều, trực tiếp cho thấy muốn 82 phần. Dương Tĩnh Doanh cầm lên phần kia trang bị đồ trang điểm cái hộp nhỏ, vuốt vuốt ở trong tay. Đã lâu không có động tĩnh khác. Dương tiểu thư ngươi có thể để người ta cầm đi xét nghiệm một hồi, cũng biết ta nói, có phải thật vậy hay không rồi? Lâm Phàm nhắc nhở. Dương Tĩnh Doanh cười một tiếng, nữ thần nhất tiếu khuynh thành. Lâm Phàm không khỏi nhìn mẩn ra. Chia 2-8 đi. Dương Tĩnh Doanh hào sảng. Đánh cho Lâm Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân là Long Vương đã gặp mỹ nữ không ít. Ở nước ngoài thường xuyên xung quanh mỹ nữ như mây làm bạn. Nhưng Dương Tĩnh Doanh loại này đỉnh cấp nữ thần cười một tiếng, trực tiếp miểu sát đám kia rong chi tụ phấn. Không muốn đến Dương tiểu thư sảng khoái như vậy, liền mỹ phẩm thành phần đều không tra một hồi. Làm ta Lâm Mỗ người hết sức cảm động. 82 không cần, 73 phần đi. Lâm Phàm để lộ ra tà mị nụ cười, tâm tình vô cùng sung sướng. Dương Tĩnh Doanh chiêu này lấy lui làm tiến, đem hắn cảm động đến. Vì vậy mà hắn không chút do dự để cho lợi. Làm sao mới 73 a? Dương Tĩnh Doanh mày liếu gạt gạt, ta Dương gia chính là không xuất thiếu lực nha. Lại là đầu tư xây hàng, lại là giúp đỡ tuyên truyền thu xếp buôn bán. Đủ loại quy trình xuống, chỉ lấy 7 thành, có chút không nói được đi. Quận gia dê phía trên ghi lại mỹ phẩm nội dung. Giá trị liên thành không sai. Nhưng mà không cùng chi thất phối tư bản vận hành. Không nói khoa trương chút nào. Đó chính là một tấm triệt triệt để giấy vụn. Đem nó đưa cho nhị lưu tam lưu thế gia mỹ phẩm công ty vận hành. Hiệu quả khẳng định không có nhất lưu thế gia tốt. Phát huy được giá trị, khẳng định không có 100%. 60-70 cũng không tệ. Muốn trong thời gian ngắn đả thông trong ngoài nước thị trường, quả thực là nói vớ vẩn. Lâm Phàm nụ cười trên mặt cứng ngắc. Một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu tình. Hắn lúc nào nói qua, mình chỉ cần tam thành sao? Dương tiểu thư, cái kia Lâm Mô ý của người ta là tam thành là ngươi. Lạch cạch. Dương Tĩnh Doanh đem cái hộp nhỏ tùy ý bỏ trên bàn. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lâm tiên sinh ngươi khẩu vị lớn quá rồi đó. Lâm Phàm nhún vai một cái, giả vờ bất đắc dĩ nói, tổ truyền bí phương, bí mật bất truyền. Ta làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Lương tâm bị đau khổ, thật sự là nghèo túng đến không có tiền, mới đưa này bí phương lấy ra. Dương tiểu thư nếu không là làm phần này sinh ý, lượng lớn người đứng xếp hàng muốn cùng Lâm Mỗ người hợp tác. Nói bóng gió, cho ngươi mỹ phẩm bí phương, là ta Lâm Phàm để mắt ngươi. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Lâm Phàm có tuyệt đối tự tin. Dương Tĩnh Doanh tuyệt đối sẽ làm cho bước. Dù sao đây chính là một vốn bốn lời làm ăn lớn, kiếm tiền là một mã chuyện, danh lợi mới là mấu chốt. Phần này mỹ phẩm đã thông trong ngoài nước thị trường. Dương gia mỹ phẩm phi thân nhảy một cái, biến thành quốc tế hàng hiệu xịn mỹ phẩm công ty. Muốn bạo lực lên vùn vụt giá cả, còn không phải dễ dàng sự tình. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Tĩnh Doanh mặt đầy ghét bỏ, khoát tay một cái, đi tìm những cái kia muốn cùng ngươi hợp tác mỹ phẩm công ty. Ta Dương gia chỉ là miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Lâm Phàm mộng bức rồi. Mẹ nó đây cùng theo dự đoán không giống nhau. Thật sự là mình cho có ít, cũng không ít ta. Nhìn thấy Dương Tĩnh Doanh thật có đổi ý của người ta, Lâm Phàm hơi hí mắt, lập tức trên mặt mang nụ cười. Ha ha, Dương tiểu thư phân chia sự tình, còn chờ thương lượng. Ngươi suy nghĩ một chút, làm một phiếu này suy nghĩ. Dương gia các ngươi lấy được chỗ tốt không ít, được cả danh và lợi. Ngươi cảm thấy quá thua thiệt mà nói, 64 phân cũng được. Ta kêu ngươi cút. Dừng một chút, Dương Tĩnh Doanh lạnh lùng nhìn đến hắn, cần ta lặp lại một lần nữa sao? Cô này chẳng ghét, là không cách nào che giấu. Hơn nữa Dương Tĩnh Doanh không che giấu chút nào đối với Lâm Phàm căm hận. Mộng cảnh là thật. Trước mắt nam nhân này mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, tâm lý bẩn thỉu rất, tội không thể tha thứ. Lâm Phàm sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, đi tới bên bàn cầm lại hộp. Dương tiểu thư, ta hy vọng ngươi không muốn vì chuyện ngày hôm nay hối hận. Hắn là Long Vương, hắn là trên vạn người chiến thần, hắn tuyệt đối không cho phép bị dẫm đạp ngạo cốt. Trầm Mạn Ni bên kia khi cho giữ cửa bảo an, để cho hắn ngất ước đủ rồi. Con chim này khí hắn phát thể đời này cũng không muốn lại bị. Ha ha, nhìn đến Lâm Phàm giận đùng đùng ly khai, Dương Tĩnh Doanh cười lạnh một tiếng. Dưới lầu bãi đậu xe, mã quần trong xe lim dim, ầm ầm, cửa sổ xe bị người gõ mấy lần. Ân, khi nhìn thấy Lâm Phàm sau đó, mã quần trên mặt nếm thử để lộ ra tà mị nụ cười. Long Vương ngươi đã trở về, ngươi cờ mở nở cười cái rắm, liền ngươi cũng xem thường ta là phải không? Nhìn thấy nụ cười này, Lâm Phàm mạc danh xuất hiện một cơn lửa giận. Tâm tình hiện tại của hắn kém một tớt, không có thấy sắc mặt mình không đẹp sao? Đây thuộc hạ con mắt vừa được đầu góc phía sau. Không có. Long Vương, mã quần tuyệt không nhị tâm a. Mã quần phát thể đến. Đừng nói nữa. Chuyện kia khẳng định không có đàm thành. Không thì Lâm Phàm không thể nào đụng một mũi cho. Lâm Phàm lên xe. Mã quần nhìn thấy cấp trên tâm tình không tốt, dè đặt hỏi. Long Vương, ta hiểu rõ mấy cái không tồi tình cảm nam nữ cao cấp chẳng nơi, có cần hay không hiện tại dẫn ngươi đi, vẫn là. Lâm Phàm sầm mặt lại mắng, biết rõ ngươi mẹ nó, còn không mau lái xe. Hắn cần phát tiết một chút hỏa khí. Mã quần thành e sợ gật gật đầu. Vâng vâng. Xe phát động. Hướng phía nghiêm chỉnh nơi chạy như bay. 14. DS hôm nay vẫn, canh ba. Phải nói mấy ngày nay đều là. Xem ở chúng ta cố gắng như vậy phân thượng. Giúp đỡ đi liếc về một cái bạn thân tiểu thuyết, có được hay không vậy? Ước vạn lần hiệu suất, từ người qua đường giáp bắt đầu vô địch. Thương các ngươi, du ba, du. Hiểu chúng ta không? Chương 122, nữ ma đầu bị mang đi. Hứa thị tập đoàn phòng làm việc tổng giám đốc. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, dai dai thủ pháp tiến bộ cát. mấy ngày nay có phải hay không lén lén lút lút luyện tập qua? Hứa Mặc ngược lại bái tại trên ghế salon, mặc cho Tương Dài Dài cho hắn bóp vai đấm lưng. Tiểu Bí cặp kia tay trắng, lực đạo vừa đúng, khiến Hứa Mặc có mấy lần theo bản năng phát ra thoải mái rên rỉ bà câm thanh. Không phải hắn trí không vững, mà là Tiểu Bí thủ pháp quá tốt. Hì hì cùng chơi từ nhỏ đuôi mù đoán, Hứa tổng có thể yêu thích là tốt rồi. Tương Dài Dài cười hì hì nói, hai cái tay nhỏ càng thêm ra sức. Hứa Mặc ngáp một cái, lười biếng hỏi, mấy ngày nay công ty gần đây có hay không phát đại sự tình gì? Nội tâm của hắn đối với Lý Giai Hân còn ấp ủ một tia kỳ vọng, trong đợi vị kia hôn huyết sĩ thiên sứ có thể kết thúc trách nhiệm mình, tranh thủ sớm ngày làm ra có chút lớn phá hư. Thương Giai Giai suy nghĩ một chút, trả lời, thật giống như không có bịch. A không đúng, sáng nay thời điểm Chu gia bên kia người tới, thật giống như Chu tổng thúc thúc bối, bọn hắn đi vào Chu tổng bên trong phòng làm việc cùng Chu tổng đại xảo rồi một chiếc, sau đó đem Chu tổng dẫn Chu ra rồi. Bởi vì là ở trong phòng làm việc, cụ thể cãi vã nguyên nhân ta cũng không biết, chỉ là nghe thấy cách Chu tổng văn phòng tương đối gần những quản lý kia nhóm nói Chu tổng tại không có bản ra dưới sự cho phép, tự mình dùng tiền của công số lượng khá lớn công quỹ. Hứa Mặc mày nhíu lại lại, nữ ma đầu thật phá sản, không thì làm sao có thể đi đánh công quỹ chủ ý? Không lẽ a, nàng chính là ngày vào chừng mấy thoải mái nữ nhân? Tội gì, tội gì? Hứa Mặc có chút đau đầu, tâm lý xoắn xuýt có cần tới hay không giúp một chuyện. Do dự chốc lát, Hứa Mặc quyết định vẫn là muốn qua đi nhìn một chút mới yên tâm. Hắn đột nhiên ngồi dậy, không cùng Tương Dai Dai chào hỏi, lúng túng một màn xuất hiện, đầu đụng phải Tương Dai Dai sự nghiệp tuyến thượng. Tiểu Bí mặc trước nghiệp mặc, trước ngực hai khỏa khuy áo chính là không có buộc lên. Không phải nói hệ không lên, mà là bởi vì nịt lên, hô hấp không trôi chảy, siết quá chặt, ảnh hưởng công việc bình thường. Nha. Tương Dai Dai khuôn mặt đỏ lên, phát ra một tiếng khiến người mơ tưởng viễn vong âm thanh. Cong lên thì tốt tốt cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng. Hứa tổng ngươi muốn ngồi dậy đến, làm sao không nói trước cùng người ta nói một tiếng? Ha ha quên mất. Hứa Mặc ngượng ngùng cười một tiếng, ta có việc đi ra ngoài trước một chuyến. Ân. Tương Dai Dai hơi nghiêng bên cái đầu nhỏ, rất nhanh liền muốn thông mọi thứ. Hứa Mặc có thể là đi giúp Chu Sảo Sảo. Muốn nàng nói, hai người này mới xứng đôi. Trầm ra trầm mạn mi cho Chu Sảo Sảo xách giày cũng không xứng. Hứa tổng, nghe những quản lý kia nói, Chu tổng được bọn hắn dẫn bản ra rồi. Biết rõ, ôi chao. Hứa Mặc bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua sắc mặt còn có chút đà hồng Tiểu Bí. Dai Dai ta phát hiện ngươi gần đây hảo ra a. Ngươi trái đảo còn cần hay không? Thương Dai Dai cũng không phải là nữ chính. Hứa Mặc tại đây cởi mở. Không có gì áp lực quá lớn. Vì vậy mà dâng lên trêu ghẹo chi tâm. Thương Dai Dai hừ nhẹ một tiếng, run lên ngạo nhân sự nghiệp tuyến, giọng điệu vô cùng chọc người mà gắt giọng. Hứa người ta không cần a. Hứa tổng ngươi có bản lãnh cầm đi được rồi. Ngoa tào. Cái quái gì vậy còn phản hay sao? Không lâu lắm, phòng làm việc chuyển ra đùng đùng âm thanh. Hứa Mặc o. Vỗ một cái đối phương, phát hiện nàng còn ngôn ngữ khiêu khích. Lại dùng sức chụp mấy lần. Ngược lại thì để cho Tương Dai Dai càng thêm hưng phấn. Cuối cùng Hứa Mặc dứt khoát không làm. Dù sao trên người hắn còn có chuyện quan trọng trong người. Ra Hứa thị tập đoàn CBG cao úp. Má. Dai Dai sẽ không có cái gì kỳ quái thuộc tính đi. Con mẹ nó trời mới biết. Nữ ma đầu sợ cái gì phiền phải a? Không có tiền làm sao, không cùng ta nói. Ta ngoại trừ tiền bên ngoài, còn sót lại cái gì đó. Hứa Mặc đeo lên 20 vạn nguyên chế tác riêng xe gắn máy khôi đầu. Máy móc phát động. Tay phải ôm theo chân ga, khu xe hướng phía Chu gia bản gia vội vã đi. Bên kia. Chu gia bản gia. Thất đại cô bát đại di. Đủ loại ngày thường khó gặp thẩm thẩm thúc thúc tề tụ một đường. Chủ vị ngồi một tên tuổi đã hơn bát tuần lão tử. Xảo xảo tư dụng công quỹ. Lấy cá nhân hại công chuyện này cũng không phúc hậu a. Người nói chuyện là Chu Sảo Sảo nhị thúc Chu Vinh Khang. Hắn luôn muốn tìm cơ hội bẻ ngã trưởng tử Chu Vinh Quang. Độc tài Chu gia đại quyền. Ngược lại lão gia tử người đã lão, không mấy năm có thể sống rồi. Thừa dịp lão gia tử ở thời điểm không cấp gia sản lúc nào cướp. Chu gia mạng lưới quan hệ muốn so với Hứa gia phức tạp quá nhiều. Đơn giản lại nói Chu gia tương đối có thể sinh. Hứa gia dòng duy nhất tình huống chiếm đa số. Tiền đều cầm đi làm cái gì? Sảo Sảo không phải tam thẩm nói ngươi, dùng ở chính đạo phía đầu tư mặt. Cũng phải cùng chúng ta cái này đại gia tộc thương lượng một chút ta. Hơn 1.000 ức vốn lưu động, không phải một số lượng nhỏ. Thầm thầm âm dương quái khí nói ra. Cây đổ bầy khỉ tan. Chu Sảo Sảo thực lực là có. Nhưng mà vận dụng công quỹ, xúc phạm đến những người khác lợi ích. Ngại ngùng. Ngươi năng lực tại ngư bức. Cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận trách phạt. Chu Vinh Quang ngăn ở Chu Sảo Sảo trước người, mặt đầy cười khổ hướng về phía nhà mình khuê nữ mở miệng nói. Khuê nữ, có lỗi với a. Là lao ba vô dụng, được bọn hắn tra được. Không sao ba, ngươi đã tận lực không phải sao? Chu Sảo Sảo mấp máy môi đỏ, cười trấn an nói: "Ra đây đương tử sự tình, để cho nàng thật cao hứng, chứng minh Chu gia bên trong không hoàn toàn là ăn cơm khô." Cả đám a a trách trách, đầu mâu rối rít nhắm ngay Chu Sảo Sảo. Có phần có lục đại phái vây công quang minh đỉnh ý vị. "Đủ rồi, lão giả ta còn chưa có chết." Chu lão gia tử hai mắt mở ra, quát lớn mọi người một tiếng. Bên trong sân sao động bầu không khí, trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Tiếp tục Chu lão gia tử nhìn về phía sùng ái nhất có tiền đồ nhất cháu gái lớn, tấm kia thiếu hai cái răng cửa miệng há rồi mở. "Sảo Sảo, gia gia biết rõ ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi, bất quá hôm nay chuyện này quá lớn, ngươi nhất thiết phải cho người cả nhà một câu trả lời hợp lý. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu tất cả mọi người đều biết rõ, Hứa Mặc yêu thích Trầm Mạn Nghi, mà không phải là Chu Sảo Sảo. Đây kết hôn không kết còn chưa nhất định đi. Nếu như Chu Sảo Sảo lúc này đã cùng Hứa Mặc kết hôn, chỉ dựa vào mượn Hứa ra đây trụ Thương Thiên Đại Thụ tại, bọn hắn liền tính tâm lý có câu oán hận, cũng không dám trắng trợn bê bê. Dù sao Hứa ra chính là bảo đảm. Đáng tiếc trước mắt Chu Sảo Sảo không phải. Đỡ lấy áp lực cực lớn cùng tiếng chất vấn. Nếu nàng hôm nay không cho mọi người một cái giá thỏa mãn, như vậy đám người này thì sẽ không bỏ qua cho nàng. Chu Sảo Sảo mặt lộ cay đắng, hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ tính toán nội bộ. Được rồi, bất quá ra ra chuyện này cho phép cháu gái chỉ nói cho ngài một người. Không đợi Chu lão gia tử lên tiếng, những người khác thanh âm bất mãn lập tức chuyển ra. Chu Sảo Sảo ngươi có ý gì? Lẽ nào số tiền này, chúng ta cái khác thúc thúc thầm thầm sẽ không có phần? 20. Tờ S trước khổ sau sướng. Sẽ không được, muốn triệt để khống chế một nhà quyền phát biểu, liền phải lấy ra thực lực chân chính, không phải có mấy món cũng hoặc là mười mấy, mấy chục cái xuất sắc thương nghiệp thành tựu, thúc thúc bối môn liền sẽ cầm trong tay quyền lợi toàn bộ lôi ra. Đương nhiên rồi, phía sau những cái kia thời hạn giao hàng mới là nữ ma đầu trong tay độc tài Chu gia quyền to siêu cấp vương tạp bài. Cho phép chúng ta chậm rãi nói đến. Tin tức tốt là xử lý xong sự kiện lần này, nữ ma đầu có thể có mượn cớ tiếp tục tìm Hứa Mặc khởi hành. Cho nên không nên gấp gáp. Bởi vì các ngươi có vài người có đi học, tấm này sớm phát, buổi tối tái phát một tấm, liền, ok rồi. Chương 123, không phải chứ? Ngươi thật phá sản a. Chu Sảo Sảo ngươi có ý gì? Lẽ nào số tiền này, chúng ta cái khác thúc thúc thầm thầm sẽ không có phần? Một tên thầm thầm âm dương quái khí mà nói. Đại sảnh lần nữa sôi sùng sục. Ngươi tứ thầm nói đúng, dựa vào cái gì chúng ta không có quy hiểu nhờ hiểu rõ? Hay là nói ngươi muốn đơn độc hướng lao ra tử cầu tha thứ, để cho hắn mở ra một con đường? Nói cho ngươi không thể nào. Ba ngài nói cái gì lần này đều không thể nuông chịu Sảo Sảo, hắn là ngài tôn nữ bà bối, chúng ta đại hỏa vẫn là con của ngài con dâu, tôn tử của ngài cháu dâu cũng tại. Đại ca gạt chúng ta, lén lút đem chúng ta Chu gia vốn lưu động chuyển đi ra sự tình, vốn cũng không phúc hậu. Ra ra, quan thúc không đem chúng ta khi người mình, nếu là hắn sớm thông báo một tiếng, tiền này lấy ra đi, liền lấy ra đi tới. Mọi người mồm năm miệng mười, thật là vui nháo nháo. Đồng loạt đem đầu mâu nhắm ngay Chu Sảo Sảo một nhà. Chu lão gia tử kẹp ở giữa, rất là làm khó. Cuối cùng Chu lão gia tử hít sâu một hơi, cầm lấy trong tay quải trượng phanh phanh gõ sàn nhà. Đến lúc mọi người yên tĩnh lại, hắn lúc này mới nói: "Sảo Sảo ngươi cũng thấy đấy, ngươi đem tiền cầm đi làm giữa lúc đầu tư, ngươi thúc ngươi thím không một câu oán hận. Ngươi để bọn hắn biết rõ ngươi đầu những cái này cổ phiếu, trong lòng bọn họ cũng có đáy." Chu lão gia tử người đã già, đã sớm không quan tâm sinh ý trên sân sự tình. Hắn chỉ hy vọng xử lý sự việc công bằng, trong nhà hòa thuận, không nên nháo cái gì không được tự nhiên. Nhị thẩm nhỏ giọng lẩm bẩm phụ hòa nói: "Ba nói đúng, mua chút cổ phiếu thần thần bí bí, sợ thẩm thẩm các thúc thúc đi theo bỏ tiền, các ngươi vô lợi có thể đổ đúng không?" Những người khác nghe được nhị thẩm âm thanh, tuy rằng các nàng không có nói gì, nhưng mà nội tâm đều là cho là như thế. Người nhà không lừa người nhà, mới có lợi mọi người cùng nhau chia sẻ, không phải một chuyện vui sướng tình sao? Chu Sảo Sảo tâm như lao cắt, nàng suy nghĩ lén lén lút lút giúp Hứa ra phát triển mạnh đồng thời, thuận tiện cho Chu gia vớt điểm chỗ tốt. Bất quá lúc này nàng phát hiện, người nhà thân tình cái gì, đều là chê cười, ngoại trừ cha mẹ mình ra và Chu lão gia tử ra. Những này thân thích đều là một đám ăn không no bạch nhãn lang, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn thậm chí ngay cả người phần kia chỗ tốt cũng muốn lấy đi. Một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Đối mặt áp lực cực lớn, Chu Sảo Sảo vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói. Một khi nàng nói ra, tin tức tiếng gió rõ rỉ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, tạo thành rất nhiều gì chứng về sau. Nhìn thấy Chu Sảo Sảo không khỏi lay động, Chu Vinh Khang híp mắt một cái, giọng điệu mang theo uy hiếp: "Sảo Sảo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đem sự tình giao ra đi, không thì đại ca đại tẩu bao của ngươi có khả năng sẽ đối mặt lao ngục thai hương." Đứng tại Chu Vinh Khang góc độ, hắn ngược lại hy vọng Chu Sảo Sảo tiếp tục con vịt chết mạnh miệng. Số tiền khổng lồ như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Cho dù là ngạo mạn đi nữa hacker kỹ thuật, cũng không khả năng bảo đảm làm được chút nào dấu vết đều không có lưu lại. Nhị thúc, chuyện này cùng ta phụ mẫu không có quan hệ. Phải ngồi tù, gánh vác tương ứng luật pháp trách nhiệm, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đừng nhúc nhích phụ mẫu ta. Chu Sảo Sảo sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chu Vinh Khang nhún vai một cái, ngươi cùng quan tòa nói đi. Vinh Khang mấy thập niên tình huynh đệ, ngươi thật muốn làm như vậy hết sao? Chu Vinh Quang quả thực không nhịn được, mở miệng hỏi. Đại ca ngươi vấn đề này hỏi đến để cho ta nghĩ cười, ngươi hỏi cái khác các đệ đệ muội muội, trong lòng bọn họ đều là muốn như vậy, lại không chỉ ta một người. Ta chỉ là thay bọn hắn đem không dám nói mà nói ra mà thôi. Chu Vinh Khang cười một tiếng. Đang lúc này, một tên trên người mặc tây trang màu đen cầm lấy laptop thanh niên, bước nhanh đi vào bên trong vào. Lão bản, cha được tiền vốn hướng đi rồi. Chu Vinh Khang sắc mặt vui mừng, đem tên thanh niên kia chú ý qua đây. Tiền đều đi chỗ nào? Thanh niên đem laptop màn ảnh chuyển hướng mọi người. Cuối cùng chỉ tra ra tiền vốn đi vào rồi Hứa ra bên kia. Mọi người sắc mặt trầm xuống, rồi rít cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Cái này còn chưa xuất giá đi, sẽ cầm nhà mẹ tiền, hướng nhà chồng bên kia đưa. Còn có thiên lý hay không? Chu Vinh Quang cùng Chu Mẫu hai người đều cảm thấy có chút hoảng hốt.
A, ta không sống a. Ta tân tân khổ khổ kiếm chút tiền, ta dễ dàng sao ta? Đến cuối cùng làm người nào đó nhà chồng áo cưới, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Nhị thẩm nỗ lực nặn ra mấy giọt nước mắt, đều không nói. Nữ nhân vũ khí lợi hại nhất, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ba người chiếm lượng, vô địch thiên hạ. Hướng theo bầu không khí tổ nhị thẩm kéo theo tiết tấu, trang diện thoáng cái buộc phát lên. Xào xào không phải thẩm thẩm nói ngươi, ngươi lúc này thật làm hơi quá đáng. Hứa ra cái kia Hứa Mặc lại không thích, hắn yêu thích người là Trầm Mạn Nhi, trong lòng ngươi lẽ nào không có điểm số sao?
Đúng a, đây cưới có thể hay không kết thành, còn chưa cái tin chính xác, ngươi liền cầm lấy nhà mẹ tiền đưa cho Hứa ra, mấy cái ý tứ a. Đừng tưởng rằng có đại ca, ra ra che chở ngươi, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, tiền này giới hạn ngươi trong 3 ngày cầm về. Bằng không đợi đến ở trong tù sống qua nửa đời sau đi. Nói chuyện những người này, là đứng tại Chu Vinh Khang bên kia. Bất quá bất kể có phải hay không là cùng Chu Vinh Khang một phe, chuyện này đã xúc phạm đến ích lợi của bọn họ. Những này duy trì trung lập người, rối rít bắt đầu xếp hàng. Nặc đặt Chu ra, chỉ còn lại một phần nhỏ người không có xếp hàng ngũ, cũng không có mở miệng chỉ trích Chu Xảo Xảo một nhà. Nói bọn hắn nửa câu không phải. Chu Xảo Xảo tim như bị dao cắt, một cổ dây rứt mà đau sông lên đầu. So với trong lòng đau, những này thân hữu nói ra lời khó nghe, càng thêm đả thương người, làm nàng đau lòng. Chu Xảo Xảo vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, âm thầm nhớ đám kia không có lựa chọn xếp hàng thân hữu, chẳng qua chỉ là nửa tháng lao ngục. Nàng ngồi khởi, chỉ là phụ mẫu bọn hắn, cảm giác bất lực trong nháy mắt xông lên đầu. Phụ mẫu là nàng uy hiếp. Chu Xảo Xảo trong đầu đống nhiên toát ra Hứa Mặc thân ảnh, chỉ là trong nháy mắt, ý tưởng này liền bị nàng quên đi. Hành hạ ngươi, thường thường không phải bất luận người nào tuyệt tình, mà là nàng kia mang trong lòng huyễn tưởng mong đợi. Không phải đi, ngươi thật phá sản a. Một đạo bất cần đời âm thanh vang dội. 10. DS hôm nay không có. Không có á, đi ngủ sớm một chút đi bảo. Chúng ta phát hiện hảo khang đồ vật. Đi nhanh khang khang đi. Ước vạn lần hiệu suất, từ người qua đường giáp bắt đầu vô địch. Nếu như cảm thấy còn nhàm chán, chúng ta tự mình thao đao, lại làm bốn hảo khang. Chương 124, có loại này lao bà ai không yêu a? Không phải đi. Người thật phá sản a. Hướng theo đạo âm thanh này vang dội. Chu ra mọi người cùng soát soát đưa mắt tập hợp đến thanh niên trên thân. Nhìn thấy người tới, Chu Xảo Xảo sững sờ bên dưới, lập tức nội tâm xông lên một cổ không nói ra được vui sướng. Hắn có thể lựa chọn không đến, nhưng hắn vẫn phải tới, không để ý đến xung quanh thanh âm huyên áo. Chu Xảo Xảo cặp kia đẹp mắt đào hoa con người thâm tình nhìn đến Hứa Mặc, sau đó lên phía trước một bước, trắng non tay trắng ôm Hứa Mặc, hồng phấn môi đỏ ghé vào lỗ tai hắn làm nũng nói: "Đúng a, phá sản, lần trước người ta không phải là cùng ngươi đã nói rồi hả? Ngươi không có lương tâm, không có chút nào để trong lòng. Má, ngươi không phải đùa tới đây, ai có thể nghĩ tới đây là thật a?" Ken, chúc mừng túc chủ thu được cá nhân sức chịu đựng một. Hứa Mặc không biết lời này sao tiếp, chỉ có thể mặc cho nữ ma đầu ăn trước một hồi hắn đậu hủ. Khoan hãy nói, sự nghiệp này tuyến thuần thiên nhiên không có chế biến, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, xúc cảm cùng những cái kia chỉnh hình hãng chế biến làm ra khác nhau trời vực. Người nhà họ Chu bao gồm Chu Xảo Xảo phụ mẫu tại bên trong, rồi rít nhìn trận tròn mắt. Hứa Mặc tựa hồ không có trong tin đồn, như vậy bài xích vị hôn thê của hắn, cái này cùng bọn hắn lấy được tin tức không giống nhau a? Có phải là bọn hắn hay không mở ra phương thức đúng không? Chu Vinh Khang nhướng mày một cái, mắt thấy muốn phiên bản, lấy được Chu gia tương lai thừa kế thực quyền rồi. Hắn làm sao có thể cam tâm, lại còn tới Chu Vinh Quang trong tay. Kia hơn ngàn ức vốn lưu động đối với Chu gia lại nói quan trọng, nhưng đối với Chu Vinh Khang và hắn phái hệ lại nói, càng nhiều hơn chính là một kiểu lấy cớ, đem Chu gia thực quyền đoạt vào tay mượn cớ. Dù sao số tiền khổng lồ như vậy, nhất định sẽ cầm trở về. Hứa công tử, chúng ta muốn hỏi ngươi chuyện, ngươi biết Xảo Xảo nàng đem Chu gia tiền vốn chuyển tới các ngươi Hứa gia, cầm đi làm gì sao? Chu Vinh Khang thiếu lý tàng đau hỏi, nhìn Hứa Mặc bộ dáng, không giống như là người biết chuyện, tuyệt đối không thể cho hai người một mình cơ hội. Chu Vinh Khang vấn đề là tất cả mọi người tại chỗ vấn đề quan tâm nhất. Mọi người nín thở ngưng thần, mấy chục cặp mắt con ngươi nhìn đến. Hứa Mặc ngại ngùng tiếp tục phát cầu lương, tuy rằng nội tâm có chút không buông bỏ, nhưng mà chỉ có thể trước tiên dạng này. Nối lòng nữ ma đầu, cắt. Nữ ma đầu nghèo túng đến cầm bản ra tiền, táng ra bại sản đi. Chẳng trách lần trước ở loại kia hẻo lánh tiểu khu, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu gia lại mặc kệ tiền, ngươi xem như hỏi là người. Ôi chao, sẽ không phải là cầm đi lén lút đầu tư dầu mỏ đi? Hứa Mặc bất thình lình nghĩ tới điều gì, hắn cũng không có hướng trái phiếu phương diện kia suy nghĩ, mà là trực tiếp cân nhắc thời hạn giao hàng. Không sai, có một lần nữ ma đầu đến phòng làm việc hắn trưng cầu ý kiến tới đây, đoán chừng là khi đó quyết định. Mẹ ư, có loại này lão bà ai không yêu a? Mua thời hạn giao hàng vậy đúng rồi. Sau đó không lâu dầu thô giá cả đại băng bàn, Chu Xảo Xảo táng ra bại sản ném vào đi tiền mất hết vô liếng, ngay cả Hứa ra phần kia cũng mất. Đến lúc đó, Hứa Mặc đang len lén mà đem Hứa ra tiền chuyển cho Chu Xảo Xảo không được sao? Để cho Hứa ra tiếp nhận gấp đôi, thậm chí gấp ba tổn thất, không phải biến tướng tới một cái đại suy yếu sao? Hứa ra chảy máu nhiều, Lý Giai Hân cùng An Hữu Di mạnh mẽ liên thủ, cùng Long Vương Lâm Phàm mang đến trong ứng ngoài hợp, thừa lúc vắng mà vào. Hứa ra khí số đã hết, xinh đẹp, o, Nờ nờ, ó ha ha, biết rõ, biết rõ. Hứa Mặc sảng lãng cười một tiếng. Hắn thiệt thòi tiền so sánh kiếm tiền còn cao hứng hơn. Chu Sảo Sảo sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, buồn cười lại không thể bật cười. Tức giận hung hăng cạo Hứa Mặc một cái. Chu Vinh Khang sắc mặt đại hỉ, vội vàng tiếp tục truy vấn. Có thể hay không cho biết chúng ta một ít? Nhìn thấy Hứa Mặc, Chu Vinh Khang cũng phải khách khí. Nếu nói tiền thật mà bị Hứa ra cuốn đi, kia Chu Vinh Quang tại Chu gia địa vị, ắt sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dù ai cũng không cách nào chịu đựng. Đem mình trong ví tiền tiền, qua tay bắt tay nhường nhau cho người khác. Cầm đi đầu tư, ta Hứa ra cũng đi theo bỏ tiền rồi. Hứa Mặc nội tâm khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hiền thê lương mẫu nữ ma đầu chiếm một nửa. Tối nay trở về thêm thức ăn. Hảo hảo chúc mừng một phen. Lúc này Hứa Mặc chỉ là cho rằng nữ ma đầu chỉ là cuốn Chu ra 300-400 ức vốn lưu động. Phá vỡ bầu trời. 500-600 ức. Cũng không có đi lên ngàn ức trên phương diện nghĩ. O, o. Ha ha, bất quá 500-600 ức tổn thất. Hứa ra thoáng ra chút máu, trả lại được. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật vẫn cùng Chu Sảo Sảo giao phó được một dạng. Số tiền này cầm đi dùng ở chính đạo bên trên. Nghe thấy Hứa ra cũng đi theo bỏ tiền rồi. Những cái kia trước người phản đối, âm thanh thoáng cái thật giống như biến mất một bản. Bí mật thương nghiệp. Thật bí mật thương nghiệp. Bọn hắn như vậy truy hỏi Chu Sảo Sảo. Dứt bỏ thân thích tầng nào quan hệ. Đã coi như là xúc phạm pháp luật. Hứa ra luật pháp hoàn thiện bộ môn qua đây cáo bọn hắn. Phải ngồi tù người, coi như biến thành bọn hắn. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người rối rít lựa chọn trầm mặc. Những cái kia ban đầu đứng ra, chỉ trích Chu Sảo Sảo thúc thúc thầm thầm, hối hận phát điên rồi. Sảo Sảo lúc trước là ngươi tứ thẩm không đúng, có mạo phạm địa phương, xin hãy tha thứ phép tắc. Sảo Sảo tỷ, đệ muội vừa mới nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngươi có nhìn lầm thời điểm, tam thúc ngươi lao rồi, đầu óc có đôi khi không dùng được, Sảo Sảo ngươi sẽ không để tâm chứ? Cọ đầu tường nhưng ngả. Thế cục phát sinh chuyển biến lớn. Kẻ đần độn đều biết rõ. Tiếp tục cùng đến Chu Vinh Khang tuyệt đối một con đường chết. 12. DS các ngươi có thể đi Khang Khang ngày hôm qua kia một tấm, chi tiết làm một ít khắc họa. Chu gia có như bây giờ tăng cường gấp đôi phát triển, Chu Sảo Sảo không thể bỏ qua công lao. Người luôn là mau quên, đạt được chỗ tốt im lặng không lên tiếng, chạm đến một chút lợi ích tức tức bay bay. Thiết lập là Sảo Sảo, nhớ bằng vào đây một đợt nội quyền, dẫn dắt Chu gia đến một cái cao độ toàn mới. Trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, hơn nữa hơn 3 vạn ức vốn lưu động bên trong Chu gia cũng có một phần tử. Chỉ tiếc là chuyện của tương lai, ánh mắt thiện cận thân thích không thấy được, cho nên cây đổ bảy khỉ tan. Còn có hai canh, thương các ngươi, du ba, du. Sao sao đi. Chương 125, nữ ma đầu nhiều mang a. Anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi số tuổi. Bọn hắn nhìn thấy Chu Sảo Sảo tựa hồ không muốn truy cứu trách nhiệm. Có cá biệt ra mặt tương đối dày thân thích thậm chí mở miệng hỏi. Sảo Sảo ngươi gần đây theo dõi kia mấy con thời hạn giao hàng. Ngươi lục thúc chứng khoán thiếu nợ đặt mông khoản nợ, thiếu tiền, nhớ dãy rủ điểm. Bất quá ngươi yên tâm, lục thúc ta làm mặt của ngươi ký hiệp nghị bảo mật. Chu Vinh Phan cười nói. Một tên cháu trai thấy vậy, khó chịu nói. Phan thúc ngươi không có phúc hậu a. Ngươi thiếu tiền, mọi người chúng ta không thiếu.